Chương 1, tội phạm truy nã cấp A ngục giam Tần Hành, một trong những ngục giam nghiêm mật nhất của Trung Quốc, một máy bay trực thăng quân dụng đang đứng ở trước cửa, cánh quạt đông đưa, một cơn gió mạnh đánh úp lại, lá cây rơi lả tả trên mặt đất giống như bị những cơn lốc cuốn tung bay khắp nơi. Nói về ngục giam Tần Hành, không thể không nói một chút về lai lịch của nó. Ngục giam Tần Thành được xây vào năm 1958, là 50 năm trước lão đại ca Liên Xô viện trợ cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa khi mới thành lập, là kết quả của kiến thiết kinh tế cùng quốc phòng. Lúc ấy, Liên Xô cùng Trung Quốc ký kết viện trợ kiến thiết hạng mục gồm có 157 cái, mà một trong số đó chính là ngục giam Tần Thành. Nhưng bởi vì ngục giam Tần Thành là hạng mục bí mật, cho nên người bên ngoài chỉ biết nó cũng giống như 156 cái hạng mục còn lại mà Liên Xô viện trợ kiến thiết. Một vòng tường vây to lớn, bao quanh nó là những khung lưới điện, cứ cách 10 mét là có một đài gác. Mỗi một đài gác đều có một khẩu súng máy 7.62mm, nhân viên cảnh sát ngục giam nếu như là huấn luyện nghiêm chỉnh, có thể sử dụng đả kích tất cả địch nhân ở trong vòng 800m. Như vậy, bán kích 800m chính là phạm vi khống chế của hắn. Ngục giam như vậy, nếu có người có thể vượt ngục thì đó chỉ là nằm mơ giữa ban ngày mà thôi. Cửa lớn của ngục giam Tần Thành từ từ mở ra, một tên tội phạm mặc tù phục, là một người đàn ông dáng gầy gò, tại 10 tên cảnh vệ áp giải đi ra. Đợi đi đến gần, mới phát hiện là một người đàn ông trung niên bình thường. Người đàn ông trung niên này tên là Vương Bá Đạo, người cũng như tên, tính cách cực đoan bá đạo. Vương Bá Đạo thân hình có vẻ gầy gò, rất khó tưởng tượng lại để cho 10 tên cảnh vệ cầm súng thật áp giải. Quá trình giao tiếp rất thuận lợi, Vương Bá Đạo không có một ý muốn phản kháng nào liền đi vào trực thăng quân dụng. Phụ, cuối cùng cũng đem tên sát thần này đưa đến. Ừ, trong lòng bàn tay ta hiện tại còn đang đổ mồ hôi đây. May mắn hắn không có động tác gì. Bằng không, trong 10 tên cảnh vệ áp giải Vương Bá Đạo, trong đó 3 tên cảnh vệ già đều thở ra một hơi. Tuy nhiên quá trình áp giải diễn ra rất nhanh, nhưng thân thể của bọn hắn cũng khẩn trương đến cứng ngắc, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Nhìn 3 tên cảnh vệ già lòng còn sợ hãi như là còn sống sót sau tai nạn, Vương Ô âm thầm kinh thường. Tuy nhiên hắn là tân binh, nhưng là gan lại không nhỏ. Không phải là áp giải một tên phạm nhân mà thôi sao? Nhìn bọn họ khẩn trương như vậy, tuần trước ta còn áp giải một tên khủng bố quốc tế đây này. Vài tên cảnh vệ già nhìn mặt của Vương Ô, tự nhiên biết rõ hắn đang suy nghĩ cái gì. Chỉ là trong nội tâm cảm thán một câu, nghe con mới sinh không sợ hổ. Người khác không biết Vương Bá Đạo, bọn họ sao có thể không biết? Đừng nhìn Vương Bá Đạo gầy gò, nhưng nếu hắn mà điên lên thì một con hổ cũng có thể bị hắn xé tan. Hắn có thể xem như nhân hình hung khí. Trong quá trình tiếp xúc nho nhỏ vừa rồi, bọn họ khẩn trương đến toàn thân cơ thịt đều cứng ngắc. Tuy nhiên tay chân Vương Bá Đạo đều bị khóa lại bằng những sợi xích trầm trọng, trong tay mình lại là súng trường, nhưng trong nội tâm bọn họ thật sự là không an tâm chút nào. Nếu như Vương Bá Đạo muốn phản kháng, là bọn họ bị Vương Bá Đạo giết chết hay là 10 khẩu súng trường bắn Vương Bá Đạo thành tổ ong vỏ vẽ. Loại đáp án này bọn họ vĩnh viễn cũng không muốn biết rõ. Nói về những sự tích của Vương Bá Đạo, cũng không khỏi làm cho người ta đau lòng. Nhìn bóng dáng Vương Bá Đạo đi xa, vẫn ý nguyên sừng sững trong lòng bọn họ. Nghĩ đến một vị tông sư quốc thuật lập tức bị bắt chết. Đây thật sự là mất mát lớn của giới quốc thuật a. Giới quốc thuật hiện tại như là lá vàng hôm qua. Võ giả cảnh giới luyện tinh đều tính là cao thủ. Như Vương Bá Đạo là cường giả cảnh giới luyện khí đại viên mãn đã cực nhỏ, có thể nói là chết một người liền thiếu một người, hơn nữa Vương Bá Đạo vẫn còn khá trẻ, rất rất có khả năng đột phá đến cảnh giới luyện thần. Tu luyện quốc thuật từ thấp đến cao, chia làm luyện tinh, luyện khí, luyện thần. Mỗi một cảnh giới lại phân làm tiền, trung hậu và viên mãn, bốn giai đoạn nhỏ. Vương Bá Đạo, tội phạm truy nã cấp A, là truyền nhân của Vương Gia Quyền, cường giả luyện khí đại viên mãn. Ngày 11 tháng 6 năm 2020 đổ sát sạch sẽ cả Hà Lý gia ở S huyện, hơn 30 người, ngày 12 tháng 12 năm 2020 bị bắt, giam giữ 3 ngày, không qua quan tòa và phán quyết, trực tiếp xử bắn. Quãng đời của Vương Bá Đạo như một đoạn truyền kỳ, 10 tuổi đến luyện tinh, 23 tuổi đến luyện tinh đại viên mãn, 25 tuổi luyện khí, 47 luyện khí đại viên mãn, năm nay 48 tuổi, bởi vì tu luyện quốc thuật, bề ngoài Vương Bá Đạo nhìn như khoảng 30 tuổi, nhưng hắn thật sự đã sắp bước vào hàng ngũ những người già. Đương nhiên, 48 tuổi đạt đến cảnh giới luyện khí đại viên mãn, đã tính là tuổi trẻ trong giới quốc thuật. Cương giả đạt tới cảnh giới luyện thần trên thế giới này có thể dùng một đôi tay đếm ra, mà người nào cũng không phải 890, hoặc là trên 100 tuổi, lão bất tử. Giống như Vương Bá Đạo vô cùng có khả năng tại trước 60 tuổi trở thành cường giả cảnh giới luyện thần, có thể nói là phượng mao lân giác. Lên trực thăng, ngồi trong trực thăng, nhìn chung quanh một lần, 7 tên đàn ông cầm súng trường, bên trái 3 tên, bên phải 3 tên, trước mặt 1 tên. Cộng thêm tên phi công cùng với chính mình là 9 người. Vương Bá Đạo không muốn chết, không có người nào sắp chết mà không muốn phản kháng. Nhưng 7 vị tay cầm súng trường tinh anh trong giới quân đội đều rất cẩn thận, nếu Vương Bá Đạo nhúc nhích một chút, tuyệt đối sẽ bị bắn ngay tại chỗ. Người đàn ông trung niên ngồi trước mặt Vương Bá Đạo dường như là đội trưởng của đội này, nhìn Vương Bá Đạo nhìn quanh bốn phía, lạnh lùng nói, tốt nhất là ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ, bằng không, ta không ngại đem ngươi bắn chết ngay tại chỗ. Trong nội tâm của người đội viên trẻ hiển nhiên là có chút không thích, nhịn không được liền đối với người đàn ông trung niên nói, đội trưởng, chúng ta đặc chủng đại đội đệ tam được xưng là một trong những bộ đội đặc chủng tinh nhuệ nhất trong giới quân đội, từ trước đến nay là đối phó phần tử khủng bố nguy hiểm nhất, chấp hành nhiệm vụ gian nan nhất. Người này tuy nhiên lợi hại, nhưng hiện tại hai tay hai chân của hắn đều bị khóa bởi xiềng xích nặng 60kg, ta không tin hắn còn có thể lật trời đi. Công tử của tỉnh ủy thư ý viên, tự mình ra mệnh lệnh, cho nên chúng ta quyết không thể xảy ra việc ngoài ý muốn. Hơn nữa, các người ngàn vạn lần đừng có xem thường hắn. Nói xong chỉ Vương Bá Đạo. Hắn không phải nhân vật đơn giản đâu. Người hắn giết chết là cả nhà bộ trưởng lý, hơn nữa là ở trong nhà bộ trưởng lý, lúc đó còn có sự bảo vệ của hơn 30 tên quân đội đặc chủng không thua kém gì chúng ta. Trong bọn quân đội đặc chủng này có một tên được xưng là lão hổ, các người chắc đều biết, đúng không? Hắn đã từng dạy chúng ta kỹ thuật cận chiến, được công nhận là 10 đại cao thủ nội gia quyền trong quân đội đặc chủng. Nhưng là, hắn cũng bị tên phạm nhân này giết chết, bị mộ quyền xuyên tim đánh vỡ tâm mạch, việc này chỉ dùng không đến 3 giây đồng hồ. Điều này làm cho cả nhà bộ trưởng Lý ngay cả thời gian chạy trốn đều không có, tự nhiên mất đi tính mạng của mình. Mọi người nghe vậy đều hít vào một hơi lạnh. Có người giật mình hét lên, huấn luyện viên lão hổ cũng chết ở trên tay hắn, ta biết hắn là ai, Vương Bá Đạo. Thì ra là hắn, tuy nhiên hắn giết cả nhà họ Lý, nhưng người Lý gia đều thật sự đáng chết. Cũng đúng, cả nhà Lý gia đều là cầm thú. Quá đúng, đặc biệt là mấy tên công tử nhà Lý gia, cả một đám đều là loại ăn chơi đua đòi, không biết hại bao nhiêu thiếu nữ, làm cho tỷ lệ nam nữ Trung Quốc không điều hòa, làm lao tử hiện tại cũng chưa có lão bà. Y mồm. Người đàn ông trung niên sắc mặt lãnh đạm, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào bộ hạ của mình, nhìn hắn cẩn thận vào cho lão tử, trực thẳng sắp bay lên rồi. Vâng. Vương Bá Đạo nhìn trông bình thường, dáng người nhìn còn có chút gầy gò, chỉ là cơ bắp lộ ra mơ hồ phía ngoài tù phục có cảm giác cứng như sắt thép, ánh mắt hắn thoạt nhìn rất nhạt, không có hồn, nhưng rất quỷ quái, chỉ cần vừa nhìn, sẽ không tự chủ được muốn tránh gì, như là đang trốn tránh ánh mắt của tử thần, tim đập trong ngực không thể khống chế mà đập nhanh. Hai cái xích vừa nặng lại dán chắc, làm cho người ta hoài nghi có phải xiển xích là dùng để xích voi lớn hoặc là gấu Bắc Cực, chúng nó phân biệt khóa tại hai cổ tay và hai cổ chân của Vương Bá Đạo. Bên ngoài nhìn, xiển xích nặng khoảng hơn 60 kg, xiển xích nặng như vậy, Vương Bá Đạo vẫn có thể đứng thẳng và đi đường bất ổn. Khoảng cách quá gần, bị bảy thanh súng trường đẩy, muốn cướp cơ mà chạy khó khăn quá lớn. Mặc dù Vương Bá Đạo là cường giả luyện khí đại viên mãn, tại cả Trung Quốc cũng coi là cao thủ đỉnh cấp, ngoài trừ mấy lão quái vật không 80, 90 tuổi không xuất thế. Không thể để cho trực thăng cất cánh, bằng không ta ngay cả một chút cơ hội cũng không có. Vương Bá Đạo trong lòng suy tính. Đến bầu trời, cho dù đem bọn họ đều giết, cũng không thể để mình nhảy xuống từ trên cao, mà không biết trực thăng chở tội phạm có hay không chuẩn bị dù. Đương nhiên, cũng có thể bắt cóc người điều khiển, nhưng việc này còn khó khăn hơn giết sạch bọn họ. Vị độ trung niên kia thấy Vương Bá Đạo thân ảnh gầy gò, trong nội tâm thở dài một tiếng, lời nói cùng nhẹ nhàng không ít. Vương Bá Đạo, tuy ngươi giết không ít người, ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, nhưng... Vương Bá Đạo cười nhạt một cái, nói khẽ cảm ơn. Không cần, bởi vì ta không giúp được ngươi. Ta một mực cảm thấy kỳ quái, Lý gia và ngươi có thâm thù đại hận gì mà ngươi giết cả nhà hắn? Thù giết cha và mối hận cướp vợ. Đã đủ chưa? Đủ rồi. Thật xin lỗi, ta không muốn vì những kẻ đáng chết mà để mạng. Ta muốn sống, cho nên các ngươi đi chết đi. Ngươi muốn chạy trốn? Cho dù ngươi có thể thoát khỏi tay chúng ta, nhưng trực thăng đã bắt đầu cất cánh, ngươi có thể trốn đi nơi, ngươi làm gì? Mọi người chú ý. Keng, một tiếng, Vương Bá Đạo rộng, động tác nhanh như điện xẹt, xiềng xích bị hắn làm thành binh khí, trong một tích tắc liền đánh bay đại bộ phận vũ khí. Vương Bá Đạo động tác nhanh như điện xẹt, đang lúc mọi người còn không kịp phản ứng, đã bắt được đội trưởng trung niên. Xiềng xích cẩn thận khóa lại cổ đội trưởng trung niên, làm hắn hô hấp có chút khó khăn, nói giọng khàn khàn, "Vương Bá Đạo, ngươi muốn làm gì?" Vương Bá Đạo cười nhạt nói, "Lúc này ngươi còn nói linh tinh. Ngươi lên biết thực lực của ta, loại tình huống thế này ta muốn giết ngươi thì chỉ cần 0.3 giây, tuy nhiên, sau khi giết ngươi, các huynh đệ của ngươi sẽ bắn ta thành tổ ong vỏ vẽ, nhưng ta là tử thủ, ngươi cho rằng đáng giá?" Trực thăng đã cất cánh, ngươi nên biết, ngươi trốn không thoát đâu. Ta chỉ muốn sống. Vương Bá Đạo một chút cũng không vì trực thăng cất cánh mà sốt ruột, thanh âm của hắn vẫn rất vững vàng. Ngươi thật là một kẻ địch đáng sợ. Thấy Vương Bá Đạo không bị mình dọa, đội trưởng trung niên đành bất đắc dĩ nói. Tích, tích, tích. Đột nhiên tiếng cảnh báo liên tiếp vang lên, Vương Bá Đạo đột nhiên phản ứng, sắc mặt dữ tợn nói, "Họ Viên, ngươi thật tác động, ta hận không có thể giết ngươi, chỉ giết được một con chó của ngươi." Bùm. Ngày thứ hai, báo Tân Hoa Tân Văn. Hôm qua một chiếc trực thăng chở tội phạm phát sinh trục trặc, bị nổ mạnh trên không trung, may mắn phía dưới không có người ở, ngoại trừ 8 gã nhân viên cảnh sát trên trực thăng hy sinh vì nhiệm vụ, cũng chỉ có một danh tù phạm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 2, chuyển thế thành rắn. Khi ý thức Vương Bá Đạo một lần nữa khôi phục lại, đầu chìm vào mơ màng, tầm mắt có chút mơ hồ. Không chết là tốt rồi. Sau khi thức tỉnh, đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu Vương Bá Đạo. Nhưng hắn rất nhanh liền cảm thấy được không đúng, toàn thân hắn mềm nhũn, không có chút lực nào. Trong nội tâm bụt một tiếng, chẳng lẽ mình thành người thực vật? Cố gắng mở ra hai mắt, nhưng đều là công dã tràng. Lúc này là ban đêm, bốn phía yên tĩnh, ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng xe hơi phảng phất trong không khí. Vương Bá Đạo cứ nằm lặng lặng như vậy, kỳ quái nhất chính là toàn thân của tuy lạnh, nhưng mà hắn không cảm giác được lạnh. Lại qua khoảng 3 giờ, Vương Bá Đạo cuối cùng cũng cảm giác được một tia lực, trong nội tâm cũng nhẹ nhàng một chút. Ít nhất không phải là người thực vật, bởi vì người thực vật không có cảm giác, ít nhất thì hắn còn cảm giác được thân thể mình. Vương Bá Đạo cuối cùng có thể động đậy, hắn cố gắng mở ra hai mắt, ở trong tầm mắt của hắn là một mảnh màu đỏ, có một chút giống như mang theo kính nhìn ban đêm. Đây là chuyện gì? Tuy nhiên tâm cảnh của Vương Bá Đạo thì trời sập hắn cũng không sợ hãi, nhưng hắn vẫn giật mình một chút. Lọt vào trong tầm mắt hắn là một mảnh màu hồng. Chẳng lẽ trực thăng nổ mạnh, làm con mắt ta bị cháy hỏng? Nghĩ đến đây, cảm giác không khỏi trầm xuống. Không đúng. Vương Bá Đạo hít vào một luồng khí lạnh, cuối cùng hắn cũng ý thức được một điều làm hắn hoảng sợ, hắn rõ ràng biến thành một con rắn. Một con rắn dài chừng 1 mét, đầu rắn hình tam giác, toàn thân đen nhánh, vậy đen như mực dưới ánh trăng có thể phản xạ ánh sáng. Nhưng con rắn này lại bị thương. Trên bụng là một miệng vết thương thật dài, vậy rắn bị nhuốm máu. Nhưng may mắn là miệng vết thương đã cầm máu, ít nhất Vương Bá Đạo tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Bằng không, vừa tìm được sinh mạng mới, lập tức liền muốn kết thúc. Vương Bá Đạo chậm rãi bình tĩnh trở lại, tuy nhiên biến thành rắn, nhưng vẫn còn hơn là chết. Chỉ cần là sinh mệnh có trí tuệ thì đều sợ chết, Vương Bá Đạo cũng không phải ngoại lệ. Nhìn chung quanh một lần, đấy là một con kênh rộng rãi, nước trong kênh đen như mực, đây là biểu tượng của thành thị. Tại một thành phố lớn nếu như có một con kênh sạch, như thế mới gọi là kỳ quái. Con kênh rộng chừng 5 mét, nước kênh rất cạn, ven kênh là bùn với cát. Mà Vương Bá Đạo đang nằm trên cát, ngẩng đầu nhìn lại, 10 mét phía trước chính là một cây cầu hình vòm, hắn kéo lên thân thể, uốn éo bò về phía dưới cầu. Dùng thân rắn di động, cảm giác giống như uốn éo cái mông, phi thường không được tự nhiên. Hiện tại khoảng 5 giờ sáng, trời rất nhanh liền sáng. Vương Bá Đạo biết rõ, nếu như mình bị phát hiện, dùng thân thể trọng thương của mình bây giờ, nếu như tới là một kẻ không lương tâm, chỉ cần cầm một cây gậy gõ một cái, chính mình xác định chắc chắn là treo. Dù sao quan hệ của nhân loại và rắn là chưa bao giờ tốt. Có câu chuyện về nông phu và rắn dạy bảo, tuyệt đối không có người sẽ tốt bụng đi cứu hắn, một con rắn lang thang. Khả năng lớn nhất chính là một gậy đập chết, hoặc là bị lột da ăn. Vô luận là chết hay là bị ăn, đều không phải là Vương Bá Đạo muốn. Tuy nhiên thành một con rắn đen nhỏ bé, nhưng đối với sinh mạng mới của mình, Vương Bá Đạo vẫn là rất tiếc mệnh, chết tốt còn không bằng còn sống. Hơn nữa thủ còn chưa báo, làm sao có thể chết? Người đàn bà của mình phản bội mình, làm sao có thể chịu được? Tình vợ chồng 11 năm, vợ phản bội đối với Vương Bá Đạo mà nói, không đau lòng là không thể nào. Tuy nhiên, cả đời của hắn đều đặt vào võ đạo, nhưng cảm tình 11 năm không phải đơn giản là có thể xóa đi. Vương Bá Đạo hơn 30 tuổi mới lập gia đình, 11 năm đến nay, không có một đứa con, vợ không xinh đẹp lắm, nhưng cũng là viên ngọc xanh của gia đình. Nhưng vì 50 triệu lại phản bội hắn. Nguyên nhân chính là một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này là tổ tiên Vương gia truyền lại, nghe nói là bản đồ của một lăng mộ đế vương, về phần bản đồ này từ đâu đến? Là lăng mộ của vị đế vương nào? Vương Bá Đạo cũng không biết. Việc Vương gia có bản đồ đế vương lăng mộ, cũng không biết tại sao có người biết, có lẽ chính là vợ Vương Bá Đạo tiết lộ. Sau khi con của thư ký tỉnh ủy là Viên Khải biết, hắn bỏ ra 50 triệu mua lưu duyệt, một đôi cậu nam nữ cấu kết với nhau làm việc xấu. Đầu tiên là chó săn của Viên Khải là đại thiếu gia của Lý gia lạm dụng chức quyền, bắt đi con gái của em gái duy nhất của Vương Bá Đạo, dùng cháu gái hắn làm uy hiếp. Vốn sau khi em gái của Vương Bá Đạo chết, hắn đối với cháu gái ruột của mình yêu thương cực kỳ, cũng đồng ý dùng tấm bản đồ không đáng giá tiền đi trao đổi. Bởi vì vài thế hệ tổ tiên của Vương gia nghiên cứu tấm bản đồ này cũng không nghiên cứu ra cái gì, về sau đều coi nó là hàng giả. Thẳng đến thế hệ ông của Vương Bá Đạo cũng không có đi nghiên cứu nữa. Mà đang khi Vương Bá Đạo đến Lý gia, ở thời điểm chuẩn bị cứu người, lại chứng kiến một màn làm hắn tê tâm liệt phế. Lý đại thiếu là sắc trung ngạ quỷ, mà cháu gái Vương Bá Đạo, nhan sắc cũng có thể tính là thượng đẳng, hắn làm sao còn chịu được, tự nhiên liền làm cái bá vương ngạnh thượng cung. Mà cháu gái Vương Bá Đạo, trái tim vốn không tốt, ở lúc kinh ngạc sợ hãi, trái tim phát bệnh, liền đi đời nhà ma. Mà khi Vương Bá Đạo tới Lý gia, thì tận mắt nhìn thấy thủ hạ của Lý gia đang xử lý thi thể. Tính cách Vương Bá Đạo vốn là cực đoan, dưới sự giận dữ, liền ra tay giết người. Mà Lý đại thiếu bị hiện rõ sự lợi hại của Vương Bá Đạo, tự nhiên hắn cũng có chuẩn bị. Cao thủ trong nhà không ít, nhưng hắn vẫn xem thường một vị cường giả luyện khí đại viên mãn. Dưới sự tức giận của Vương Bá Đạo, cả nhà Lý gia liền bị đổ sắt không còn một ai. Tính cả thủ hạ của hắn và những người gọi đến, tổng cộng là 33 người. Sang ngày hôm sau, quốc gia chấn động, bộ đội đặc thù được phái ra, Vương Bá Đạo liền giết hơn 10 cao thủ nội gia quyền, sau đó bị bắt. Lúc này mới có một màn chuyển thế thành rắn. Mà Vương Bá Đạo chưa giết chết đôi cậu nam nữ kia, hắn làm sao có thể cam tâm? Nhưng mà, tấm bản đồ lăng mộ đế vương không biết thật giả kia không có dấu ở trong nhà hắn, cho dù Viên Khải đem Vương gia lật lên, cũng tuyệt đối tìm không thấy bản đồ. Mà Viên Khải thật sự làm như vậy. Hiện tại Vương Bá Đạo không có năng lực đi báo thủ, hiện tại nguyện vọng lớn nhất của hắn là nhanh chóng chui vào phía dưới cây cầu hình vòng. Mà bởi vì sợ cử động quá lớn, vết thương dưới bụng lại vỡ ra, Vương Bá Đạo chỉ có thể cố gắng cẩn thận bỏ đến. Khoảng cách 10 mét đối với Vương Bá Đạo hiện tại có chút xa. Mất 7-8 phút, Vương Bá Đạo mới bỏ đến dưới cầu. Chia đều 50 giây 1 mét, một con kiến bỏ đều so với hắn nhanh. Bỏ đến dưới cầu, Vương Bá Đạo tìm được một khe đá. Cảm ứng trong khe không có chuột hay động vật nhỏ gì, hắn trực tiếp bỏ vào khe hở trong động. Rắn là thông qua nhiệt độ đến cảm ứng xung quanh. Trong nước cũng giống như vậy. Thông qua cảm ứng nhiệt độ xung quanh không giống nhau để phán đoán vật. Thông qua đầu lưỡi có thể cảm ứng mùi trôi nổi trong không khí, nói cách khác, rắn chỉ dùng lưỡi đến để nghe thấy mùi thực vật. Cho nên đối với Vương Bá Đạo thì ban ngày cùng ban đêm đều giống nhau, đối với kỹ năng nhìn ban đêm này, Vương Bá Đạo hơi có chút tự thỏa mãn. Trong đêm, về muộn một chút cũng không sợ lạc đường. Bò vào trong động, động sâu hơn 3 mét, bên trong vừa vặn có thể chứa được thân thể. Thân thể Vương Bá Đạo xoay tròn lại, yên tĩnh nghỉ ngơi. Khi tu luyện nội gia quyền, dùng tâm như ý, vận hành đều đặn, ý đến tức khí đến, động tĩnh tự nhiên, lấy nhu thắng cường. Linh hoạt tuyển chuyển, quyền ý khó lường chính là cốt yếu khi luyện quyền. Bản ý của nội gia quyền là nói, lấy nhu thắng cường, hiểu được tinh diệu của nó, thì dù cho là tay không, địch có lực lớn, cũng không địch lại được. Vương Bá Đạo vốn là cường giả luyện khí đại viên mãn, mặc dù hóa thành rắn nhưng trong tinh khi thần thì thần vẫn còn. Dùng tâm như ý, ngưng thần tĩnh khí. Một tia nhiệt lưu chuyển trong thân rắn, nhiệt lưu đi qua vết thương dưới bụng, miệng vết thương liền khôi phục nhanh hơn 4-5 lần, tin tưởng rằng trong vòng 2-3 ngày là có thể khỏi hẳn. Không ngừng dùng một tia nhiệt lưu đi chữa trị vết thương, một ngày thời gian liền qua đi. Tuy nhiên hắn muốn sau khi vết thương lành lặn liền đi ra ngoài, nhưng thật sự là tròn bụng đói quá, Vương Bá Đạo chỉ có thể thả lỏng thân thể mà bỏ ra. Hiện tại là khoảng 8-9 giờ tối, Vương Bá Đạo chui ra khỏi khe động. Nhìn từ xa xa, liền có thể thấy một con rắn đen nhỏ tại bờ sông di chuyển không nhanh không chậm, chờ đợi cơ hội bổ mồi. Trải qua một ngày tia nhiệt lưu chữa trị, miệng vết thương đã khép lại, chỉ cần không vận động kịch liệt, miệng vết thương liền sẽ không gây ra trở ngại. Tìm kiếm gần một giờ, Vương Bá Đạo thật sự không phát hiện ra cái gì có thể ăn, nếu như tại nông thôn thì có thể tốt hơn, chí ít cũng có ít, hoặc một ít động vật nhỏ có thể làm thức ăn. Nhưng ở trong thành thị, ô nhiễm như con kênh này thì làm sao có ít? Không có biện pháp, Vương Bá Đạo chỉ có thể tìm huynh đệ nhà bên phiền toái, tục ngữ không phải nói rắn chuột một ổ đó sao? Thành thị không có gì tốt, nhưng mà nuôi được một đám chuột vừa to vừa béo. Con chuột lớn như vậy, Vương Bá Đạo sợ mình không nuốt nổi. Có con chuột có kích cỡ có thể so sánh với mèo, gặp gỡ con chuột như thế, Vương Bá Đạo cũng phải nhường đường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 3, rắn chuột không cùng một ổ ở trong thành thị, bị chuột bò qua hai chân khi đi ở trên đường, có thể có không ít người gặp qua đi. Vương Bá Đạo dạo quanh bờ sông một vòng, quả nhiên phát hiện không ít con chuột. Hiện tại là ban đêm, đây là thời gian hoạt động cao nhất của chuột. Nhưng mà, những con chuột kia ngửi thấy mùi trên người Vương Bá Đạo liền trốn rất nhanh, làm Vương Bá Đạo chưa kịp há mồm. Rắn xem như khắc tinh của chuột, xem như là họ hàng gần, vì đều là loại đào động. Nơi mà chuột có thể đi, bình thường thì rắn cũng có thể đi, trốn trong động cũng không có tác dụng. Chuột chết trong bụng rắn, vô số kể. Đối với mùi của rắn, chuột tự nhiên mẫn cảm. Cho nên vừa ngửi thấy mùi của rắn, mấy con chuột liền có chân chạy. Đầu năm này làm rắn cũng không dễ dàng. Vương Bá Đạo rất bất đắc dĩ, bởi vì mình đang bị thương, không thể di động nhanh, gặp mấy con chuột đến gần cũng không dám đuổi theo. Bằng không, thật vất vả miệng vết thương mới chuyển biến tốt đẹp, lại có thể vỡ ra rồi. Không có biện pháp, chỉ có thể ôm cây đợi thỏ. Vương Bá Đạo liền quyết tâm, tìm một giờ ở bờ sông, rốt cục tìm được động chuột, sau đó liền chui vào hơn 5 mét. Chờ đợi mấy con chuột ăn uống no đủ sau khi đi về, sau đó hắn liền ngăn lại cửa động, làm một cái đóng cửa đánh chó. Nghĩ đến đây, Vương Bá Đạo liền cảm thấy đắc ý, sinh vật có trí khôn cùng xúc sinh vẫn là không giống. Không có làm Vương Bá Đạo chờ lâu, nửa tiếng sau, một con chuột vừa to vừa béo tặc mi thử nhãn, hết nhìn đông tới nhìn tây bỏ vào huyệt động. Lúc này, Vương Bá Đạo cũng không chú ý miệng vết thương, di động rất nhanh, chán, lấp, bịt lại cửa động. Kết cục của con chuột có thể thấy, Vương Bá Đạo được một bữa no nê, nhìn xem cái bụng tròn trịa, còn sợ vỡ bụng đi. Nói thật ra, Vương Bá Đạo cũng phải quyết tâm rất nhiều mới nuốt vào con chuột. Con chuột thối thoát, lại không có trải qua xử lý, mùi vị lại càng kinh tởm, nếu không phải đói điên rồi Vương Bá Đạo thật sự là không muốn ăn. Ăn xong con chuột, giải quyết cơn đói, Vương Bá Đạo trở lại ổ của mình ở dưới cầu rồi tiếp tục tu luyện. Cao thủ nội gia lượng cơm ăn rất lớn, luyện tinh hoa khí, chỉ chính là tinh huyết. Bởi vì tu luyện tiêu hoa tinh huyết của mình, cho nên cần nhờ ăn cơm để bổ sung năng lượng. Lại qua một đêm im lặng. Sau một đêm tu luyện, Vương Bá Đạo đã tu hóa xong con chuột lớn kia. Nếu như là loại rắn bình thường, một con chuột lớn như vậy, ít nhất có thể không ăn trong một tuần. Nhưng Vương Bá Đạo chính là tu luyện công phu nội gia quyền, hệ tiêu hóa so với loại rắn bình thường lớn hơn nhiều, một đêm liền tiêu hóa một con chuột lớn. Tinh huyết của một con chuột làm cho tinh khí của Vương Bá Đạo lại mạnh thêm một chút. Vốn là một tia tinh khí như nửa sợi tơ, hiện đã tăng lên thành sợi tóc bình thường. Cảm giác được lực lượng toàn thân tăng cường, Vương Bá Đạo tâm lý tốt hơn rất nhiều. Miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại rồi, tin tưởng rằng chỉ cần 2 ngày là có thể tốt hơn rất nhiều. Đợi cho hoàn toàn khỏi hẳn, đi săn mồi sẽ không còn phiền toái như vậy. 2 ngày thời gian qua đi, Vương Bá Đạo cùng lần trước giống nhau ôm cây đợi thỏ, ngày hôm sau lại nuốt được một con chuột, ngày thứ 3 bởi vì vết thương đã hoàn toàn khỏi hẳn, tiêu hao tăng lên, liền nuốt 2 con chuột. Kia tinh khí kia đã to như 2 cái sợi tóc. Thân rắn của Vương Bá Đạo cũng có tăng trưởng, đạt tới 1-2m. Chiều dài 1-2m, trong những loại xà bình thường cũng có thể được tính là trung đẳng. Loại xà màu đen dài 1-2m, đến bây giờ Vương Bá Đạo vẫn chưa biết mình thuộc loại xà gì, nhưng có thể khẳng định, mình là một con rắn độc, hơn nữa là một loại rắn có nọc độc rất mạnh. Một con voi lớn độc không chết, nhưng một con trâu tuyệt đối có thể độc chết, mà nhân loại có lẽ chỉ cần 5 phút là có thể chết. Bởi vì miệng vết thương đã khỏi hẳn, Vương Bá Đạo rốt cục có thể phát huy ra tốc độ của mình. Sau khi tính nhẩm, phát hiện mình có thể chạy 2-5m/s. Tốc độ này ở trong các loại xà cũng tính là thượng đẳng. Loài rắn bò nhanh nhất trên thế giới là rắn lục mạn bạ ở châu Phi, rắn lục mạn bạ sinh sống ở rừng rậm Đông Bộ và Nam Bộ châu Phi, mặc dù không độc như rắn đen mạn bạ, nhưng bò rất nhanh làm cho nó so với rắn đen mạn bạ còn nguy hiểm hơn nhiều. Tốc độ bò của rắn lục mạn bạ có thể lên đến 11 km/h, nói cách khác 1s nó có thể bò 3-2m, được thế giới công nhận là loài rắn bò nhanh nhất. Mà Vương Bá Đạo có thể bò 2-5m/s, đã đủ đắc ý là một con rắn. Vương Bá Đạo thực hiện rất tốt nghĩa vụ của một con rắn, trong vòng 10 ngày, những con chuột chết trong mồn của hắn đã lên tới 5-60 con, trong vòng 10 km vuông, con chuột hầu như đã tuyệt chủng. Mà tu luyện hơn 10 ngày, tinh khí trong thân thể Vương Bá Đạo tăng trưởng cực nhanh, đã có thể bằng 5 sợi tóc, mà chiều dài đã đạt tới khoảng 1m35. Thân rắn cũng to lên không ít, thoạt nhìn không còn gầy gò như lúc trước, máu mất khi bị thương cũng đã đền bù trở về. Nước trong kênh tuy nhiên bị ô nhiễm nghiêm trọng, nhưng Vương Bá Đạo vẫn bơi vào trong đó, những con chuột ở gần đây cơ bản đã tuyệt chủng. Hắn cũng chỉ có thể vào kênh kiếm ăn. Tuy nhiên, hắn rất hoài nghi con kênh này có hay không có cá. Vương Bá Đạo cũng âm thầm cảm thấy mình may mắn, thân rắn của mình vẫn là biết bơi, may mắn không phải là rắn cạn. Có đôi khi hắn hoài nghi mình là một con rắn nước, nhưng là chưa có thấy qua có loại rắn đen nhánh giống hắn, đầu rắn hoàn toàn không giống rắn nước. Ở trong tầm mắt vẫn là một mảnh màu hồng, phản phất như là màn hình bị máu tươi nhuộm đỏ. Nước trong kênh đen xỉ cũng không có ảnh hưởng thị lực của hắn, dùng nhiệt độ thăm dò so với dùng mắt tốt hơn nhiều. Vương Bá Đạo ở trong nước tìm kiếm một lần, tôm cá đến cái lông cũng không thấy. Trong nội tâm liên tục chửi mẹ nó. Xem ra mình nên rời đi nhưng mà, thật không muốn rời đi nơi này, dù sao cũng là ổ đầu tiên của mình, còn trọng yếu hơn là, nơi này không có người quấy rầy. Đương nhiên, nếu có người ăn no không có việc gì làm, chạy đến con kênh nước bị ô nhiễm nghiêm trọng thế này để bơi lội, hắn cũng không có biện pháp, cũng cam tâm tình nguyện đi dọn nhà. Vương Bá Đạo cũng không bỏ trên mặt đất mà bơi ở trong kênh, xuôi dòng đi xuống, có thể bớt một chút sức lực liền ít dùng. Dưới cầu cái gì cũng tốt, nhưng cho dù là ban ngày hay ban đêm, tiếng xe hơi kêu liên miên không dứt, tuy nhiên tính lực của giáng kém, nhưng là thật sự chịu không nổi. Mục đích của Vương Bá Đạo chỉ có một, thì chính là sinh tồn, sống sót. Về phần theo dòng nước bơi đến đâu cũng không quan tâm. Hơn nữa, hắn cũng không dám đi loạn, tuy nhiên muốn nghe một chút tin tức, nơi này có phải là Trung Quốc hay không. Trước tiên là vì bị thương, hiện tại thương thể đã khỏi hẳn, Vương Bá Đạo chuẩn bị tại ban đêm đi thăm dò một chút. Theo dòng nước bơi một ngày, trên đường vòng vèo nhiều ngã rẽ, cũng không biết bơi đến đâu. Một ngày đói bụng, cái bụng đều xẹp lép. Đầu rắn rội ra mặt nước, tê, tê. Lưỡi rắn của Vương Bá Đạo rội ra, cảm ứng xem chúng quanh có cái gì mục tiêu có thể ăn. Hiện tại đã là ban đêm, Vương Bá Đạo bốn éo bò lên bờ, cũng không sợ bị người phát hiện. Cho dù bị người phát hiện, bình thường cũng không có người dám dẫm lên hắn, nhìn thấy hắn cũng phải nhường đường. Động vật loài rắn này có tới 80 là mọi người sợ. Hơn nữa rắn cắn người rất nhiều, cũng không biết nó có độc hay không. Xuyên qua bụi cỏ ven bờ sông, nghe thanh âm, cũng không có nghe được tiếng kêu của xe hơi, hẳn là nơi này có vẻ vắng, xe hơi đi qua khá ít. Địa phương không có người thì hắn Vương Bá Đạo chính là đại gia, tìm tòi bốn phía, quả nhiên phát hiện dấu vết của chuột, theo dấu vết mà đi, phát hiện cách đó không xa có một con chuột rất béo. Tại con chuột còn chưa kịp phản ứng, cổ Vương Bá Đạo bố lượng, vèo một cái, tốc độ nhanh như điện xẹt, cắn trúng con chuột, thân thể cuốn lại. Con chuột bị trúng độc liền tỏ ra không có sức lực, bị Vương Bá Đạo xoắn thành bánh xèo, có thể thấy được lực quấn của Vương Bá Đạo to lớn thế nào. Sau khi ăn no, Vương Bá Đạo đi theo đường lớn, theo bụi cỏ chui ra. Đây là một con đường, trên đường không có du khách, ngẫu nhiên có một vài chiếc xe hơi đi qua. Đối diện với con đường là một tòa nhà cao tầng sáng trưng. Nhìn đối diện những kiến trúc quen thuộc, Vương Bá Đạo phảng phất như đã cách một thế hệ. Làm rắn được hơn 10 ngày, phảng phất như đã trôi qua 10 năm. Cứ như là tối tăm lâu ngày bỗng dưng thấy lại mặt trời. Sửa sang lại tâm trạng của mình, một chiếc xe đi qua vèo một cái, động tác Vương Bá Đạo cũng nhanh như điện xẹt đi qua đường. Chiều dài 1m2, tốc độ 25m/s, trong bóng đêm nếu không nhìn kỹ rất khó có thể thấy rõ Vương Bá Đạo. Đột nhiên, Vương Bá Đạo nghe thấy tiếng bước chân. Thấy có du khách đi ngang qua, Vương Bá Đạo cũng không muốn làm người khác hoảng sợ, tạch một cái liền chui vào thùng rác. Vừa mới chui vào thùng rác thì một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, mùi vị này so với nước ô nhiễm ở kênh còn thối hơn, quả thật là không thể nhịn nổi. Vương Bá Đạo ở bên trong không đến một giây đồng hồ liền xoay người nhảy ra thùng rác. A! Một tiếng thét chói tai của một phụ nữ vang lên, Vương Bá Đạo cảm thấy thanh âm rất có lực, nếu đi thi hát cao thì tuyệt đối là cao thủ. Nguyên lai Vương Bá Đạo từ trong thùng rác nhảy ra, vừa vặn có một cô gái không may đi qua, Vương Bá Đạo trực tiếp động ở túi xách tay của cô gái này. Điều này lập tức dọa cho sắc mặt của cô gái trở nên trắng bệch, khóe miệng run run, hàm răng cùng nhau đánh vào cầm cập. A! Cô gái sợ hãi này, phản phất như đột nhiên kịp thời phản ứng, lại hét lên một tiếng. Quăng ra túi xách, không biết thuận tay từ chỗ nào cầm lấy một cây gậy, đập về hướng Vương Bá Đạo, may mà Vương Bá Đạo phản ứng nhanh, bằng không thật sự là nằm luôn tại nơi này. Đánh chết ngươi! Đánh chết ngươi! Ngươi đừng có tới hu hu! Cô gái này bị dọa đến nói năng lộn xộn. Trong lòng Vương Bá Đạo cũng không nói gì, rất muốn nói ra một tiếng xin lỗi, dù sao đem người ta dọa thành như vậy, có thể làm cho thần kinh thất thường đi. Đột nhiên, cô gái này trợn mắt lên, sau đó chậm rãi ngã xuống đất. Không phải là dọa chết người đi. Vương Bá Đạo bò lên quả đào tiên của nữ nhân này cẩn thận lắng nghe, may quá, còn có tiếng tim đập. Điều này chứng tỏ không có bị dọa chết, chỉ là té xỉu mà thôi. Cô gái này không phải có chứng sợ rắn đi. Vương Bá Đạo cũng không để ý tới nàng nữa, hiện tại đối với hắn mà nói người và xà là không cùng đường. Hơn nữa Vương Bá Đạo cũng không có biện pháp cứu nàng, chẳng lẽ muốn con rắn như hắn đi làm hô hấp nhân tạo. Tiến vào trong túi sách của cô gái, một phen tìm đòi, tìm được chứng minh thư của cô gái này. Nhà máy ít ít ít, công nhân số 584247 tính danh ít ít ít, nhà máy ít ít ít, tỉnh H, thành phố S nổi tiếng về có tập đoàn đầu tư nước ngoài, nói như vậy ta còn ở thành phố S. Sau khi biết tin tức mà mình muốn, Vương Bá Đạo xoay người dung nhập vào bóng đêm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 4, lẻn vào kho lạnh thành phố S rất lớn, ban ngày Vương Bá Đạo vừa nghỉ ngơi vừa tu luyện công phu nội gia, ban đêm đi săn mồi, mất 3 ngày rốt cục đi hơn 10 km đi tới Vương gia. Nhưng mà, giờ phút này Vương gia đã thành đống đổ nát. Xem ra đôi cậu nam nữ kia đang tìm kiếm bản đồ. Nhưng các ngươi thất vọng rồi. Ha ha ha. Vương Bá Đạo trong lòng cười lạnh, bởi vì bản đồ không để ở Vương gia, cho dù bọn họ có đem Vương gia lật lên cũng vô dụng. Làm một cái gia tộc truyền thừa mấy trăm năm, tự nhiên có mật thất bí ẩn. Bí ẩn mật thất này trừ gia chủ hiện tại, những người khác là không có tư cách biết đến. Mà Vương gia thế hệ này chỉ có một đứa con trai là Vương Bá Đạo, đương nhiên liền trở thành gia chủ Vương gia. Mà mật thất của Vương gia chắc chắn không có người có thể tìm tới, Vương Bá Đạo phi thường tự tin về điều này. Vương Bá Đạo cũng không phải không có nghĩ tới đi báo thù ngay bây giờ, nhưng cao thủ của Viên gia không ít, Viên Khải càng là võ giả luyện khí sơ kỳ, hiện tại mà đi báo thù chính là muốn chết. Luyện khí sơ kỳ không thể so với hắn khi xưa luyện khí đại viên mãn, nhưng một kích toàn lực cũng có thể đánh chết một con ngựa khỏe mạnh. Mà trước kia Vương Bá Đạo có năng lực xé tan hổ báo, như vậy có thể thấy được võ giả cảnh giới luyện khí cường đại. Cảnh giới luyện tinh chỉ có thể coi là vừa mới đi vào võ học, ở giai đoạn này võ giả chủ yếu là dựa vào ăn một lượng lớn thức ăn để sinh ra nhiệt năng, thông qua luyện hóa nhiệt năng dư thừa trong cơ thể mà sinh ra một tia khí cảm, đợi đến khi khí cảm tăng mạnh mới có thể ngưng hóa thành tinh khí. Tinh khí là thông qua phối hợp tế bào trong cơ thể, bằng một loại phương thức phù hợp đem lực lượng của tế bào ở trong một thời gian ngắn nhất dùng một biện pháp giống như phương thức hàn chiến tập trung tại một điểm rồi phát ra. Tinh khí ở trong cơ thể của con người, thông qua luyện hóa nhiệt năng dư thừa mà từng bước tăng lên. Võ giả cảnh giới luyện khí có thể coi là cương giả, bởi vì luyện hóa nhiệt năng được tăng cường, tinh khí đã trải rộng cốt cách toàn thân, đã thông kinh mạch xung quanh, làm cho lượng biến đến chất biến, tinh khí ngưng hóa thành nội khí. Nội khí có thể bắn ra ngoài, đả thương địch thủ trong vô hình, lực công kích rất mạnh, lực phá hoại càng kinh người. Cương giả cảnh giới luyện thần ở trên thế giới này không nhiều hơn 10 tên, về phần cường đại đến cỡ nào, cũng phải hiện tại Vương Bá Đạo có thể rõ ràng. Chỉ là nghe nói cảnh giới luyện thần cũng phân thành 4 giai đoạn, từ thấp đến cao là: ngưng khí thành cường, nhập vi chi cảnh, kiến thân bất hoại, đạp phá hư không. Nghe nói cường giả đạp phá hư không có thể loại bỏ lực hấp dẫn, bay trên không trung, đã là thần tiên ở phàm trần, động lên chính là nghiêng trời lệch đất. Đương nhiên, loại cảnh giới này nhất định không có trên thế giới. Đây chỉ là truyền thuyết, khả năng ở thời kỳ thượng cổ có xuất hiện. Hiện tại Vương Bá Đạo đang suy nghĩ một vấn đề, hắn muốn mạnh lên, hắn muốn báo thủ. Cho nên hắn muốn tu luyện, nhưng tu luyện liền cần thức ăn, mà mỗi ngày đi săn mồi tốn khá nhiều thời gian, nếu như đem thời gian đi săn mồi dùng để tu luyện, tốc độ tu luyện của hắn khẳng định sẽ nhanh hơn không ít. Khả năng tiêu hóa của động vật vốn là so với nhân loại mạnh hơn nhiều. Ví dụ như hổ, sư tử hoặc là báo săn sau khi bắt được một con lợn rừng lớn, đem nó ăn đến xương cũng không bỏ lại, diều hầu ở trên không trung có thể nhắm vào mục tiêu ở xa, sau đó bay thẳng xuống mặt đất đem con mồi ăn sạch. Thậm chí rắn còn có thể nuốt vào con mồi lớn hơn chính mình, sau đó bắt đầu tiêu hóa chậm rãi. Mà Vương Bá Đạo cũng không biết là loại rắn gì, hệ tiêu hóa so với loại rắn bình thường mạnh hơn rất nhiều, so với nhân loại còn mạnh hơn 20 lần. Nếu có đủ thức ăn, Vương Bá Đạo tin rằng hắn có thể tu luyện đến luyện khí đại viên mãn chỉ trong vòng 2-3 năm. Tu luyện nhanh gấp nhan loại 20 lần, vừa nghĩ liền cảm thấy kinh khủng. Ở gần với Vương gia, có một kho đông lạnh, là kho đông lạnh lớn nhất của thành phố S. Nhà kho đông lạnh này có thể cất hơn 7000 tấn thịt, nếu như có thể lẻn vào trong đó, vấn đề thức ăn liền có thể giải quyết. Tuy nhiên, Vương Bá Đạo rất hoài nghi chính mình có thể sinh tồn ở dưới 0 độ hay không, bởi vì rắn là loại động vật máu lạnh, khi nhiệt độ xuống tới 10 độ sẽ ngủ đông, mà ở dưới 0 độ Vương Bá Đạo thật đúng là không dám chắc hắn có thể sinh sống. Nhưng Vương Bá Đạo vẫn muốn thử một lần, cơ hội như vậy, hắn không muốn bỏ qua. Ta là con rắn duy nhất trên thế giới này tu luyện ra chân khí, mới có thể ở trong kho đông lạnh sinh tồn. Ban đêm, dưới sự che giấu của bóng đêm, Vương Bá Đạo rất nhanh bỏ đi. Bởi vì quen thuộc đường đi, Vương Bá Đạo rất nhanh liền bỏ đến kho đông lạnh. Vương Bá Đạo chưa từng tiến vào kho đông lạnh, mặc dù nó cách nhà hắn rất gần, nhưng Vương Bá Đạo vốn là võ sĩ, hơn 40 năm qua, tu luyện chính là thú vui lớn nhất của hắn. Cũng không có mối quan hệ nào tốt, bằng vào thân thủ của Vương Bá Đạo, có rất nhiều nhân vật lớn đi mời hắn, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Hắn chỉ một tâm một ý tu luyện, bằng không hắn cũng không thể trong vòng hơn 40 năm liền trở thành một cường giả luyện khí đại viên mãn. Trước kia Vương gia mở 3 nhà võ quán để kinh doanh, hiện tại liền thành tài sản của con tiện nhân Lưu Duyệt. Đối với đôi cậu nam nữ kia, Vương Bá Đạo hận không thể ăn thịt uống máu chúng. Dọc theo những cây trụ trong nhà leo lên nóc, cửa trong phòng đông lạnh đều bị đóng lại, Vương Bá Đạo tự nhiên không có biện pháp mở cửa phòng, chỉ có thể chờ cho lúc bọn họ mở cửa rồi trà trộn vào. Đợi cho đến khi trời sáng dần. Sáng sớm khoảng 6 giờ, năm tên nhân viên đi vào trước cửa kho đông lạnh, một người ở trong đó lấy ra chìa khóa, một tiếng két mở cửa, bốn người khác liền theo đi theo sau hắn đi vào trong. Thấy năm người đều đi vào kho đông lạnh, Vương Bá Đạo nhấc thân lên, bóng dáng nhanh như điện xẹt dọc theo vách tường bò xuống rồi bò vào trong cửa. Vừa vào cửa, Vương Bá Đạo liền cảm thấy có một tia khí lạnh đánh nút lại, toàn thân hắn liền rùng mình. Bất quá tinh khí trong người hắn vận chuyển rất nhanh, nhiệt độ cơ thể tăng lên, tuy nhiên là vẫn còn lạnh, nhưng ít nhất vẫn còn có thể nhịn được. Tinh khí trong thân thể Vương Bá Đạo thật sự là quá ít, còn chưa được tính là luyện khí sơ kỳ, cách luyện khí sơ kỳ còn có một khoảng cách không nhỏ. Sau khi tiến vào kho đông lạnh, Vương Bá Đạo nhìn xung quanh, tìm một địa phương để che giấu, như vậy người khác sẽ không dễ dàng phát hiện hắn. Sau một giờ, năm người kia liền đi khỏi. Vương Bá Đạo mới bỏ ra khỏi góc quất, đã hơn một ngày rồi chưa có ăn gì, Vương Bá Đạo tự nhiên là đói điên rồi. Bất quá so sánh với thu hoạch hiện tại, có được cơ hội ăn thịt không hết, nhịn đói một chút cũng là đáng giá. Đương nhiên, ăn cũng có kỹ thuật, trong kho đông lạnh này thịt tuy nhiều, nhưng có nhiều chỗ không thể đụng đến, chỉ có thể tìm chỗ không bị người phát hiện dễ dàng ra tay. Không thể chờ đợi được, Vương Bá Đạo muốn ăn, nhưng thịt lớn ở trong này quá to, cả con lợn thì cho dù Vương Bá Đạo có cố gắng hết cỡ cũng không thể nuốt xuống được. Mà răng nanh của hắn còn nhỏ, cắn thịt lợn cũng cắn không ra một miếng thịt. Nhưng mà không có sao, trong này còn có thịt gà và trứng gà, gà là cả con, Vương Bá Đạo cũng không nuốt được, nhưng trứng gà thì Vương Bá Đạo có thể nuốt được, hơn nữa trứng gà có rất nhiều chất dinh dưỡng. Ăn hơn 10 quả trứng gà, Vương Bá Đạo mới cảm thấy no. Trứng gà ở trong này có tới mấy chục nghìn quả, thiếu 10 cái cũng không sợ bị phát hiện, không có người nào nhàm chán đến nỗi đi đếm trứng gà. Kho đông lạnh rất lớn, Vương Bá Đạo phát hiện camera cũng không ít, xảo diệu né qua camera, tìm một góc bí mật làm ổ rắn tạm thời. Nuốt vào hơn 10 quả trứng gà, Vương Bá Đạo không thể chờ đợi được liền bắt đầu luyện hóa. Sau 3 giờ, Vương Bá Đạo mới tiêu hóa hoàn toàn, mà tinh khí trong cơ thể cũng mạnh hơn một chút. Vương Bá Đạo lại tiếp tục ăn hơn 10 quả trứng gà, rồi lại vui sướng đi về ổ rắn. Hơn 10 ngày thời gian liền nhoáng lên mà qua. Vương Bá Đạo ăn hơn mấy trăm quả trứng gà, tinh khí lại tăng lên rất nhiều, chiều dài cũng đến khoảng 1 năm m, thân thể cũng to lên một vòng. Hiện tại Vương Bá Đạo đã có thể nuốt chửng thịt của một con gà nhỏ, nuốt vào một con gà, Vương Bá Đạo lại quay lại ổ rắn, rồi lại tiếp tục luyện hóa. Sau khi Vương Bá Đạo tiêu hóa xong con gà này thì đã qua 6 giờ. Trong hơn 10 ngày này, Vương Bá Đạo đã thăm dò được quy luật hoạt động của nhân viên trong kho đông lạnh, vừa đến thời gian, Vương Bá Đạo liền che giấu. Muốn phát hiện Vương Bá Đạo cũng rất khó. 6 giờ sáng, các nhân viên kho đông lạnh đúng 6 giờ liền mở cửa đi vào. Vương Bá Đạo lặng lặng ẩn nút, cố gắng không phát ra một thanh âm nào. Nhân viên công tác ở kho đông lạnh gồm có 15 người, mỗi 3 ngày lại có 5 người tới thay phiên, mà bọn họ cũng chỉ có 3 đợt. Vốn tưởng là giống như trước kia, sau khi 5 người làm việc xong liền đi ra ngoài, nhưng nghe họ đối thoại làm cho Vương Bá Đạo giật mình. Sao ta cảm giác hôm nay thiếu một con gà nhỉ? Không thể nào. Người có nhớ lầm không thế? Chắc chắn không, con gà đó ngày hôm qua chính tay ta cất vào, hôm nay liền không thấy. Cái này ta nhớ rất rõ ràng. Trừ chìa khóa của chúng ta, cũng chỉ có ông chủ là có chìa khóa, có thể là ông chủ cầm đi, ông chủ cũng không cần phải báo cho chúng ta đúng không?
Cũng đúng.
Nhưng mà hắn lại nghĩ tới cái gì, liền nhỏ giọng nói, nhưng mà chủ quản Vương Vĩ của chúng ta, dựa vào hắn là cháu của ông chủ, cả ngày đi chơi, những thịt bị thiếu này, rất có thể là hắn trộm đi. Bởi vì lần trước ta thấy hắn không biết hóa đơn liền mang 300 kg thịt lợn trở ra ngoài, có thể là chính hắn mua. Hơn nữa thịt trong cái kho đông lạnh này có đôi khi cũng bị hỏng, mỗi tháng đều có chút thịt hỏng cần báo cáo. Cho nên muốn phát hiện cũng khó, chỉ cần Vương Vĩ báo hỏng nhiều một chút, ông chủ cũng không phát hiện được. Mấy việc này không nên nói lung tung, nếu để người khác nghe được. Ta đây không phải than thở với ngươi một chút hay sao, ta tự nhiên có mức độ, dù sao cũng là người nhà của ông chủ, mà chúng ta chỉ là nhân viên quèn mà thôi. Âm thanh bắt đầu nhỏ lại, đợi 5 người đi rồi, Vương Bá Đạo mới thở ra nhẹ nhàng. Tí nữa thì bị phát hiện, từ này về sau lựa chọn thịt gà phải chọn những chỗ không dễ dàng phát hiện. Vương Bá Đạo nghĩ, sau đó lại chọn một con gà ở góc khuất nuốt vào, tiếp tục nghiệp lớn tu luyện của hắn. Thịt trong kho đông lạnh, mỗi ngày có ra có vào, chỉ cần Vương Bá Đạo không ăn quá nhiều trong một lúc, tỷ lệ bị phát hiện là rất thấp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 5, trang độc thời gian đã trôi qua 2 tháng. Trong 2 tháng này, thân rắn của Vương Bá Đạo tăng trưởng rất nhiều. Dương mắt nhìn liên, chỉ thấy trong một góc của kho đông lạnh, một con rắn lớn màu đen đang cuộn tròn, hai con mắt lóa ra hàn quang, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Đầu rắn lớn hơn thân thể một chút, hình tam giác, vảy trên người không giống những loại rắn nhỏ khác, mà vảy rắn màu đen to và rõ ràng hơn, tục tằng mà dữ tợn. Sau cổ có một hình ban màu nâu đen, bên cạnh đầu có một đường vân xuyên qua mắt kéo xuống khóe miệng, dưới mắt cũng có một đường vân tối đen kéo xuống môi. Xoay người một chút, chỉ thấy phía bụng dưới màu vàng nhạt, hai bên có điểm đen lấm tấm. Vị rắn nhưng to, rất có lực khi dùng để công kích và quấn quanh địch thủ. Lưỡi rắn ngẫu nhiên co rối ra, mồm rắn khẽ nhếch lên, một đôi răng độc liền lộ ra, những giọt nọc độc lượn lờ dưới nanh, thoạt nhìn càng làm cho dữ tợn và đáng sợ. Làm cho người ta vừa nhìn liền dựng cả tóc gáy, cảm giác được một tia khí tức âm lãnh tuôn ra từ tim, nhịn không được liền dùng mình. Không cần công kích, chỉ riêng bộ dạng này liền có thể dọa người tê liệt. Trong 2 tháng này, Vương Bá Đạo lột da 2 lần, mỗi lần lột da liền có một đoạn thời gian suy yếu, trong khoảng thời gian này là thời kỳ suy yếu của hắn, hắn chỉ có thể tìm kiếm địa phương bí ẩn hơn để ẩn nút. 2 tháng ăn rất nhiều thức ăn, giờ phút này Vương Bá Đạo đã đạt tới cảnh giới luyện tinh sơ kỳ đỉnh phong, tinh khí từ bé như sợi tóc hiện tại đã bằng ngón tay út. Tinh khí lưu động trong người, Vương Bá Đạo cảm thấy lực lượng tăng nhiều, cho dù là một con báo săn, nếu như bị Vương Bá Đạo cuốn lấy, cũng có thể bị cuốn chết. Tốc độ có thể đạt tới khoảng hơn 3 m/giây. Chiều dài 3 m, như thế đã không thể gọi là rắn. Đây là một con chăn đen có độc. Trên thế giới này có hơn 3000 loại rắn, loại lớn nhất đương nhiên là chăn. Chăn là loại rắn không có độc, gồm khoảng 70 loài, phân bố khắp nơi trên thế giới. Chăn thường hoạt động trong rừng, thích leo cây và bơi lội, dùng chim thỏ các loài bò sát làm thức ăn, thậm chí có thể ăn con cừu nhỏ, con hiệu hoặc con mái con. Theo thuyết tiến hóa của loài rắn, gian độc là do rắn không độc tiến hóa mà thành, chăn thì thuộc về loài nguyên thủy. Mà Vương Bá Đạo lại là loài chăn có kịch độc, bởi vì tu luyện ra chân khí, tiềm lực liền càng vô hạn, không phải loài chăn bình thường có thể so sánh. Hiện tại, Vương Bá Đạo lại đến thời điểm lột da, trong 3 tháng biến thành rắn này đã có 2 lần lột da, đây là lần thứ 3, chia đều mỗi tháng lột da 1 lần. Loài rắn bình thường 1 năm lột da 2-3 lần, nhiều thì 5-6 lần. Số lần lột da càng nhiều thì nói do nó sinh trưởng nhanh, ngược lại là chậm. Mà Vương Bá Đạo chia đều 1 tháng lột da 1 lần, chia đều mỗi năm lột da 12 lần, đây không phải là phi thường hiếm thấy, nếu như bị nhân viên nghiên cứu phát hiện, Vương Bá Đạo chắc chắn sẽ bị bắt tới làm nghiên cứu. Cuộn tròn ở trong góc, Vương Bá Đạo đột nhiên cảm giác toàn thân ngứa ngáy cực kỳ khó chịu, đây là bởi vì hắn sắp lột da. Loại cảm giác toàn thân ngứa ngáy này, quả thực chính là sống không bằng chết. Bởi vì ngựa không chịu nổ, Vương Bá Đạo trở mình ngựa đầu cọ vào vách tường. Vương Bá Đạo mượn vách tường để ma sát, để cho đỡ ngựa là một, thứ hai là làm cho quá trình lột da trở nên nhanh hơn. Theo ma sát, da rắn bị buồn lỏng, Vương Bá Đạo bò ở dưới tường, một tầng da rắn chậm rãi thoát ra khỏi thân rắn. Sau khi lột da, thân thể rắn co vằn rõ ràng, mới lạ bắt mắt. Đem miếng da rắn vừa bóc ra ngậm vào trong miệng, đi vào ổ của mình rồi cất kỹ, như vậy mới không bị người phát hiện. Bởi vì vừa mới lột da, thân thể trở nên suy yếu, Vương Bá Đạo vội vàng nuốt chửng một con gà rồi trở lại ổ rắn che giấu chuẩn bị tiêu hóa thức ăn. Lúc này hắn cần một số lượng lớn thức ăn để bổ sung lực lượng. Sau mỗi lần lột da, đều nên đến một đoạn phát triển kỳ rất nhanh. Chỉ có ăn một số lượng lớn thịt mới có thể phát triển nhanh hơn. Chăn là loại xà lớn nhất trên thế giới, dài từ 5-14 m, thể trọng có thể đạt tới 160 kg, thuộc vào loại rắn không có độc. Mà Vương Bá Đạo lúc này chỉ dài có 3 m, gọi là chăn thì có chút gượng ép, nhưng trải qua lần phát triển này, liền kém không nhiều lắm. Chăn thuộc về loài sống ở trên cây hoặc dưới nước, mà vương bá đạo là kết hợp của cả hai, ở dưới nước là thủy quân, ở trên mặt đất là lục quân. Đáng tiếc chính là không phải không quân. Lại qua hơn 10 ngày. Mười mấy ngày này, thân rắn của vương bá đạo tăng trưởng cực nhanh, giờ phút này đã dài 4m, miễn cưỡng có thể xem là chăn. Hơn nữa tinh khí cũng có đột phá, giờ phút này đã là luyện tinh trung kỳ. Nội ra ba đại cảnh giới, luyện tinh, luyện khí, luyện thần. Trong vòng 3 tháng, vương bá đạo cũng đã đạt tới luyện tinh trung kỳ, tốc độ tu luyện so với khi là nhân loại nhanh hơn mấy chục lần. Chăn thuộc một loại rắn, không phải rắn lớn liền là chăn. Nhưng mà thân rắn của vương bá đạo thật là có gen của chăn. Hình thể thô to mà dài, có dấu vết lưng và chi sau. Tại hậu môn của thân rắn có dấu vết chi sau bị thoái hóa rất rõ ràng. Vảy rắn bóng loáng, đầu rắn hiện lên một màu đen, phía dưới mắt có màu tối sầm, ở hầu kết là màu trắng vàng, đuôi ngắn mà dài. Đây đều là những đặc thù của chăn, mà vương bá đạo rõ ràng đều có. Sở dĩ vương bá đạo phát triển nhanh như vậy, cũng là do kho đông lạnh có được vô số thịt để nướng. Hơn 2 tháng rưỡi, ngoại trừ ăn thì còn lại là luyện hóa, hệ tiêu hóa của hắn so với các loài rắn bình thường là 4-5 lần, trong khi luyện hóa lại thêm chân khí, tiêu hóa càng tăng lên, so với loài rắn bình thường mạnh hơn 10 lần. Loài rắn khác sinh sống 1 năm còn không bằng 1 tháng của hắn, hắn thành rắn 3 tháng, bằng với loài rắn bình thường 4-5 năm. Mà ở trong kho đông lạnh lại không cần đi săn, lại có thể tiết kiệm được một lượng lớn thời gian dùng để tu luyện, hắn phát triển nhanh như vậy là có thể hiểu. Hơn 3 tháng, vương bá đạo ăn khá nhiều loại thịt khác nhau, vừa mới bắt đầu thì do thân hình của hắn còn nhỏ nên không dễ dàng bị phát hiện. Nhưng bây giờ đã dài đến 4m, thân rắn to bằng cánh tay, cần thức ăn lại càng nhiều. Tiêu hóa một con gà trong 2 giờ, vương bá đạo liền lặng lặng suy nghĩ, hiện tại ta đã dài đến 4m, xem ra đã đến lúc bỏ đi. Nếu không đi, tỷ lệ bị phát hiện là quá lớn. Hơn nữa, dạo này kho đông lạnh nhân viên công tác đều nói chuyện về vấn đề thịt bị giảm bớt. Nếu họ cẩn thận điều tra, mà thân rắn của ta hiện tại đã lớn, đến lúc đó trốn cũng khó, tỷ lệ bị phát hiện quá lớn. Kho đông lạnh vốn được đóng kín, tuy nhiên nó khá lớn, không bị phát hiện dễ dàng, nhưng mỗi ngày nhân viên công tác đều ra ra vào vào, vương bá đạo lần nào cũng cùng bọn họ chơi chiến đấu du kích. Nhưng mà nghĩ tới quyết định sáng suốt của mình là đi vào kho đông lạnh mới phát triển nhanh như vậy, trong nội tâm hắn vẫn là có chút đắc ý vương bá đạo cổ hố lượng, nhìn lại thân rắn của mình, dài 4 mét cảm giác như nước chảy. Mặc dù so với con chăn lớn nhất thế giới, hắn còn nhỏ bé không đáng kể, nhưng ở loài rắn bình thường cũng có thể xưng vương xưng bá. Nói đến con chăn lớn nhất trên thế giới, vương bá đạo liền nghĩ tới. Trước khi hắn thành rắn 3 ngày, thì có một tin tức, nghe nói ở Indonesia vừa bắt được một con chăn lớn dài 17,85m, nặng 642kg, là loài chăn mắt lưới của Đông Nam Á. Đây là con chăn lớn nhất thế giới ở hiện tại. Theo truyền thông nước Anh đưa tin, con chăn lớn này là ở trong một rừng rậm vùng giao giới Bồ Nổ giữa Indonesia cùng Malaysia. Bồ Nổ có thể xem như thánh địa của loài chăn, nếu có cơ hội mình nhất định phải đến đó xem. Đương nhiên là phải trở thành một con quái vật khổng lồ thì mới được. Chăn ở đó toàn dài mấy chục mét, với thân thể nhỏ bé của mình hiện nay, đi đến đó chẳng khác gì tìm thai bạn. Nhưng chăn thì không có độc, mà mình lại có. Hiện tại nọc độc của mình không thể so với 10 loài rắn độc nhất trên thế giới, nhưng cũng nằm trong top 20 đi. Vương Bá Đạo tự đánh giá mình. Một trong những con rắn nằm trong top 10 là rắn tai bằng, khi bị cắn sẽ bị chết sau 15m, tỷ lệ sống sót cơ hồ là không. Rắn tai bằng độc hơn rắn đuôi chuông 300 lần, bằng 20 lần rắn kính mắt vương, bị nó cắn một lần nọc độc xuất ra có thể giết chết con mồi 20 tấn, tương đương với 250.000 con chuột bạch, 100 người trưởng thành hoặc 2 con voi lớn của châu Phi. Rắn tai bằng có thể giết chết một người trưởng thành trong vòng 15m. Nghĩ đến rắn tai bằng, vương bá đạo không ngừng hâm mộ. Nọc độc của con rắn kia quá mạnh, nhưng mà tại thời điểm ta tiến hóa, nọc độc của ta cũng tiến hóa, đuổi theo nó vẫn là có thể. Đang khi vương bá đạo suy nghĩ, đột nhiên cách một tiếng vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Nhìn về nơi tiếng kêu phát ra, mắt của vương bá đạo liền trở lên lạnh lùng. Hắn vốn tưởng rằng lại giống như trước kia, là nhân viên kho đông lạnh đi vào. Nhưng nhìn kỹ lại, chỉ thấy vài tên công an đang cùng đi theo đi vào. Công an tới đây làm gì? Chẳng lẽ bọn chúng phát hiện ra mình? Không có khả năng, mình rõ ràng rất cẩn thận. Thời gian làm việc của kho đông lạnh là buổi sáng từ 6-7 giờ, buổi trưa là 11-12 giờ, buổi chiều là 5-6 giờ, ở khoảng thời gian này mình đã rất cẩn thận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 6, cắn chết người là ở trong này sao? Chỉ thấy một người cảnh sát trung niên, mặt chữ quốc, đầy hạo nhiên chính khí đi đến. Tên cảnh sát này trong tay cầm côn điện, bên hông có đeo súng, là tiêu chuẩn mô phạm cảnh sát, cùng trong TV, phim cảnh sát giống nhau, mặt đầy hạo nhiên chính khí. Nhưng mà, cái bụng to ưỡn lên làm cho bộ dạng của hắn hoàn toàn phá hủy. Từ khe hở nhìn thấy súng trên lưng cảnh sát, vương bá đạo cảm giác được nguy hiểm thật lớn. Cho dù là luyện khí đại viên mãn cũng đỡ không được viên đạn, trừ phi là cường giả tuyệt thể cảnh giới luyện thần. Mặc dù chuyển thế thành rắn, lực công kích và lực phá hoại càng mạnh, dùng vương bá đạo cảnh giới luyện tinh trung kỳ cũng có thể giết chết nhân loại cảnh giới luyện tinh đại viên mãn, nhưng viên đạn thì hắn vẫn không ngăn được. Là ở trong này là ở trong này, mấy tháng nay các loại thịt kho đông lạnh của ta không biết tại sao lại bị mất đi, nhưng không có phát hiện bất cứ tình huống gì. Hơn nữa cửa ra vào bên ngoài cũng lắp camera, cũng không có phát hiện có người vào từ cửa chính. Nơi này lại không có ống, ngoại trừ từ cửa chính đi vào, tuyệt đối không có con đường nào có thể đi vào kho đông lạnh. Có thể là vội vã đi đường, một ông béo vừa nói vừa thở hổn hển. Ông béo này đúng là ông chủ ở đây, họ Phùng, người khác thường hay gọi ông ta là ông chủ Phùng. Ông chủ Phùng thấy các loại thực phẩm thịt mấy tháng nay không rõ lý do giảm bớt, hơn nữa là càng ngày giảm càng nhiều, lập tức liền lo lắng. Cái kho đông lạnh này là sinh mệnh của hắn. xem camera cũng không có phát hiện gì, chỉ có thể báo cảnh sát. Mấy đứa các ngươi đem kho đông lạnh điều tra kỹ một lần, nhìn xem có phát hiện gì hay không. Tên có mô phạm cảnh sát kia đối với sau lưng vài viên cảnh sát chỉ đạo.
Vâng.
Vài tên cảnh sát gật đầu, sau đó bắt đầu điều tra. Xem ra lần này không giấu được, nếu như điều tra không cẩn thận, ta còn có thể trốn đi. Nơi này nói lớn cũng không lớn, nhưng mà không có góc chết, 4-5 người điều tra cùng một lúc, mỗi người đứng một góc là có thể đem kho đông lạnh nhìn hết. Vương Bá Đạo suy nghĩ, nếu như không có súng, mấy người kia Vương Bá Đạo đều không để vào mắt. Nhưng tốc độ của viên đạn quá nhanh, hắn cũng không có nắm chắc có thể tránh né. Đã không tránh được, Vương Bá Đạo chỉ có thể chủ động chạy ra. Người bị giết cũng, thêm vài cái cũng không sao cả. Ở trong tình trạng không phải người chết thì là ta chết, hắn không ngại giết vài người vô tội. Vương Bá Đạo đứng thân lên, tốc độ nhanh như điện xẹt, tốc độ 3m/s, vèo một cái liền qua. Làm một tên cảnh sát đang đi về phía bên này không kịp phản ứng, liền đi qua xuyên qua hắn.
A,
cái gì thế?
Là rắn, mọi người cẩn thận.
Mau tránh ra, rắn tới, nhanh lên. Từng âm thanh kinh hoàng vang lên quanh quần kho đông lạnh, càng có vài người bị dọa sắc mặt trắng bệnh. Thậm chí còn có hai chân run rẩy, hàm răng cũng run lên. Ở cửa ra vào, ông chủ Phùng phảng phất như chúng phải định thân thuật trong truyền thuyết, gặp con chăn lao nhanh về phía hắn, dọa đến hét lên một tiếng. Muốn chạy, nhưng sợ quá chạy không được, thân thể hoàn toàn không nghe theo. Cái này cũng chỉ có thể trách hắn số đen, ai kêu hắn đứng ở cửa ra vào làm gì? Đúng là Vương Bá Đạo muốn theo cửa ra vào bỏ ra ngoài. Tâm lý mấy tên cảnh sát so với người bình thường mạnh hơn không ít, tuy nhiên cũng bị dọa sắc mặt trắng bệnh, nhưng trải qua huấn luyện đặc thù thì dù sao cũng không giống. Chỉ thấy tên mô phạm cảnh sát kia rút ra súng. Trong mắt rắn của Vương Bá Đạo hàn quang chợt lóe lên, veo một tiếng liền cắn vào cổ tay của hắn.
A!
Cách đầu tiên là mô phạm cảnh sát kêu đau, sau đó là tiếng súng rơi xuống đất. Uy hiếp của súng ngắn được giải trừ, Vương Bá Đạo mới buông ra miệng. Sau đó đang ở lúc mọi người phản ứng không kịp, trực tiếp đi ra cửa. Tên kia chết chắc, chính mình muốn chết. Vương Bá Đạo cười lạnh trong đầu. Hắn không rút súng ra, Vương Bá Đạo sẽ không cắn hắn. Ai kêu hắn tự nhiên rút súng làm gì? Muốn cho ta chết, người liền chết trước đi. Vương Bá Đạo đi ra cửa, lập tức cảm giác được hơi nóng. Bây giờ là buổi trưa, mặt trời treo trên cao, nhiệt độ tự nhiên tăng cao. Mà Vương Bá Đạo đi ra từ kho đông lạnh, tại dưới nhiệt độ 0 độ sinh sống hơn 3 tháng, mới ra ngoài liền nhất định không thể thích hợp nhiệt độ bên ngoài. Vương Bá Đạo từ cửa ra vào liền theo xà nhà bỏ đi, rất nhanh liền biến mất tại trước mặt mọi người. Vương Bá Đạo đi rồi, mọi người mới giật mình tỉnh lại. Thấy miệng tên mô phạm cảnh sát đang sùi bọt mép, hiển nhiên là trúng độc. Thời gian ngắn như thế nhưng tên mô phạm cảnh sát kia lại đang sắp chết. Độc này chắc chắn là kịch độc. Nọc độc của Vương Bá Đạo theo mấy lần tiến hóa đã tăng lên rất nhiều, ít nhất là mạnh hơn rắn hổ mang 10 lần, tuy nhiên vẫn chưa so sánh được với rắn tại bằng, nhưng ở họ hàng nhà rắn cũng có thể đi vào top 15. Sau một phút đồng hồ liền có thể lên thiên đường. Nhanh gọi xe cứu thương.
Nhanh lên.
Gọi điện thoại, tranh thủ gọi điện thoại nhanh lên. Vương Bá Đạo ở xa nghe trộm âm thanh truyền ra từ kho đông lạnh. Những người này đều không có quan hệ với hắn. Bây giờ lại là ban ngày, nhiệt độ rất cao, làm toàn thân hắn đều không thoải mái, hắn thầm nghĩ nên tìm một chỗ trốn rồi đi ngủ một giấc. Sau đó lại đợi cho đến ban đêm đi săn mồi. Nghĩ đến đi săn mồi, Vương Bá Đạo liền có chút đau đầu. Hơn 3 tháng ở trong cảnh quần áo đến tay, cơm đến chỉ việc há miệng đã thành thói quen. Hiện tại tự nhiên phải tự lập cánh sinh, thật đúng là. Vương Bá Đạo thành rắn hơn 4 tháng thì có 3 tháng ở kho đông lạnh. Trong thành phố thật đúng là không có nơi nào có thể ẩn thân, Vương Bá Đạo chui vào trong bụi hoa bên đường cái, quần tròn người, tạm thời tránh né một chút. May mà bụi hoa rất lớn, tránh ở đây không có vấn đề. Bây giờ là ban ngày, người quá nhiều, vẫn là chờ đến ban đêm đi hoạt động thì tốt hơn, không dễ dàng bị người phát hiện. Nếu có người phát hiện, ngành quan hệ sẽ phái người đến bắt. Một con chăn lớn như vậy, không nói đến giá trị của hắn, liền nói tính nguy hiểm cũng quá lớn. Nếu như bộc phát sự kiện đả thương người, phủ thị chính liền có phiền phải lớn. Phủ thị chính tuyệt đối không cho phép việc này phát sinh. Trốn vào trong bụi hoa đến 8 giờ tối, tuy nhiên đèn của thành phố vẫn sáng trưng, nhưng những địa phương âm u vẫn không thiếu, chỉ cần Vương Bá Đạo không chạy dưới ánh đèn, tỷ lệ bị phát hiện vẫn rất thấp. Tuy nhiên buổi trưa đã ăn, nhưng đói hơn nửa ngày, Vương Bá Đạo đã sớm đói điên. Chỉ phải đi làm việc cũ, tìm huynh đệ nhà bên phiên thoái. Vị đạo của chuột so với thịt gà đã xử lý đúng là không thể so sánh. Nuốt 3 con chuột, Vương Bá Đạo cảm thấy bụng vẫn chưa đầy. Nhưng mà không có biện pháp, chỉ có thể cố gắng bắt chuột thôi.
Gì?
Là mèo. Có thể ăn no nê rồi. Vương Bá Đạo nghe thấy tiếng mèo kêu, tâm trạng liền vui vẻ, theo âm thanh mà đi. Quả nhiên phát hiện một con mèo xám đang chơi ở bên đường. Vương Bá Đạo lặng lẽ đi vào gần, nhưng động vật đối với nguy hiểm gì đó cảm giác rất mẫn cảm. Còn cách 4m, con mèo xám liền phát hiện Vương Bá Đạo. Liền thấy thân thể con mèo xám khẽ cong, lông là dựng đứng, muốn chạy trốn. Nhưng Vương Bá Đạo sao có thể buông tha hắn, thân thể cong lại, vèo một cái, tốc độ như tên rời cùng, cắn một tiếng cắn trúng con mèo xám, thân thể liền xoay, cuốn lại. Vương Bá Đạo mồm mở to, chậm rãi nuốt vào con mèo xám, lúc này mới cảm giác thấy no rồi. Tình huống vừa rồi thiếu chút nữa để cho con mèo xám chạy mất, vội vã, rắn cũng phát huy đi. Vương Bá Đạo cảm thán, vừa mới là cách 4m, hắn nhảy lên, xem như phát huy vượt xa bình thường. Hiện tại mới 8 rưỡi, Vương Bá Đạo nghĩ đến chỗ dạo chơi. Nghĩ nghĩ liền quyết định đi sân rộng. Chỗ đó khi xưa Vương Bá Đạo là người vẫn thường hay đi, buổi sáng hay tập thể dục ở đó. Hiện tại thành chân còn chưa đi qua, giờ phút này có cơ hội, tự nhiên muốn đi nhìn một chút. Nhưng mà bây giờ là 8 rưỡi, hiện tại sân rộng rất đông người, chỉ có thể bỏ trong bụi cỏ. Chỉ cần cẩn thận một chút, liền không sợ bị người phát hiện.
không có người nào sẽ nhàm chán đi đến bụi hoa trong sân. Sân rộng đông người, Vương Bá Đạo càng cẩn thận, gặp lúc không có người, liền veo một cái bò qua đường cái tiến vào bụi hoa. Ở trong bụi hoa thong thả bò, lại đi vào mấy địa phương quen thuộc nhìn, địa phương nhiều người Vương Bá Đạo không dám đi, chỉ dám ở xa xa nhìn. Ở trong sân rộng có một màn hình cực lớn, đang bật bài Dạ Cơ của Trần Tuyên Nhàn. Bài này Vương Bá Đạo phi thường thích, trước kia hắn còn đi xem nàng ca hát. Từ hôm nay mỗi đêm đều có ánh trăng sáng đáng tiếc, tâm trí đã nản tiền đồ càng ngày càng ảm đạm, từ hôm nay người càng ngày càng quý trọng ngày tháng, không cần cảm thán tình duyên sẽ trở lại một ngày nào đó, tha thứ đêm nay ta bỏ đi, trái tim sôi động đã trầm xuống trong mộng có chẳng là việc vui sướng bao nhiêu. Bài hát này Vương Bá Đạo nghe mãi không chán, chỉ nghe ca khúc này Vương Bá Đạo liền cảm thấy đời này không uổng. Vương Bá Đạo đang tập trung nghe ca khúc, từ sau khi thành trăn về sau cơ hội này khả năng sẽ không còn. Đột nhiên màn hình lớn chuyển đổi, cắt đứt nhã hứng của Vương Bá Đạo. Vương Bá Đạo liên tục ở trong đầu chửi mẹ nó, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy là tin tức mới. Vương Bá Đạo cảm giác kỳ quái, lúc này làm sao có tin tức mới? Loại tình huống thế này rất ít gặp, trừ phi xảy ra chuyện lớn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 7, thẳng tiến trại nuôi gà. Xin chào các vị người xem. Vừa mới nhận được tin tức từ phía cảnh sát thông báo, vào hơn 1 giờ chiều hôm nay tại khu 20 phát sinh một sự cố khá lớn. Trong sự cố có một vị nhân viên cảnh sát đã hy sinh anh dũng, có 3 vị nhân dân bởi vì quá kinh hãi mà tê liệt. Vào 10 giờ trưa hôm nay, đồn công an nhận được khu 20 ông chủ Phùng báo án, nói trong kho đông lạnh có nhiều thịt bị mất. Sau khi cảnh sát Lưu nhận được báo án, lập tức triệu tập nhân viên cảnh sát, liền chạy đến kho đông lạnh. Sau đó cảnh sát Lưu chỉ thị nhân viên cảnh sát điều tra, mà lúc này trong kho đông lạnh lao ra một con chăn lớn. Theo nhân viên ở đây giải thích, lúc ấy cảnh sát Lưu đang rút súng, muốn đem chăn lớn bắn chết tại chỗ, sợ chăn lớn đối với mọi người tạo thành thương vong. Nhưng súng còn chưa kịp rút ra, liền bị chăn lớn cắn trúng, mà cảnh sát Lưu đã hy sinh trong quá trình cứu rút. Mà ở chỗ này có 3 vị nhân dân vì quá kinh hãi nên đang trong tình trạng chữa trị. Trải qua người trong cuộc nói rõ, con chăn dài khoảng 5m, toàn thân màu đen. Trải qua chuyên gia giám định thân thể cảnh sát Lưu, phát hiện cảnh sát Lưu bị chết do kịch độc. Như vậy có thể thấy con chăn này là con chăn duy nhất trên thế giới có kịch độc và hiện tại còn không rõ dây là loại chăn gì. Kịch độc của nó kịch liệt vô cùng, có thể trong vòng 10 phút độc chết một con gấu Bắc Cực, nếu bị cắn trúng thì trong vòng 30 sẽ làm một người trưởng thành chết. Sau khi chăn lớn chạy mất, các ngành liên quan đang toàn lực lùng bắt, hiện tại vẫn chưa có tin tức mới. Hy vọng quần chúng khu 20 chú ý an toàn, như gặp phải chăn lớn mọi người hãy gọi điện đến số. Tiếp sau là thân hình chăn lớn của Vương Bá Đạo xuất hiện trên màn hình lớn, có thể là do camera quay được. Cư nhiên bị truy nã. Vương Bá Đạo gật gật đầu. Giờ phút này Vương Bá Đạo mới có 4m, cách 5m còn có một khoảng cách. Nhưng lúc đó tốc độ của Vương Bá Đạo quá nhanh, những người kia còn chưa nhìn rõ ràng, phòng trường chỉ là đoán mò. Hoa, chăn lớn a, hơn nữa còn là chăn lớn có độc. Ta xem chúng ta nên trở về sớm đi, nếu trở về chậm, thật sự gặp được chăn lớn thì bỏ mẹ. Nghe nói chăn lớn có thể đem cả người sống nuốt. Ngươi cho rằng là ở xem phim kinh dị à, còn nuốt vào cả một người, chăn lớn dài 5m có thể nuốt vào con gà cũng là tốt rồi. Nhưng mà con chăn lớn này có độc thì nên cẩn thận một chút. Hơn nữa, nếu như bị chăn lớn cuốn lấy, như vậy chắc chắn là chết chắc. Sau khi tin tức truyền ra, mọi người ở quảng trường công viên đều nói về chăn lớn. Vương Bá Đạo cũng không muốn ở nơi này nghe mọi người nói về mình, tìm một cơ hội liền chạy trốn, không có làm cho người phát hiện. Trên đường phố, tìm cái cống thoát nước sau đó chui đi vào. Gián thích những nơi tối tăm, tuy nhiên không khí ở cống thoát nước không được tốt lắm, nhưng ở đây cũng thoải mái. Còn hơn tại bụi hoa lo lắng chờ đợi. Hơn nữa trong đường cống ngấm lại lắm chuột, tạm thời mình cũng không sợ đói. Nhưng mà so với ăn chuột, Vương Bá Đạo càng thích gà hơn. Cách đây 3 km có một trang trại gà, Vương Bá Đạo quyết định ngày mai sẽ đến đó. Trước kia bởi vì thân thể bé, mà bây giờ đã là quái vật dài 4m, bắt gà khá dễ dàng. Về phần có ngành quan hệ tìm kiếm bắt mình, Vương Bá Đạo cũng không để ở trong lòng. Gặp nguy hiểm liền trốn xuống con nước, nhất định không có người có thể đuổi kịp hắn. Ngày hôm sau, Vương Bá Đạo lập tức liền hành động, ở trong ban đêm bỏ mất mấy giờ rốt cục chạy tới gần trại gà. Trại gà là nơi tốt đối với Vương Bá Đạo, cái trại gà này khá lớn, có hơn 30.000 con gà. Trong đó trứng gà liền hàng nhiều, có thể cho Vương Bá Đạo ăn tới chết. Vương Bá Đạo thai họa kho đông lạnh, hiện tại liền chuẩn bị ra tay với trại nuôi gà. Ông chủ trại gà nếu biết rõ, nhất định khóc chết. Năm nay kiếm tiền ít, rất có thể còn lỗ vốn. Ai bảo hắn nuôi một con chăn lớn, hơn nữa còn là loại ăn nhiều. Trại gà cũng không phải là phòng kín, giống như tứ hợp viện, ở trong đều là thiết bị tự động hóa. Chuồng gà cao hơn mặt đấy 20-30 cm, nền rắn chắc. Rào chắn dùng lưới đảm bảo, như vậy có thể phòng được chuột. Nhưng mà lại phòng không được một con chăn lớn muốn bắt gà. Vương Bá Đạo dứt khoát, nói bắt liền bắt. Bò lên mái nhà, theo tường đi xuống, thân thể vọt một cái, liền nhảy vào trong chuồng gà. Lập tức, trứng vỡ gà bay, Vương Bá Đạo chọn một con gà hình thể khá nhỏ, cuốn lại, cắn cổ, động tác thuần thục dứt khoát. Vương Bá Đạo cũng không muốn nuốt ở trong này, trong miệng ngậm con gà, theo lưới nhảy ra. Chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Gâu, gâu, gâu đột nhỉ ẻn. Vương Bá Đạo nghe được tiếng chó sáu, tự nhiên đem con chó này quên mất. Xem ra ngày mai phải nghĩ biện pháp xử lý con chó này. Vương Bá Đạo nhẫn tâm, bằng không mỗi lần ăn trộm gà con chó này đều sủa gâu gâu, như vậy thật không tốt. Sau khi Vương Bá Đạo đi rồi, đèn trại gà sáng lên, có thể là do tiếng chó sủa làm chủ trại thức dậy. Con mẹ con chó điên, đêm nào cũng sủa linh tinh. Chủ trại mơ mơ màng màng rời giường, cái trại gà này chỉ có như vậy, hắn lại ở tầng 2, vừa ra cửa nhìn liền có thể nhìn thấy tất cả. Cả trại gà im lặng, không thấy phát sinh chuyện gì, cho nên không có để ở trong lòng. Trong nội tâm thầm nghĩ có thể là có người đi ngang qua. Tuy nhiên nơi này cờ hờ vắng vẻ, nhưng buổi tối vẫn có người đi ngang qua. Tình huống như thế này không phải là lần đầu tiên. Vương Bá Đạo đi rồi, tùy tiện tìm một cái bụi cỏ để lấp, sau đó nuốt vào con gà đã chết. Hiện tại một con gà cũng đủ để Vương Bá Đạo ăn no. Ngủ một giấc, Vương Bá Đạo suy nghĩ hiện tại là 12 giờ đêm, đêm nay liền đem con chó kia xử lý. Mất 2 giờ Vương Bá Đạo mới tiêu hóa hoàn toàn con gà. Lại quay lại trại gà, ở cửa ra vào của trại gà có một con chó lai sói đang bị xích. Con chó lai sói này là chó cái, trông giống như sói, tính hung hãn, khứu giác nhạy cảm. Trên thực tế chó lai sói cũng không có tên xác thật. Chó lai sói là một từ để phân chia chó đần ở nông thôn. Loại chó này có bề ngoài khá giống chó sói. Loại chó này chia thành nhiều loại, gồm béc dê đen, chủ loại rất nhiều, gọi là chó đần cũng có thể gọi là chó lai sói. Chó lai sói là sói cùng chó giao phối đi ra. Theo góc độ sinh học, chó và sói cùng tên khoa học là cạn lụn vụ cùng một loại. Mà chó lai sói ở trại gà là con bình thường, toàn thân lông vàng, thoạt nhìn so với chó ta to hơn một chút, cũng không thấy có cái gì khác nhau. Vương Bá Đạo tay nhẹ chân nhẹ, chậm chậm bỏ vào. Lần này cũng có thể coi là khảo nghiệm lớn, con chó lai sói này phải bị cắn chết trong một kích và không thể cho nó kêu ra tiếng, bằng không sẽ đánh thức chủ trại gà. Nhưng bản năng của động vật đối với nguy hiểm hơn nhân loại nhiều, chỉ còn cách 4m, con chó này liền lông lá dựng đứng, sắc mặt bất an. Đây là phản ứng của bản năng động vật. Khoảng cách 4m đối với Vương Bá Đạo mà nói là đã đủ. Toàn thân cơ bắp căng lên, thân rắn uốn lượn, vèo một tiếng, thân rắn nhanh như điện xẹt, trước khi con chó này kịp kêu gào liền cắn tới. Sát chiêu mạnh nhất của chăn, quấn và xoắn. Động vật nào bị chăn quấn lấy, trên cơ bản là chết chắc, coi như là con hổ thì cũng thế. Việc này có sự thật chứng minh. Năm 1984, một vị thượng tá nước Mỹ miêu tả về hổ chiến đấu với chăn. Sau một tiếng rít truyền đến, một con hổ sặc sỡ lao về phía ta nhìn không thấy gì đó, lập tức có một thân thể rất lớn có nhiều điểm lấm tấm đen trắng quấn lấy con hổ, chiến đấu bắt đầu. Ta nghe thấy có tiếng giống như xương cốt bị vỡ, con hổ gầm rú lên một hai tiếng, sau đó tất cả liền yên tĩnh. Sau đó ngẫu nhiên truyền đến những âm thanh co rút. Một đêm dài liền qua đi, cảm ơn trời rất, ta nhìn thấy ánh dạng đông, nghe được tiếng chim hót trong rừng. Ta lập tức xuất phát, khởi ra bí mật màn đêm. Ta nhìn thấy một màn không thể tin nổi, một con chăn lớn màu xám, dài chừng 6.3m, đang quấn quanh một con hổ trên mặt đất, răng con hổ cũng cắm vào đầu con chăn. Sau khi con chăn quấn lấy lão hổ, thân chăn duỗi ra đuôi ôm lấy một gốc cây nhỏ, mượn điều này để phát huy ra lực lượng lớn trong cơ thể đem lão hổ quấn chết. Lần chiến đấu này, hổ và chăn cùng chết. Tuy nhiên, Vương Bá Đạo cũng thông cảm cho con chăn không may kia, nhưng hắn không muốn giống nó. Cho nên mỗi lần chiến đấu, Vương Bá Đạo liên tấn công trước. Tục ngữ Trung Quốc nói rất hay, thiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao thương. Trong chiến đấu, trong nháy mắt liền có thể phân ra thắng bại, sống chết. Con chó này bị trúng kịch độc của Vương Bá Đạo, lại bị cuốn lấy, sau một phút đồng hồ liền chết. Thi thể của con chó này không thể để ở đây, bằng không chắc chắn ngày mai sẽ có người đến hiện trường và kết luận là do chăn lớn gây ra. Vương Bá Đạo nghĩ trong đầu, dù sao có thể cuốn chết một con chó thì chắc chắn là chăn, mà con chăn này lại có kịch độc. Hiện tại trên thế giới này chỉ có Vương Bá Đạo mà thôi. Nếu để cho người khác liên tưởng đến hắn thì phiền toái. Quan sát một chút, phát hiện khóa sắt được xích vào cọc gỗ, Vương Bá Đạo không làm gì được khóa sắt, nhưng cọc gỗ có thể xoắn gãy. Sau khi xoắn gãy cọc gỗ, Vương Bá Đạo cắn thi thể con chó, liền cọc gỗ cũng tha đi, sau đó liền che giấu ở một nơi kín cách hơn 3 km. Mà con chó này quá lớn, Vương Bá Đạo không nuốt nổi, hàm răng của hắn cũng không sức bền, sẽ không được thịt chó, cho nên chỉ có thể bứt ở đó. Dịch chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 8. Rời đi lại qua nửa tháng thời gian. Ở trong nửa tháng này, sau khi Vương Bá Đạo đem con chó lai sói kia xử lý, ăn trộm gà diễn ra phi thường thuận lợi, chưa bao giờ bị người phát hiện. Về phần ông chủ trại gà nghĩ như thế nào thì không liên quan đến Vương Bá Đạo. Đương nhiên, ông chủ trại gà khẳng định rất buồn bực, hơn nửa tháng hắn mất đi hơn 5-60 con gà, tuy nhiên trại gà rất lớn, khoảng 30.000 con, nhưng 5-60 con cũng không phải là số lượng nhỏ. Nếu như là bị bệnh mà chết cũng tốt hơn, nhưng không biết tại sao liền biến mất, làm cho chủ trại gà rất bực mình. Về phần chủ trại gà xử lý chuyện này như thế nào, Vương Bá Đạo không muốn biết. Đương nhiên, khả năng lớn nhất chính là báo cảnh sát. Vương Bá Đạo cũng quyết định ngày mai liền đến nơi khác. Nơi này không thể ở lâu, nếu như chủ trại gà báo cảnh sát, công an đi ra, ta đây sẽ có nguy hiểm. Sau nửa tháng, chiều dài của Vương Bá Đạo cũng tăng không ít, giờ phút này hắn đã là con quái vật khổng lồ dài 5m, tinh khí vẫn là luyện tinh trung kỳ, nhưng so với trước cương đại hơn không chỉ một bậc. Ngày mai rời đi, đêm nay muốn ăn một bữa no đủ. Ừ, thành phố S còn có mấy cái trại gà, bên kia chắc là không có phòng bị, đi săn có lẽ dễ dàng hơn một chút. Vương Bá Đạo quyết tâm, đã quyết định phải đi. Tự nhiên sẽ không khách khí, đêm nay chuẩn bị hung hăng ăn no một bữa, cho dù chủ trại gà báo cảnh sát, hắn cũng bỏ đi sớm rồi. Trời rất nhanh liền tối, bởi vì gà mất rất nhiều, đã có người canh gác ở cửa trại gà. Chỉ thấy ở cửa lớn của trại gà, một người đàn ông trung niên nằm ở trên ghế dài, trong tay cầm một cây quạt, quạt đá quạt. Bây giờ là tháng 4, trời vẫn còn hơi lạnh. Vương Bá Đạo không đi đường bình thường, trực tiếp bỏ qua cửa lớn, theo tường vây bỏ qua. Đèn trong trại gà sáng trưng, có thể là do gà bị mất quá nhiều, người trong trại mới có phòng bị Vương Bá Đạo tới đây lần đầu tiên. Chỉ có hơn 2 bóng đèn mở ra mà thôi. Tuy nhiên trại gà phòng bị vô cùng nghiêm, nhưng là không thể ngờ tới là ăn trộm gà không phải là người, mà là một con chăn. Tiên bao ổ gà, lập tức gà bay chó chạy. Sau khi nuốt chừng 3 con gà, Vương Bá Đạo mới mỹ mãn rời đi. Trại gà khá lớn, tại cửa lớn có thể nghe được tiếng động ở bên trong, nhưng Vương Bá Đạo lại lựa chọn một ổ gà tận trong cùng, lại cố gắng hết sức không làm ra tiếng động, cho nên nhân viên đến gác cũng không có phát hiện ra ở trong có chăn chuồng gà. Đi ra trại gà, Vương Bá Đạo liền bỏ đi hơn 10 km mới dừng lại. Rồi sau đó, lại lần nữa tìm một địa phương bí mật để che giấu, luyện hóa 3 con gà. Nơi đây là vùng ngoại ô, bình thường không có người đi qua, Vương Bá Đạo cũng rất yên tâm, không sợ bị phát hiện. Nếu như là một con chăn không có trí tuệ, đương nhiên sẽ không để ý điều này, nhưng Vương Bá Đạo là người, đối với người tự nhiên liền rõ ràng, cũng biết vũ khí nóng của con người rất đáng sợ. Bản thân của nhân loại rất yếu, nhưng vũ khí nóng cũng không phải là một con chăn có thể chống lại. Vương Bá Đạo hoạt động ở vùng ngoại ô trong 3 ngày, trong 3 ngày liền bị đói 2 ngày. Bởi vì vùng ngoại ô này gần như không có động vật nhỏ gì, cho dù là chuột cũng có rất ít, bởi vì chuột đều sinh sống ở thành phố, bởi vì ở nơi đó có nhiều rác, có thể nuôi chuột vừa to vừa mập, thành phố chính là thiên đường của chuột. Nhưng mà, thân thể của Vương Bá Đạo tăng quá nhanh, đã không thích ở trong thành phố. Người trong thành phố quá nhiều, rất dễ bị phát hiện. Đến lúc đó sẽ có người dùng súng đối phó hắn, cũng có khả năng bị ngành nghiên cứu bắt được hắn, con chăn duy nhất trên thế giới có nọc độc. Hiện tại Vương Bá Đạo rất nhớ những huynh đệ nhà bên kia, tuy nhiên mùi vị của con chuột không được tốt, nhưng ít ra có thể ăn no. Đương nhiên, bầy chuột cũng không thích hàng xóm Vương Bá Đạo. Vương Bá Đạo rất hâm mộ những loài rắn bình thường khác, ăn no bụng xong thì một tuần không cần no đói. Mà như hắn này một con chăn một ngày 3 bữa cũng không thể thiếu, vì thực vật, thật đúng là đau đầu. Hơn nữa, hắn còn ăn rất nhiều. Nhưng mà không cần lo lắng, trong thành phố có không ít mấy trường nuôi, còn có 2 nơi, Vương Bá Đạo quyết định ra tay đối với một trong 2 nơi đó. Sau khi suy nghĩ một chút, chọn lấy một nhà tên là trại nuôi dưỡng Khải Huy, vì ở đây gần trại gà hơn. Nơi đây chuyên môn nuôi gà. Hiện tại là 3 ngày, nhưng ở ngoại thành cũng có không ít người, hiện tại bò thì buổi tối có thể tới nơi đó. Chỉ có điều Vương Bá Đạo không biết là, hắn đang chui đầu vô lưới. Bởi vì ở 2 ngày trước, bị Vương Bá Đạo trộm vài chục con gà, chủ trại gà nhịn không được rốt cục đi báo án. Sau khi đồn công an nhận được báo án, liền phái người đi đến trại gà. Sau khi trinh sát, cảnh sát liền tập trung vào Vương Bá Đạo. Có 3 điểm nguyên nhân. Một là cọc gỗ khóa chó, người khác nhìn thì khác, nhưng nhân viên trinh sát liếc mắt liền nhìn ra, cái cọc gỗ này không phải người làm gãy, mà là bị bật gãy. Có thể bật gãy căn gỗ lớn như vậy, ở trên thế giới này cũng chỉ có chăn. Hai là tại ổ gà phát hiện một miếng vảy rắn. Vương Bá Đạo ra vào trại gà nhiều lần như vậy, không cẩn thận rơi ra một miếng vảy cũng là chuyện bình thường. 3 là tìm được rồi thi thể của con chó lai sói, trải qua chuyên gia sinh vật học nghiên cứu, trong cơ thể của con chó này có kịch độc, mà độc tính của hắn giống với viên cảnh sát trúng độc mà chết lúc trước. Nếu không phải Vương Bá Đạo làm, thì còn có thể là ai? Mà chuyên gia sinh vật học có hứng thú rất lớn đối với Vương Bá Đạo, cho nên yêu cầu cảnh sát bắt sống, nếu không được, mang thi thể của chăn độc giao cho viện nghiên cứu cũng được. Sau khi bên phía cảnh sát cũng xác định là Vương Bá Đạo làm, lập tức điều động một số lượng lớn cảnh sát. Vì lo lắng chăn độc gây nguy hiểm quá lớn, càng cho phép được cầm súng trường, thậm chí còn có lựu đạn. Phía sau còn xuất động cả đội cảnh quyền, mà phía cảnh sát lại có vậy của Vương Bá Đạo, dùng cảnh quyền đuổi bắt Vương Bá Đạo tự nhiên không có vấn đề. Khi cảnh quyền đạt tới 1 tuổi rưỡi, đội cảnh quyền liền đem cho tiến hành huấn luyện trong vòng 16 tuần. Hơn nữa còn thông qua thi kiểm tra, cảnh quyền nếu đạt tiêu chuẩn về thể năng và tính cách đều được giao cho một người dẫn chó. Sau khi cảnh quyền hoàn thành huấn luyện cơ bản, sẽ được chọn ra tiếp nhận huấn luyện nâng cấp như cứu người, tập kích bọn buôn ma túy, tìm kiếm, truy kích. Cho nên cảnh quyền là một đám khó chơi. Nếu Vương Bá Đạo bị một đám cảnh quyền theo sau, vậy hắn sẽ có phiền toái lớn. Nhân viên bên phía cảnh sát ở trại gà 2 ngày đều không phát hiện tung tích chăn lớn, mà bên phía cảnh sát liền thông qua lịch sử của chăn lớn mà phân tích, phát hiện chỗ chăn lớn đi qua đều có một lượng thức ăn lớn. Mặc kệ là trại gà hay là kho đông lạnh, đều bị mất một số lượng lớn thịt và gà. Cho nên bên phía cảnh sát liền liên lạc kho đông lạnh và trại gà khác, thông báo cho bọn họ nên cố ý đem tình huống của chăn lớn phân tích một lần cho bọn họ nghe, làm cho bọn họ nếu phát hiện thịt hoặc động vật nuôi dưỡng bị mất, lập tức thông tri bên phía cảnh sát. Mở ra một cái lưới lớn, nhưng Vương Bá Đạo vẫn còn chưa biết gì. Đương nhiên Vương Bá Đạo không thể biết bên phía cảnh sát đã bày ra một cái lưới lớn cho hắn, sau khi hắn đi vào trại nuôi Khải Uy, bắt trộm được 4 con gà, ăn no một bữa. Sau lại trốn ở một đồng ruộng cách trại nuôi Khải Uy 5 km. Qua bên ngày, người của trại nuôi liền phát hiện tình huống, lập tức báo án. Ở trong văn phòng đồn công an, Lão Lý vừa mới nhận được tin tức trại nuôi Khải Uy báo án, con chăn lớn kia có thể xuất hiện ở chỗ đó. Con chăn lớn này đối với nơi này có rất lớn nguy hại, ai cũng không biết hắn sẽ cắn người ở thời điểm nào, phía trên đã hạ lệnh nhờ, lần này nhất định phải bắt được con chăn lớn này, cho dù là bắn chết tại chỗ. Thưa sếp, ta dẫn huynh đệ đến trước. Sở trưởng xin yên tâm, lần này cho dù thế nào ta cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tốt, Lão Lý, nếu như người có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Đúng rồi, Lão Vương cũng sắp về hưu. Vậy, tốt lắm, cứ như vậy đi, cố gắng lên. Nghe được lời của sở trưởng, trong mắt Lão Lý lập tức lóe lên một tia hưng phấn. Đây là cơ hội lớn của hắn, bởi vì phía trên đã hạ mệnh lệnh, áp lực của sở trưởng cũng rất lớn. Mà cơ hội của hắn đến đây, vốn hắn còn có vài cái đối thủ cạnh tranh, nhưng nếu hư có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, thì khi Lão Vương về hưu, vị trí của Lão tuyệt đối sẽ thuộc về hắn. Vì tiền đồ của mình hắn buộc phải ứng phó toàn lực. Lão Lý lập tức triệu tập 3 cái tiểu đội, trong đó có 1 đội cảnh quyền, 8 con cảnh quyền. Tìm kiếm ra con chăn lớn kia tuyệt đối cũng không có vấn đề. Bây giờ hắn đang suy nghĩ là bắt sống con chăn lớn kia, hay bắn chết tại chỗ. Dù sao con chăn lớn này quá nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận, rất có khả năng sẽ có nhân viên thương vong, đến lúc đó trách nhiệm của hắn sẽ to lắm. Nhưng mà, Nghe nói phía trên có một vị nhân vật lớn đối với con chăn lớn này rất có hứng thú, nếu như có thể bợ đỡ được vị nhân vật này, cho dù nguy hiểm một chút vẫn là đáng giá. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 9, cảnh quyển truy kích Vương Bá Đạo lại bắt đầu chậm gì gì bỏ đến trại bôi. Đột nhiên, Vương Bá Đạo cảm thấy trong lòng không có lý do đống nhiên nhảy lên. Có mùi nguy hiểm. Đột nhiên tâm thần của Vương Bá Đạo tập trung không được, phản phất như có chuyện sắp phát sinh có thể uy hiếp tính mạng của mình, loại cảm giác này giống như bị súng chỉ vào trán. Chẳng lẽ có người muốn đối phó ta? Không có khả năng đi, ta rõ ràng rất cẩn thận, tuyệt đối có thể khẳng định không bị người phát hiện. Rất nhiều động vật có kỳ quái biểu hiện trước khí bao tác phát sinh, cùng với năng lực có thể phát hiện nhân loại từ xa. Loại năng lực này đã được xác nhận từ lâu. Những kết quả quan sát khiến cho mọi người tin tưởng, những động vật này có được năng lực cảm giác đặc biệt nào đó, một năng lực cảm giác mà nhân loại không có. Đặc biệt là khả năng nhận biết nguy hiểm của động vật là nhân loại không thể bằng được. Như con kiến sẽ đem xào huyết của mình lên cao một chút khi mùa xuân sắp đến. Mà ở trước khi xảy ra động đất ở Đường Sơn, cảm ứng của động vật cực kỳ phổ biến. Như những người đánh cá ở vùng sông Bắc mang nói, trước khi xảy ra động đất, mấy con cá này như bị điên. Các loại cá đều nổi lên, trắng dã. Trước khi động đất, có người tận mắt thấy một đoàn chuồn chuồn có cánh màu xanh lá cây, một đoàn bướm sặc sỡ, châu chấu đất, rất nhiều chim nhỏ, những con động vật này phảng phất như tập hợp lại cùng nhau chống chết. Càng có nhiều chuột tại trong động chạy nhảy, con chuột lớn dẫn theo con chuột nhỏ chạy tròn, chuột nhỏ cắn đuôi nhau hợp thành một đoàn dài. Nhưng cử động kỳ quái của động vật đều là do cảm ứng được nguy hiểm của động đất, cho nên mới có những hành động kỳ quái. Vương Bá Đạo có thể cảm ứng trong trại nuôi có một cỗ khí tức nguy hiểm lớn, như là một con thú hung hãn đang đợi hắn đi vào. Vương Bá Đạo lặng lẽ cờ hờ dầu, tại bên ngoài trại nuôi quan sát. Sau khi xem xét, đánh giá thì quả nhiên phát hiện rất nhiều địa phương bất thường, phát hiện camera cũng nhiều hơn nhiều. Vương Bá Đạo cười lạnh, nhất định là người trong trại nuôi này báo án. Đã biết rõ ở trong có rất nhiều súng đạn chờ hắn, Vương Bá Đạo cũng không ngu ngốc bỏ vào. Uy lực của súng không phải hắn bây giờ có thể chống cự. Go, go go. Đang lúc Vương Bá Đạo chuẩn bị lặng yên rời đi, đột nhiên nghe được tiếng chó sủa liên tiếp. Không tố, là cảnh quyền. Sau khi vừa giờ kịp phản ứng, thân thể bập nhanh, lấy tốc độ 3m trên 1s nhanh chóng lao đi. Go, go. Cảnh quyền phát hiện chẳng lớn, ở bên kia, đuổi theo nhanh lên. Mọi người chuẩn bị súng sẵn sàng, mau đuổi theo nhanh. Dầm. Không cần xe, chăn lớn chạy vào trong vườn, xe không đi vào trong đó được. Mọi người cầm lấy súng, chạy nhanh truy kích cùng ta. Lao Lý thấy không thấy bóng dáng của chăn lớn, trong nội tâm liền thần trường, gặp thủ hạ còn không hiểu rõ, lái xe chuẩn bị đuổi theo, hận hận không được muốn tắt một cái. Tiền đồ của hắn đều nằm ở chỗ này. Nếu để cho chăn lớn chạy, đừng nói là thăng chức, xuống chức cũng là khẳng định. Hắn nhịn hơn 10 năm mới lên được đại đội trưởng, hiện tại cơ hội hiện ra ở trước mắt, thăng chức có hy vọng, nếu như không bắt được chăn lớn, kết cục ít nhất cũng là bị bức vào lãnh cung. May mắn mang theo đội cảnh quyền, bằng không lần này liền xong rồi. Trong nội tâm lão Lý âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không biết tại sao còn chăn lớn này lại bỏ chạy. Việc này thật kỳ quái, chúng ta chuẩn bị cho nó một bữa tiệc lớn, đều không dùng tới. Đương nhiên lão Lý không biết con chăn lớn này có được trí tuệ. Lần này phiền toái đằng sau đi theo mấy con cảnh quyền, bỏ đều bỏ không được. Vương Bá Đạo cũng rất sốt ruột. May mà tốc độ của cảnh quyền ở trong vườn cũng không so với Vương Bá Đạo nhanh, cũng không sợ bị chúng nó đuổi kịp. Nhưng mũi của cảnh quyền rất linh, bỏ cũng bỏ không được. Nếu có con kênh hay dòng sông thì tốt rồi, chỉ cần chui vào trong sông, cảnh quyền sẽ không làm gì được. Nhưng mà vùng này hầu như không có dòng nước, có dòng nước cũng cách tới tận 30-40 mét. Vương Bá Đạo vừa bỏ mạng lao nhanh vừa suy tư. Go, go go. Nghe thanh âm thì ít nhất cũng có 7-8 con cảnh quyền, dòng nước lại cách nơi này quá xa, xem ra chỉ có thể chui vào trong rừng. Vương Bá Đạo cũng cảm giác có chút may mắn. May mắn là cách 10 km ở phía trước có một khu rừng rậm, khu rừng rậm này bị bao quanh bởi một dãy núi, mạng lưới sông ngòi chạy qua khu rừng này. Nghe nói trong rừng có không ít động vật hoang dã, so với khu rừng rậm nguyên thủy cũng chỉ kém hơn một bậc mà thôi. Nghe nói khu rừng này hổ, báo, cá sấu đều có. Khu rừng này là khu bảo vệ một bậc của quốc gia, tới gần biên giới. Biết rõ cảnh quyền đuổi theo không bỏ, Vương Bá Đạo càng liều mạng. Chỉ thấy một con chăn đen dài 5m, di động rất nhanh trong bụi cỏ, hoa cỏ bị con chăn này bỏ qua ép ngã trái ngã phải. Mà đằng sau con chăn này là cảnh quyền điên cuồng sủa, càng có một nhóm cảnh sát la lên. Nhanh lên, 10 km nữa là đến rừng Nguyên Thủy, chỗ đó thuộc về biên giới, chúng ta không thể truy kích vào trong đó, mọi người thêm chút sức cho lão tử, nếu để cho con chăn này trị, ta sẽ cho các ngươi biết tay. Lão Lý vội vàng hô. Đại đội trưởng, con chăn này bò nhanh quá, chúng ta căn bản là đuổi không kịp, mà trong bụi cỏ thì không thể lái xe máy được, chúng ta đuổi như thế nào được? Đúng thế, đại đội trưởng. Xin đại đội trưởng yên tâm, cảnh quyền đã đuổi đi lên, con chăn này tuyệt đối không bỏ rơi được cảnh quyền. Lão Lý hút điều thuốc rồi cau mày nói, nhiệm vụ lần này là phía trên ra lệnh, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải hoàn thành. Đi, chúng ta cố gắng đuổi theo. Lại thông chi sở cảnh sát, tăng thêm một đội tới, vào trong rừng rậm, số người của chúng ta vẫn quá ít. Mấy giờ sau, mẹ nó, cuối cùng cũng đem cảnh quyền vứt bỏ. Vương Bá Đạo chui vào trong rừng, chuyên môn chạy vào nơi không có tung tích người. Một đường chạy loạn, Vương Bá Đạo cũng không biết mình chạy tới nơi nào, mà cảnh quyền phía sau hắn đã bị vứt bỏ rất xa. Muốn đuổi theo, trên cơ bản là không thể nào, bởi vì Vương Bá Đạo vừa mới theo một ngọn núi đi xuống, hơn 3 giờ, ít nhất đã bỏ được 7-8 km, rồi lại bỏ vào trong suối, tại trong rừng bỏ loạn đường này, cảnh quyền muốn theo cũng không có khả năng. Ở trong nước có thể che được mũi của cảnh quyền, sau khi Vương Bá Đạo tiến vào trong nước, cảnh quyền liền mất đi mũi của Vương Bá Đạo. Tuy nhiên cảnh quyền cũng biết bơi, nhưng chó ở trong nước làm sao chơi lại chăn. Sau khi bỏ lại cảnh quyển, Vương Bá Đạo lại phát hiện mình bị lạc đường. Nơi này là một mảnh rừng rậm chưa được khai phá, trên mặt đất chan đầy lá rụng, đặt ở phía dưới giống như là đèn đường thảm suốt, cây rừng rậm rạp che khuất cả bầu trời, các cây đều cao lớn phi thường, cành lá rậm rạp làm ánh nắng mặt trời chiếu xuống rất khó, xuyên thẳng lên mây, có cây không kém gì tòa nhà 10 tầng, cao khoảng 30-40 mét. Mà thân cây thô to ít nhất phải có 5 đến 6 người mới ôm được nó. Thậm chí có cây phải có 10 người mới ôm hết được, trên cây còn có rất nhiều cây mây không biết tên. Khiến người ta ngạc nhiên chính là, có chút cây mây to như cánh tay khổng lồ, chúng nó mọc lên từ mặt đất vào kéo lên tới ngọn cây cổ thụ cao 30 mét, có cây thô to treo ở dưới tán cây, có cây thì quấn quanh, rũ xuống thành những vòng thắt không giống nhau. Có chút cây càng đặc biệt, trên cành cây quấn quanh lấy rễ cây dày đặc, phản phất như đem những rễ cây kia bao lại, cái này chính là đặc thù của rừng mưa nhiệt đới cắn giết thực vật, thông qua cắn giết cây to khác để sinh tồn. Nơi này làm sao sẽ có thực vật nhiệt đới? Nơi này rất kỳ quái. Vương Bá Đạo nhíu mày nói. Nhưng thân là một con chăn dài 5m, ở trong khu rừng rậm nguyên thủy này, hắn chính là vua. Nơi này đối với hắn mà nói, như là cá gặp nước. Giờ phút này bọn người Lao Lý đang đi ở trong rừng, nhưng mà cây cối trong rừng rất tươi tốt, đi lại rất khó khăn. Sắc mặt của Lao Lý tái nhợt, lần này hắn có phiền phải lớn. Cùng với việc chăn lớn bị mất, tiền đồ của hắn càng là ảm đạm. Không quyền không thế, hơn 10 năm mới bỏ lên chức đại đội trưởng, hiện tại hắn sắp 40, mất đi cơ hội lần này, lần sau cơ hội còn không biết khi nào thì xuất hiện, mà hiện tại quay về tuyệt đối bị vứt vào lãnh cung. Tiểu Vương, không cần mở đường nữa, chúng ta quay về thôi. Vâng, đại đội trưởng. Tiểu Vương thở ra một hơi, cái địa phương quỷ quái này, cho dù là một giây hắn cũng không muốn ở lại. Mọi người còn lại nghe được cũng nhẹ nhàng thở ra. Nơi này cây cối tươi tốt, căn bản không thể đi được, hơn nữa phía trước còn cần người mở đường, loại tốc độc rùa bò này mà có thể bắt được chăn lớn, mới gặp ủy. Kỳ thật, bọn họ cũng biết là truy kích đến khe suối là biết chuyến đi này không thành công. Nhưng mà, Lao Lý còn muốn kiên trì lội suối truy kích, bọn họ cũng không có biện pháp. Sau khi qua khe suối, đường trong núi càng khó đi hơn, cùng rừng rậm nguyên thủy chính thức cũng không có kém bao nhiêu, hơn nữa cần phải có người mở đường, cứ như vậy, bọn họ chỉ cần đơn giản truy kích 2 giờ, càng chạy, con đường phía trước càng khó đi, mà cảnh quyển cũng không phát hiện được tung tích của chăn lớn. Tự nhiên bọn họ biết được rằng nhóm người của mình đã đuổi sai phương hướng. Cuối cùng, Lao Lý chỉ có thể mang theo sắc mặt tái nhợt cùng mọi người từ từ lui về. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 10, giết báo những con bướm năm màu nhẹ nhàng bay lượn nhảy máu trong những tán lá, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng chim hót dễ nghe. Cây cối trong rừng rậm đều là những thực vật không biết tên, rậm rạp chẳng chịt đan xen vào nhau làm cho một con đường nhỏ để đi cũng không có. Lúc này, đang có một thân hình lặng lẽ di động trong rừng rậm u ám. Chỉ thấy một con chăn lớn màu đen dài 6-5m, đang treo trên một cành cây, phía dưới là một con thỏ hoang vừa mới chạy qua dưới cây, chăn lớn bèo một tiếng theo cành cây trượt xuống bắt giết thỏ hoang. Thỏ hoang bị chăn lớn mở ra mồm lớn nuốt chửng. Sau khi chăn lớn nuốt xong thỏ hoang, lại một lần nữa giấu ở dưới mặt đất có rất nhiều những lá cây rụng, lại đợi chờ con mồi đen đuổi kế tiếp đến. Ở trong khu rừng rậm này, cho dù là ban ngày, cũng có vẻ âm u, tuy nhiên không giống như ở trong ban đêm đến bàn tay đưa ra cũng nhìn không rõ năm ngón, nhưng là nó âm u làm cho khó có thể nhìn xa. Con chăn lớn màu đen kia chính là Vương Bá Đạo. Vương Bá Đạo đã sinh sống ở trong khu rừng này được 2 tháng, lại lột da 2 lần, thân thể hiện tại đã dài đến 6-5m. Mà tinh khí cũng đột phá đến luyện tinh hậu kỳ, mặc dù là vừa mới đột phá, nhưng sức chiến đấu lại tăng nhiều. Cho dù là một con hổ và lớn, Vương Bá Đạo cũng không sợ. Thực lực mạnh như vậy, Vương Bá Đạo đã trở thành một trong những vị vua của khu rừng này. Vì cái gì nói một trong? Bởi vì tháng trước Vương Bá Đạo nhìn thấy một con hổ và lớn, nhưng mà động vật trời sinh liền có khả năng biết trước nguy hiểm, con hổ này có thể cảm giác thấy tờ hờ ở thể Vương Bá Đạo tỏa ra khí tức rất nguy hiểm, cho nên không có đi trêu chọc hắn. Mà Vương Bá Đạo cũng sẽ không dại mà đi trêu học hổ và lớn, cho nên một hổ, một chăn mới bình an vô sự, mỗi người một nơi. Ở phía nam khu rừng, có một ao đầm lầy, trong này có một con cá sấu lớn dài 5m. Lần trước Vương Bá Đạo đi vào ao đầm lầy tắm rửa một chút, bị cá sấu lớn đánh lén, thiếu chút nữa thì bị con cá sấu này giết chết. Cho dù là Vương Bá Đạo cũng giết không chết con cá sấu lớn này, không có biện pháp, Vương Bá Đạo chỉ có thể nhịn xuống cơn tức này, bao giờ có cơ hội sẽ lại đi báo thủ. Cho nên tính ra, phía đông khu rừng là lãnh địa của hổ và lớn, phía nam là lãnh địa của cá sấu lớn, kẻ thù của Vương Bá Đạo, phía tây bị Vương Bá Đạo chiếm lấy, xem như vua của phía tây. Mà ba phía đông nam tây Vương Bá Đạo đều đi qua, chỉ có riêng phía bắc là Vương Bá Đạo không dám đi. Vì cái gì không dám đi? Bởi vì ở phương hướng này Vương Bá Đạo cảm giác được một cỗ khí tức khủng bố cực kỳ, khí tức tỏa ra vô cùng nguy hiểm. Có thể khẳng định, chỗ đó chắc chắn có một con quái vật khổng lồ đang sinh sống, Vương Bá Đạo hoàn toàn không có một tia thắng lợi nào. Cho dù là cá sấu lớn dài 5m, tuy nhiên Vương Bá Đạo không làm thịt được nó, nhưng cá sấu lớn cũng không làm gì được Vương Bá Đạo, chỉ có ở phía bắc mới làm Vương Bá Đạo cảm thấy sinh mệnh bị uy hiếp. Nếu như cùng con quái vật khổng lồ này chiến đấu, chết nhất định là hắn, cho dù Vương Bá Đạo là chăn động, lực công kích so với chăn bình thường mạnh hơn thì cũng thế. Chăn lớn bình thường gặp đối thủ là đồng loại, hoặc là những con động vật lớn khác. Chăn lớn chỉ có một thủ đoạn để giết địch, chính là lợi dụng thân thể to lớn của mình quấn lấy đối phương, sau đó dùng lực lượng khủng bố của mình giết chết đối phương. Hiện tại trên ở trên đất bằng địa cầu cơ bản là không có một loài nào có thể ở đơn đấu mà chống được lực quấn của chăn lớn, nhất là những con chăn dài hơn 10 mét, càng không thể tưởng tượng nó khủng bố như thế nào. Về phần tại sao chỉ nói những sinh vật trên đất bằng, mà không nói đến những sinh vật trong đại dương bao la? Trên thực tế, lấy con chăn to nhất trên đất bằng mang đi so sánh, nó chắc chắn không địch lại những sinh vật vô địch trong biển sâu. Trong chỗ sâu nhất của đại dương bao la, trước mắt nhân loại không có thể hoàn toàn dò xét trong đó có những loại sinh vật gì, mà chỉ nói đến những sinh vật đã phát hiện, ví dụ như là sứa khổng lồ, viết tắt là sứa biển, tên khoa học là mỡ đỡ sạt răng, cá voi sát thủ vô địch, đối mặt với sứa ở biển sâu cũng không dám tự xưng vô địch, cá mập hổ, bạch tuộc khổng lồ. Những sinh vật to lớn vô địch, hoặc là dùng ngữ ngôn thông tục để hình dung, chính là hải quái, cũng so với chăn lớn xương vương vương bá trên mặt đất, lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Hay là thử tưởng tượng một chút, nếu một con chăn lớn dài 20m, khi nó gặp phải một con cá trình điện dài hơn 2m, chăn lớn có thể chống cự được bao lâu? Bị điện của cá chính điện giật, chăn lớn cũng chỉ có kết cục là chết ở đáy biển. Bởi vậy, so với sinh vật trên mặt đất, sinh vật ở trong hải dương mạnh hơn rất nhiều, con hổ được gọi là chúa sơn lâm, hay là sư tử, khi đối mặt với những sinh vật to lớn nhất, như là cá voi xanh, lại cảm thấy mình nhỏ bé như thế nào. Chỉ theo góc độ sinh vật mà nói, sinh vật ở đáy biển mới là những sinh vật mạnh nhất trên địa cầu. Biển chiếm 71 diện tích của cả địa cầu, lục địa chỉ chiếm 29, có vẻ là quá nhỏ, mà sinh vật trên mặt đất lại không có biện pháp đi xâm chiếm thế giới trong biển, cho dù là nhân loại cũng không được. Mà chăn độc dài 6m ở trong động vật cũng có thể xem như là đứng ở trên đỉnh động vật liên, cho dù con hổ được xưng là chúa sơn lâm, chúng độc của vương bá đạo, rồi lại bị cuốn lấy, cũng chỉ có con đường chết. Cá sấu lớn dài 5m, vương bá đạo giết không nổi, nhưng cá sấu lớn cũng không làm gì được vương bá đạo. Chỉ có phía bắc phát ra những khí tức nguy hiểm, mới khiến cho tâm lý của vương bá đạo không yên. Vương bá đạo trốn dưới tán cây, đợi con ngồi đi đến. Đột nhiên một con sóc nhảy xuống từ trên cây, kinh hoàng mà chạy, hoảng hốt chạy vào chỗ vương bá đạo ở nút. Vương bá đạo đương nhiên không khách khí, liền núp lấy con sóc, một cắn liền chết. Con sóc trúng độc liền lung la lung lay nã xuống đất bỏ mình. Giờ ở thời điểm mà vương bá đạo chuẩn bị ăn, đột nhiên một con báo nhảy xuống từ trên cây, cảnh giác nhìn hắn chằm chằm. Nhìn bụng con báo đói rẹp lép, lại nghĩ tới con sóc hoảng hốt chạy vào chỗ của mình, vương bá đạo rất rõ ràng vừa rồi là con báo này đuổi theo con sóc, không ngờ liền bị mình kiếm tiện nghi. Thịt béo đưa đến miệng, đương nhiên là vương bá đạo không có ý định nổ ra. Dẹp. Vương bá đạo phun lưỡi cảnh cáo, hàn quang liên tục lóe lên trong đôi mắt lạnh lùng. Giờ ở, con báo sợ hãi lùi lại vài bước. Người vì tài mà chết, chim vì thức ăn mà ngỏm. Đây là chân lý không thể thay đổi. Con báo bị đói vài ngày, lại thấy con mồi của mình bị đoạn, liền tức giận rít gào hướng vương bá đạo. Không biết con báo ngu này từ đâu chạy tới, đến địa bàn của lão tử còn kiêu ngạo như thế. Tâm lý của vương bá đạo bị tức giận lan tràn, hắn quyết định làm thịt con báo này, có con báo này ở bên cạnh, hắn cũng không dám ướt. Bởi vì sau khi rắn ăn xong, sức chiến đấu sẽ giảm xuống, tốc độ cũng chậm lại. Vung ra con sóc ở trong miệng vương bá đạo liền vận chuyển tinh khí ở trong người, lập tức cảm thấy lực lượng tăng nhiều, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tạo ương. Thân thể còn lại, phần phất như lò xo bắn ra, lao thẳng về con báo, một lớn mở ra trên không trung, nọc độc rót vào răng nanh căn về phía con báo. Con báo vốn cảnh giác, gặp vương bá đạo đánh tới, than thể lì ẻn nhảy lùi lại. Giờ ở. Sau khi con báo rơi xuống liền chăm chú nhìn vương bá đạo lại phát ra tiếng gầm tức giận. Sau khi vương bá đạo rơi xuống, thân thể liền nhanh chóng quật lại. Lúc này con báo liền lao mạnh về phía vương bá đạo. Vương bá đạo phát sau mà đến trước, thúc giục tinh khí, cái đuôi đập mạnh vào con báo, đem nó đẩy ra. Khi con báo vừa rơi xuống đất, vương bá đạo đã lao nhanh tới, tốc độ nhanh như điện xẹt, thân thể liền quấn quanh con báo, sau đó cắn trúng con báo. Nọc độc liền rót vào cơ thể của con báo. Lập tức, trong rừng liền phát ra tiếng cốt cách bị vỡ, giòn vang. Bởi vì con báo bị trúng độc, nên lực lượng mất đi rất nhiều, hơn một phút đồng hồ, liền bị vương bá đạo siết chết. Tự tìm đường chết, vương bá đạo cười lạnh trong đầu, con chăn bình thường gặp động vật lớn chỉ có thể dựa vào siết, quấn, mà vương bá đạo lại có thể lợi dụng tất cả ưu điểm của rắn, độc, cắn, quấn, vây đuôi, húc, đây đều là sát chiêu của vương bá đạo. Khi thúc dục tinh khí, lực lượng cái đuôi của hắn liền có hơn mấy trăm kg, có thể đánh bay một con báo cũng là điều bình thường. Độc là một trong những sát chiêu của vương bá đạo, bởi vì lại tiến hóa lần nữa, độc tính lại tăng nhiều, đã có thể gấp 15 lần độc của rắn hổ mang. Tuy nhiên vẫn còn kém rắn tại bằng, nhưng ở giờ phút này, độc của hắn tuyệt đối có thể nằm trong top 10 của những con rắn độc trên thế giới. Mà tinh khí đột phá đến luyện tinh hậu kỳ, làm tốc độ của hắn tăng nhiều, 3-6m/giây, đã có thể so với con rắn mạn bạ bò nhanh nhất, xem như trên thế giới một trong những con rắn bò nhanh nhất. Con báo quá lớn, vương bá đạo nuốt không nổi, nhưng toàn thân con báo bị trúng kịch độc, vương bá đạo đem con báo kéo tới chỗ dễ dàng bị phát hiện, ở địa phương bằng thẳng, lại một lần nữa núp đi. Chờ con muỗi kế tiếp mắc câu. Chỉ cần có động vật ăn thịt con báo này, nó cũng sẽ bị độc chết theo, sau đó chính là thời gian vương bá đạo hưởng thụ bữa tiệc lớn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 11, cá sấu lớn trong khu rừng âm u không thấy ánh mặt trời này, vương bá đạo kéo thi thể của con báo tới bãi cỏ bên ngoài rừng rậm. Bãi cỏ này rất nhỏ, khoảng 3 km. Cỏ dại mọc lên cao hơn 2m, sẽ không thể nhìn tới bóng dáng của một người nào đó nếu như họ đứng ở trong này. Vương bá đạo tìm một nơi trống trải, sau đó bỏ ra thi thể của con báo, rồi giấu ở dưới lớp cỏ dại, lặng lặng chờ con muỗi mắc câu. Không bao lâu, trên trời có mấy con diều hâu đang bay xung quanh, nhưng mà chúng đang chậm chạp không có hạ xuống. Cảm giác của động vật, cho dù đi săn cũng phải cẩn thận. Nhưng mà, vương bá đạo dám khẳng định, mấy con diều hâu này cùng lắm là bay trên bầu trời hơn một giờ sẽ xà xuống ăn. Đối với động vật hoang dã mà nói, mỗi một miếng thịt đều rất khó săn, và rất quý. Cho dù là vương bá đạo cũng chưa bao giờ để lãng phí thức ăn. Quả nhiên, sau một giờ, ba con diều hâu liền xà xuống nhanh chóng, như là một vệt đen từ trên trời rơi xuống, tốc độ cực nhanh. Tốc độ cực hạn mang đến lực lượng cực hạn. Cho dù vương bá đạo bị móng vuốt của diều hâu cắm vào, kết quả ít nhất cũng là da chóc thịt bong. Sau khi ăn thịt con báo, Không bao lâu ba con diều hâu lung la lung lay rồi ngã xuống, độc của Vương Bá Đạo cho dù là gấu Bắc Cực chúng phải cũng phải chết, huống chi là ba con diều hâu nhỏ bé. Lúc này đến Vương Bá Đạo ra tay, sau khi nuốt xong ba con diều hâu, hắn lại tiếp tục che giấu, tiếp tục chờ đợi những kẻ không may. Dùng thời gian 3 ngày, dựa vào thi thể của con báo, Vương Bá Đạo câu được 7 con diều hâu, 6 con chuột, 1 con thằn lằn nhỏ, 2 con chó sói hoang dã. Lần làm ăn này không có lỗ. Chỉ đáng tiếc hiện tại là giữa tháng 6, thời tiết quá nóng, nhiệt độ rất cao, mới 3 ngày thời gian thi thể con báo đã bắt đầu thối rữa. Chuyện như thế này cũng không phải lần đầu tiên Vương Bá Đạo làm. Lần trước hắn giết một con lợn rừng, bởi vì không nuốt nổi, hắn cũng làm như thế này. Đương nhiên, khi đó Vương Bá Đạo mới dài 5m, mà hiện tại hắn dài 6-5m, thân mình so với cánh tay của người trưởng thành còn lớn hơn, nếu như là một con lợn rừng khá nhỏ, vẫn có thể miễn cưỡng nuốt vào. Phải biết rằng, chắc có thể nuốt vào con mồi to hơn mình 4 lần. Mà như Vương Bá Đạo thì cho dù là con mồi to gấp 5-6 lần, hắn cũng có thể nuốt vào. Vương Bá Đạo lại tiếp tục sinh sống trong rừng hơn nửa tháng, hôm nay, thân thể lại bắt đầu ngứa, đây là dấu hiệu của sự lột da. Trong nội tâm Vương Bá Đạo mừng rỡ, vì sau mỗi lần lột da, hắn đều gặp được một thời kỳ phát triển nhanh chóng. Lần này xem ra có thể phát triển đến hơn 7m, có thể lên tới 8m ha, cần chuẩn bị một chút, mỗi lần lột da đều có giai đoạn suy yếu, thời gian dài ngắn cũng không rõ, nếu đang trong lúc suy yếu bị con khác giết chết, như thế quá hoa lữ. Lần trước Vương Bá Đạo chóc ra nhưng không chuẩn bị tốt, thiếu chút nữa thì chết dưới tay một đám linh cầu. Cuối cùng Vương Bá Đạo giết được 4 con trong 7 con linh cầu này, còn lại 3 con chạy mất, còn có được một bữa ăn no, nhưng nếu lần này tới 10 con linh cầu thì sao, hoặc là 20 con. Vương Bá Đạo cũng không dám mạo hiểm nữa. Sống chết là việc lớn nhất, chết rồi thì làm sao mà báo thù. Vương Bá Đạo luôn tin tưởng, chỉ cần hắn đột phá đến cảnh giới luyện khí, tinh khí ngưng hoa thành nội khí, đạt tới cảnh giới nội khí phóng ra ngoài, sau đó phối hợp với vậy của mình mà đao kiếm cũng khó thương tổn, cho dù là viên đạn bình thường cũng khó mà thương được hắn. Trừ phi là dùng súng ngắm, ví dụ như súng bạ dẹt sở 109 xuyên giáp, súng bắn tỉa Nam Phi nở tờ V20, chỉ có những khẩu súng bắn tỉa này mới có thể phá được phòng ngự của hắn. Chiều dài 6-5m, vậy chăn thành những mảnh đen nhánh rõ ràng, mỗi một miếng vậy to khoảng 2 ngón tay, vậy phản xạ sáng bóng cứng như sắt thép, mặc dù độ cứng của vậy không thể so với sắt thép, nhưng cũng kém không xa, đã đạt tới tình trạng đao kiếm cũng khó có thể thương tổn. Nhưng làm cho người ta khó có thể tin hơn chính là, thân rắn có những miếng vậy cứng rắn như thế nhưng vẫn có thể vặn mẹo như ý nhìn vậy của mình. Vương Bá Đạo không thể không đắc ý, đao kiếm khó thương tổn, nếu đặt ở cổ dại tuyệt đối là cỗ máy giết chóc, xương hào trăm nhân địch, ngàn nhân địch tuyệt đối có thể dễ dàng đạt được. Nhưng ở hiện đại, vậy rắn thế này cũng không thể ngăn được uy lực của súng lớn, lại càng không nói tên lửa hạt nhân, những vũ khí nóng với lực sát thương cực kỳ khủng bố. Nhưng Vương Bá Đạo tin tưởng, một ngày nào đó hắn có thể đạt tới trình độ không thèm quan tâm đến tên lửa. Nhưng ngày đó còn rất xa, rất xa. Đối với lãnh địa của mình, Vương Bá Đạo quen thuộc vô cùng, suy nghĩ chọn một cái động núi để ẩn nút, hay là trốn ở dưới đất. Động núi này rất sâu, Vương Bá Đạo cũng không có đi vào sâu trong. Lần trước Vương Bá Đạo đi vào trong động hơn 4 km còn chưa tới cuối, liền quay về. Trong động hơi nghiêng, rất rộng rãi, cũng không biết có nguy hiểm gì. Trong sơn động rất sâu, Vương Bá Đạo không dám đơn giản đi vào, ai mà biết trong đó có nguy hiểm gì hay không. Sau khi suy nghĩ, Vương Bá Đạo quyết định tìm một cái hố đất rồi chui vào trong. Đi dạo một vòng quanh lãnh địa của mình, ở dưới một chân núi tìm được một cái hố, đây là một hang chuột, nhưng mà cửa hang khá lớn, Vương Bá Đạo đi vào không có gì khó khăn. Về phần những con chuột ở trong, tất nhiên liền thành bữa tối của Vương Bá Đạo. Ăn hơn 10 con chuột, tuy nhiên vẫn còn lường dạng, nhưng Vương Bá Đạo quyết định không đi săn tiếp, quyết định lột da ở đây. Mỗi một lần lột da, vậy của Vương Bá Đạo lại cứng rắn hơn vài phần, cho nên Vương Bá Đạo rất hy vọng được lột da. Như thế, Vương Bá Đạo ở trong hang chuột 2 ngày, mới hoàn toàn lột xong thay được một tấm da mới. Thoạt nhìn tấm da mới có vẻ đen nhánh sáng bóng, nếu như ở dưới ánh mặt trời, tuyệt đối có thể phản xạ ra ánh sáng. Vừa mới lột da thành công, Vương Bá Đạo cần một lượng lớn thức ăn, cho dù là một con báo, Vương Bá Đạo cũng phải đem nó nuốt hết. 2 ngày lột da, Vương Bá Đạo không chỉ thay đổi một tấm da mới, mà thân thể cũng dài đến 6-7m, nếu nửa tháng tới có thể bắt được nhiều con mồi, có đại lượng tinh huyết để luyện hóa, hắn tin tưởng rằng cho dù dài đến 7m cũng không có vấn đề. Mỗi lần lột da, nửa tháng đầu tiên tốc độ tăng trưởng rất nhanh. Lại qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, Vương Bá Đạo bắt được rất nhiều con mồi, luyện hóa rất nhiều tinh huyết của những con mồi này, thân thể lại tăng gọn, giờ phút này thân thể đã dài đến 7-6m. Hơn nửa tháng tăng trưởng mạnh, nửa tháng sau cho dù luyện hóa tinh huyết nhiều, cũng không có nửa tháng trước nhanh. Da của rắn không giống da của động vật khác có thể căng, loài rắn muốn lớn lên thì chỉ có thể lột da, sau đó mọc ra một lớp da mới, mỗi lần lột da, da đều sẽ dài hơn một ít, mà ở thời kỳ lột da sơ kỳ, tốc độ tăng trưởng của rắn là nhanh nhất. Vương Bá Đạo cũng là rắn, mặc dù là không biết là loại rắn độc gì, nhưng cũng thuộc về loài rắn, cho nên sau mỗi lần lột da đều tăng trưởng rất nhiều. Phi phi. Vương Bá Đạo phun ra lưỡi rắn, dò xét lãnh địa của mình. Mỗi lần Vương Bá Đạo đi qua, mặc kệ động vật lớn hay bé đều tránh né rất xa. Khí tức của chăn lớn quá kinh khủng, không phải động vật có thể thừa nhận. Trừ phi là vua của rừng rậm như hổ và sư tử. Nhưng khí tức của Vương Bá Đạo hiện tại rất khổng lồ, cho dù là hổ hay là sư tử cũng phải tránh, không dám tùy tiện chống đối. Hiện tại mình có thể làm thịt con cá sấu lớn kia rồi. Ừ, đi báo thủ, lần trước tên kia đánh lén ta, thiếu chút nữa bị nó giết chết. Không làm thịt nó thì khó có thể nuốt trôi cơn tức này. Hơn nữa bên này không có nước, muốn tắm rửa cũng chỉ có thể đi vào trong đó. Nhất định phải nắm trong tay cái ao đầm duy nhất trong khu rừng nguyên thủy này. Hơn 3 tháng Vương Bá Đạo chưa có tắm rửa, cảm giác thân thể mình bốc ra mùi máu, làm hắn rất khó chịu. Nhưng cái ao đầm đấy lại là lãnh địa của con cá sấu lớn, Vương Bá Đạo nếu đi qua thì chắc chắn sẽ bị công kích. Chỉ có thể làm thịt con cá sấu này, Vương Bá Đạo mới có thể chiếm lấy cái ao đầm. Vương Bá Đạo vừa bò vừa nhìn lại thân thể dài 7-6 m của mình, tin tưởng lập tức tăng lên. Đã quyết định thì không thể do dự. Nói liền làm, Vương Bá Đạo dọc theo ngọn núi thẳng tới phía nam, chỗ đó là lãnh địa của cá sấu lớn. Đi mấy giờ đồng hồ, Vương Bá Đạo rốt cục đến lãnh địa của cá sấu lớn. Đây là một cái ao đầm lớn, bên cạnh ao đầm là những con cá sấu nhỏ đang chơi đùa, thỉnh thoảng ở trong nước quay cuồng, những con chim chân dài đang ở vùng nước cạn tìm cá nhỏ, thỉnh thoảng cảnh giác chú ý bốn phía, bên cạnh ao đầm còn có mấy con sóc đang cẩn thận uống nước ở bờ, vừa uống vừa nhìn bốn phía. Hơn nữa cũng có mấy con linh cẩu tại Vương Bá Đạo lột ra lần trước công kích hắn, đang chạy nước dãi tham lam nhìn chằm chằm các động vật khác. Mấy con cá sấu nhỏ này là con cháu của con cá sấu lớn kia, lần trước Vương Bá Đạo còn giết chết một con, sau đó bị con cá sấu lớn đánh lén suýt chết. Nhìn mấy con cá sấu nhỏ, trong đôi mắt Vương Bá Đạo ẩn hiện hung quang. Theo bờ ao đầm lặng lẽ từ cỏ dại bơi ra, chuẩn bị giết chết một con cá sấu nhỏ đưa cho con cá sấu lớn làm lễ gặp mặt. Mặc dù cá sấu lớn không có trí tuệ, nhưng bản năng trời cho của động vật thì có ý thức bảo vệ con của mình. Hổ dữ cũng không ăn thịt con. Giết chết một con cá sấu nhỏ, cá sấu lớn tuyệt đối nổi giận, đến lúc đó giết cá sấu lớn. Đến lúc đó ngày nào cũng có thể tắm rửa. Chiếm đoạt cái ao đầm phía nam này, lãnh địa phía nam liền thuộc về ta. Sau đó lại đem con hổ văn lớn giết, như thế ta liền thành bá chủ của khu rừng này, động vật của cả khu rừng liền trở thành thức ăn của lão tử, đến lúc đó thức ăn nuốt không hết, đến lúc đó thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ, mặt trời mọc phương đông, duy ta vẫn là tính. Vương Bá Đạo y xong thì nhìn về phía bắc nơi có con sinh vật khủng bố, tạm thời hắn vẫn chưa thể so sánh được với nó. Tuy nói con sinh vật khủng bố kia chỉ chiếm cứ phía bắc, nhưng cả phía bắc lại là một nửa khu rừng, mà Vương Bá Đạo chỉ quy hoạch đông, tây nam là lãnh địa của mình. Phía bắc không chính quy là phạm pháp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 12, mạo hiểm giết cá sấu. Hiện tại mục đích của Vương Bá Đạo chỉ có một, đó là giết chết con cá sấu nhỏ trước mặt. Sợ mấy con cá sấu nhỏ này kinh ngạc, hắn từ từ bỏ tới. Quan sát xung quanh một lần, hắn phát hiện không có một con cá sấu nhỏ nào dễ làm thịt, đều cách rất xa tầm săn mồi của hắn. Bụi cỏ cách bờ ao đầm khá xa, gần nhất cũng là 4-5 m, mà mấy con cá sấu nhỏ này lại không nằm gần bờ, cách bờ khoảng 7-8 m. Nếu bơi vào trong nước, sẽ làm mấy con cá sấu nhỏ phát hiện. Không có biện pháp, Vương Bá Đạo chỉ có thể ở bụi cỏ bên ao đầm chờ, nấp vào trong đó chờ cơ hội. Quả nhiên, một giờ sau, một con cá sấu nhỏ đuổi theo một con cỏ trắng chân dài chạy tới bên bờ ao đầm. Chỉ thấy con cá sấu nhỏ này dài 3-4 m, đuổi theo con cỏ trắng chạy tới bờ ao đầm, nhưng lại chạy thẳng về phía Vương Bá Đạo. 15 m, 14 m, 13 m, 7 m, 6 m, chính là lúc này. Vương Bá Đạo hét lên một tiếng trong đầu, thân chăn như tên rời cùng, lao thẳng về phía con cá sấu nhỏ, mà ở trên cung cung, Vương Bá Đạo lạnh lùng nhìn con cá sấu nhỏ này, cái mồm to lớn mở ra, hàn quang trên răng nanh lập lòe, nọc độc trong răng nanh lở lở, bộ dáng dữ tợn có thể dọa chết người. Dựa rửa con cá sấu nhỏ sợ hãi, hú lên quái dị rồi chui vào trong nước bỏ chạy. Vương Bá Đạo cười lạnh trong đầu, làm sao có thể cho nó cơ hội. Khi con cá sấu còn chưa chui vào trong nước, hắn đã nhảy xuống nước. Hắn liền sử dụng sát chiêu lớn nhất của chăn, quấn và xiếc. Dùng tốc độ nhanh chóng quấn lấy cá sấu, sau khi quấn lấy còn dùng răng nanh cắn vào bụng cá sấu, nọc độc rớt vào. Lưng cá sấu rất cứng, Vương Bá Đạo không có nắm chắc cắn vào được, chỉ có thể chọn phía dưới bụng. Nọc độc rớt vào trong bụng, con cá sấu này chết chắc rồi. Vương Bá Đạo rất tự tin về nọc độc của mình. Mà nọc độc cũng không làm Vương Bá Đạo thất vọng, chỉ sau 1 phút, cá sấu dày rụa nhỏ dần, 3 phút sau liền chết hoàn toàn. Giết con cá sấu nhỏ này, Vương Bá Đạo liền bò nhanh lên bờ, ở trên bờ chờ cá sấu lớn đến. Tuy sức chiến đấu của Vương Bá Đạo ở trong nước cũng không giảm, không sợ cá sấu lớn, nhưng cá sấu lớn ra mặt nước, đi lên đất bằng thì sức chiến đấu giảm không ít, thân thể cồng kềnh và tốc độ cũng không nhanh đến đâu. Hơn nữa cá sấu lớn suốt ngày ở trong nước, thời gian của Vương Bá Đạo ở trong nước cũng không dài, tuy không giảm sức chiến đấu, nhưng sẽ không gia tăng. Mà cá sấu lớn ở trong nước thì khẳng định sức chiến đấu sẽ tăng lên không ít. Cho nên Vương Bá Đạo lựa chọn chiến đấu trên đất bằng, mà giết con cá sấu nhỏ, Vương Bá Đạo cũng không sợ cá sấu lớn không lên mở. Cá sấu không có nhiều phương thức công kích, trên đất bằng cũng có sát chiêu rất mạnh, sát chiêu mạnh nhất chính là lực cắn cực kỳ khủng bố, nếu thân thể Vương Bá Đạo bị cá sấu lớn cắn trúng, thân thể mà đao kiếm cũng khó thương tổn, này cũng không dám cam đoan có thể hay không bị cá sấu lớn cắn đứt. Phương pháp lẩn tránh cá sấu tốt nhất chính là di động theo hình chữ Z, đây là do thân thể của cá sấu khá khổng lồ và cồng kềnh, rất khó di chuyển trong thời gian ngắn, đây chính là thủ đoạn lớn nhất mà Vương Bá Đạo dùng để đối phó cá sấu lớn. Cá sấu tấn công chủ yếu nhất là lực cắn của nó, lại phối hợp với tốc độ di chuyển rất nhanh so với nhân loại của nó, mới có thể thành công giết chết con mồi. Nhưng mà tốc độ cũng là sở trường của Vương Bá Đạo, khi thân thể hắn dài 6-5 m, Vương Bá Đạo có thể di động 25 km/h, khi bộc phát trong khoảng cách ngắn, như là lúc đi săn, nửa thân trước liền thành hình chữ S đứng thẳng lên, tốc độ công kích nhanh đến nỗi mắt thường cũng rất khó nhìn kịp. Bình thường con mồi còn chưa kịp phản ứng, đã bị nanh độc của hắn cắn 2-3 phát. Lúc trước Vương Bá Đạo có kiểm tra tốc độ của mình, có thể công kích 3-4 lần trong 1 giây. Tốc độ công kích này hầu như làm cho rất nhiều sinh vật đều không kịp phản ứng, bình thường sau khi phản ứng, liền phát hiện mình đã trúng độc của Vương Bá Đạo. Lúc này thân thể hắn đã dài hơn 7.5 m, tốc độ tăng lên rất nhiều, tuyệt đối là con rắn nhanh nhất trên thế giới. Hơn nữa Vương Bá Đạo còn có một kỹ xảo để giết chết cá sấu lớn, khi miệng của cá sấu mở ra, hắn sẽ dùng thân thể của mình cuốn lấy, không chế nó mở mồm, nếu không chế được, cá sấu lớn sẽ không có uy hiếp. Phối hợp với lại nọc độc lại tiến hóa một lần, đã đạt tới gấp rắn hổ mang 18 lần, cho dù là so với rắn tài bằng độc nhất trên thế giới, cũng kém không nhiều. Cho nên, đối với lần giết cá sấu này Vương Bá Đạo rất chắc chắn. Đương nhiên, khi hành động không thể xảy ra sai lầm, nếu không chết sẽ là Vương Bá Đạo. Vì sai một ly, đi một dặm, nếu như lần hành động này xảy ra một chút sai lầm, kết quả sẽ khác biệt rất nhiều, Vương Bá Đạo bị cá sấu lớn giết chết, cắn thành hai đoạn. Giờ ở, một con cờ S sấu khổng lồ hiện ra từ trong ao đầm, nước gợn sóng lớn như sóng biển đánh úp lại, làm cho động vật ở bốn phía chạy tán loạn. Vương Bá Đạo có thể cảm thấy sự phẫn nộ trong âm thanh, đây là cảm ứng kỳ diệu của động vật. Tuy cá sấu lớn không có trí tuệ, nhưng xuất phát từ bản năng, đối với sinh vật khác giết chết con của mình cũng làm nó tức giận gào lên. Rít, rít. Vương Bá Đạo cũng không cam lòng yếu thế, cũng phát ra tiếng sặc đều. Nếu không làm sao thích hợp với thân phận vua phía tây của hắn? Động vật chính là như thế, ngươi mà tỏ ra mềm yếu, liền bị động vật khác bắt nạt, chỉ khi ngươi ngang ngược càng rỡ, chúng nó mới không dám bắt nạt ngươi, chỉ có thể thần phục mà không dám khiêu khích. Đây là luật rừng. Gừ, gừ. Cá sấu lớn phát hiện ra là con chăn lớn lần trước giết chết con của mình, lại càng tức giận. Động vật đối với thù hận càng sâu sắc, gặp qua liền không quên được, có thể nhận rõ khí tức của kẻ thù. Bởi vì mỗi một loài sinh vật đều có một khí tức đặc biệt, không thể thay đổi được. Một chăn cùng một con cá sấu có thể nói là kẻ thù gặp nhau, cả hai đều đỏ mắt. Vương Bá Đạo chưa bao giờ quên lần trước bị cá sấu lớn đánh lén. Sinh vật có trí tuệ chính là như vậy, bình thường xảy ra chuyện đều do người khác làm, đặc biệt là khi thực lực, địa vị khác biệt rất lớn, một người có địa vị lớn sẽ không bao giờ xin lỗi một tên ăn mày, có, cũng chỉ là giả vờ mà thôi. Cá sấu lớn vừa thấy là Vương Bá Đạo thì tức sủi bọt mép, tuy bản năng nói cho nó là con chăn lớn này rất nguy hiểm, có thể giết chết nó. Nếu bình thường nó sẽ không điên cuồng như vậy, nhưng lần này phát hiện con của mình bị giết, chính là chó nhà cũng liều mạng với hổ. Không chi là nó. Thấy cá sấu lớn bỏ ra ao đầm, Vương Bá Đạo liền vui mừng, hắn sợ cá sấu lớn không ra, đến lúc đó đánh nhau ở trong nước, hắn cũng không dám chắc mình có thể thắng. Rít, rít, gừ, gừ. Hai con thú hoang khổng lồ không ai nhường ai, lại khá cảnh giác, cách xa 5 mét nhìn nhau. Cuối cùng thì cá sấu lớn tấn công trước, thân thể to lớn làm mặt đất cũng rung lên. Tốc độ tấn công của cá sấu lớn rất nhanh, nhưng Vương Bá Đạo đã có chuẩn bị, cá sấu lớn tất nhiên là cắn trượt. Lúc tránh né, Vương Bá Đạo co đuôi lại, đập mạnh vào thân của cá sấu lớn, chỉ nghe rầm một tiếng. Cảm giác đuôi nhỏ truyền đến đau đớn, Vương Bá Đạo âm thầm chửi mẹ nó. Con cá sấu chết tiệt này ra cứng quá. Gào. Gào, cá sấu lớn cũng đau đớn kêu lên một tiếng, cho dù nó ra dày thịt chắc cũng bị quất đau đớn không thôi. Bị một cái đuôi đánh trúng, lửa giận của cá sấu lớn liền biến mất, lập tức cảm thấy được này con chăn lớn này có thể giết nó. Nó vĩnh viễn là vua ở cái ao đầm này. Trừ lúc còn bé, nó đã rất lâu không có cảm giác được khí tức nguy hiểm này. Bản năng của sinh vật là sợ chết, trí tuệ càng cao càng sợ chết. Cá sấu lớn cũng sợ chết, mà lại xuất phát từ bản năng. Cá sấu lớn muốn chạy trốn, rất nhanh liền quay đầu bỏ chạy. Vương Bá Đạo đợi cơ hội này khá lâu, tất nhiên không muốn buông tha. Nếu để cho cá sấu lớn trở lại ao đầm, vậy hôm nay hắn không phải là phí công làm việc. Hắn làm sao cho phép tình huống này xảy ra? Cá sấu lớn vừa mới quay đầu, Vương Bá Đạo liền bắt lấy cơ hội, thân thể giống như lò xo, tốc độ nhanh như sao băng, lóe lên liên cắn vào cái đuôi của cá sấu lớn. Mẹ nó, lưng của cá sấu lớn quá cứng, hắn cắn không được. Nhìn cá sấu lớn sắp tiến vào ao đầm, Vương Bá Đạo khẩn trương, cũng không để ý răng nanh đang đau đớn, liền tiếp tục đuổi theo. Một chút thời gian, cá sấu lớn liền bò tới bờ ao đầm, một nửa thân thể đã tiến vào trong nước. Mà Vương Bá Đạo cũng theo sát phía sau, rất nhanh quấn lại cá sấu lớn. Bóp một tiếng, cả hai liền rơi vào trong nước, làm cho mấy con cá sấu nhỏ kinh hãi trốn vào trong nước, mà ở bờ ao đầm, từ lúc Vương Bá Đạo chiến đấu cùng cá sấu lớn, các động vật khác đã bỏ chạy từ lâu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 13, bị thương nặng rơi vào trong ao đầm, Vương Bá Đạo rất nhanh liền cuốn hướng cá sấu lớn, nhưng thân thể của cá sấu lớn trong nước lại linh hoạt không ít, vung lên một cái liền đem Vương Bá Đạo cuốn trượt, hơn nữa còn mở ra miệng lớn khủng bố cắn hướng Vương Bá Đạo. Lần này nếu cắn trúng thật, Vương Bá Đạo ít nhất cũng mất nửa cái mạng. Chắc ở trong nước linh hoạt vô cùng, thân thể Vương Bá Đạo liền xoay tròn quanh cá sấu lớn cũng cắn trượt. Mẹ nó, da con cá sấu này so với sắt thép cũng không kém, muốn giết nó chỉ có thể tấn công vào dưới bụng. Khi Vương Bá Đạo suy nghĩ, cá sấu lớn lại tấn công tiếp. Lợi dụng thân thể khổng lồ không dễ dàng chuyển hướng của cá sấu lớn, Vương Bá Đạo lại xoay tròn vây quanh phía sau thân cá sấu, hơn nữa còn phát động tấn công về dưới bụng của cá sấu lớn. Răng nanh độc của Vương Bá Đạo lộ ra ngoài, đã chuẩn bị nọc độc sung túc, chỉ cần cắn chúng, liền đem nọc độc rót vào trong cơ thể cá sấu lớn, chỉ cần 10 phút, cá sấu lớn sẽ bị chết. Vương Bá Đạo định một lần rót vào 2/3 nọc độc trong cơ thể, cho dù là một con gấu Bắc Cực cũng không thể sống quá 3 phút. Vương Bá Đạo cũng không phải là con rắn độc dài 2 mét, mà là một con chăn độc dài 7-5 m. Độc trong cơ thể của hắn nhiều hơn một con rắn độc dài 2 thước 10 mấy lần. 2/3 lượng độc, cho dù là độc chết 5 con voi lớn cũng còn thừa, giết chết 5-600 người trưởng thành cũng không vấn đề. Bộ tốc độ Vương Bá Đạo cực nhanh, nhưng tốc độ của cá sấu lớn còn nhanh hơn, khi Vương Bá Đạo vừa mới đến sau lưng nó, liền quật cho Vương Bá Đạo một đôi. Bởi vì ở trong nước, cho nên chỉ phát ra bụt một tiếng, nếu ở trên bờ, khẳng định là một tiếng kêu cực lớn. Cá sấu lớn quật chúng Vương Bá Đạo liền tiếp tục thừa dịp người bệnh muốn ngươi mệnh tấn công Vương Bá Đạo. Há mồm cắn hướng thân thể Vương Bá Đạo, phản ứng của Vương Bá Đạo cũng không chậm, liền tránh đi. Nhưng tránh được phát cắn của Vương Bá Đạo, nhưng lại tránh không được cá sấu lớn đánh. Dầm Vương Bá Đạo giống như nghe được một tiếng xương gãy. Mẹ nó, sơ suất quá không nghĩ đến bản năng chiến đấu của con súc sinh này lại mạnh như thế, xương cốt khẳng định bị nứt ra, may mà không bị gãy. Chiến đấu ở trong nước không phải điểm mạnh của mình. Nếu trên đất bằng lão tử chỉ cần một phút liền làm thịt hắn. Lúc Vương Bá Đạo còn là nhân loại, hắn còn không biết bơi. Sau khi chuyển thế thành rắn, chỉ bơi trong nước mấy lần, bơi trong nước không có vấn đề, nhưng dùng để chiến đấu thì vẫn có chỗ không đủ. Vương Bá Đạo chịu đựng đau đớn trên người, bắt đầu suy nghĩ. Ý thức chiến đấu là quan sát thời cơ, bắt lấy thời cơ, lợi dụng thời cơ, ba điều này hợp lại được gọi là ý thức chiến đấu. Ý thức chiến đấu là tổng hợp các loại kỹ năng của mình. Nếu như hai người kỹ năng tương đương, ai ý thức chiến đấu tốt, người đó liền thắng. Mình là sinh vật có trí tuệ, trong ý thức của Vương Bá Đạo liền xem thường con cá sấu lớn này. Nhưng mà hắn quên, có rất nhiều quyền pháp của nhân loại là bắt chước động vật, như hình hổ, hình rắn, hầu quyền. Những loại quyền pháp này chính là nhân loại bắt chước động vật mà sáng tạo ra, nhưng nhân loại có ý thức nên thi triển ra so với động vật lợi hại hơn. Bị con cá sấu lớn đánh đau, Vương Bá Đạo cũng không dám tiếp tục xem thường nó. Thấy cá sấu lớn lại tấn công cực nhanh, Vương Bá Đạo làm sao dám nghĩ đến đau đớn trên thần, thân thể lại chuyển một cái, tránh thoát ra. Tránh né mãi cũng không phải biện pháp, trong một trận đấu, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, tránh né chỉ làm cho nhuệ khí bị mất đi, mà Vương Bá Đạo lũ này đang ở dưới cơ, lại bị thương, nếu mất đi nhuệ khí, vậy hôm nay hắn thật có khả năng nằm lại đây. Một, hai, ba lần đều công kích trượt, tâm tình của cá sấu lớn rõ ràng bắt đầu tức giận lên. Cá sấu lớn lại tấn công tiếp mấy lần, nhưng đều bị Vương Bá Đạo tránh mất, những lần tấn công này không nguy hiểm như lần trước, bị Vương Bá Đạo dễ dàng tránh đi. Thấy cá sấu lớn lại theo bên người đi qua lần nữa, Vương Bá Đạo không lùi mà tiến tới, trong nháy mắt, tinh khí liền thi triển hết, tốc độ nhanh đến cực hạn, rất nhanh, liền cuốn lấy cá sấu lớn. Vương Bá Đạo lấy ra hết tinh khí cùng lực khí của mình, mục đích chỉ có một, cuốn lấy cá sấu lớn, dùng lực cuốn xiết khủng bố giết chết cá sấu lớn. Gào, gào. Chỉ trong nháy mắt, cá sấu lớn đau nhức kêu thảm. Vừa mới rồi vị trị của Vương Bá Đạo và cá sấu lớn là đối nhau, cho nên hiện tại Vương Bá Đạo gặp được một vấn đề xấu hổ. Cá sấu lớn bị cuốn lấy, nhưng nó to như vậy, trước khi Vương Bá Đạo bị thương, có thể cam đoan cuốn chết nó. Nhưng hiện tại bị trọng thương, xương cốt đều bị nứt ra, hắn không dám dùng lực quá lớn, nhiều nhất cũng chỉ cuốn lấy cá sấu lớn, lại siết không chết nó, cho nên bây giờ chỉ có thể dựa vào nọc độc. Nhưng xấu hổ nhất là, Vương Bá Đạo đối diện với đít của cá sấu lớn. Hậu môn chắc chắn không ngăn cản được răng nanh của Vương Bá Đạo. Tóm lại là cắn hay là không cắn. Vương Bá Đạo nội tâm rối bời. Mẹ, chết thì chết. Vừa quyết tâm, Vương Bá Đạo liến cắn vào trên lô đít của cá sấu lớn, hơn nữa còn dùng toàn lực. Trong đầu còn suy nghĩ dù sao bị đau cũng không phải ta. Gào, gào. Cúc Hoa bị tập kích, cá sấu lớn phát ra một tiếng kêu gào cực kỳ tàn ác, làm cho những vết sóng gợn bốc ra. Rót vào hơn 2/3 nọc độc, cá sấu lớn lại bị Vương Bá Đạo cuốn lấy, chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Nếu cá sấu lớn có trí tuệ, nội tâm chắc chắn sẽ sầu thảm, khóc không ra nước mắt, chết còn không giữ được Cúc Hoa. Đây là cái thế đạo gì? Cá sấu lớn dây rủa, lực lượng càng ngày càng nhỏ. Sau chừng 10 phút đồng hồ, cá sấu lớn rốt cục cũng chết thảm vào tay Vương Bá Đạo. Tâm tình cá sấu lớn có lẽ rất đau đớn, nhưng tâm tình Vương Bá Đạo lại khác biệt, địa bàn của nó sẽ thuộc về Vương Bá Đạo, đây là không gian sinh tồn, đây là nguồn thức ăn lớn. Nhưng Vương Bá Đạo cũng không cao hứng được bao lâu, theo trên người chuyển lại đau đớn làm hắn tỉnh lại. Lần này thật quá sơ ý, từ nay về sau sẽ không để tình huống này xảy ra. Rắn là động vật có xương sống. Xương sống của rắn trừ khớp xương thông thường lồi ra, còn có một đôi xương cung lồi của đốt trước với xương cung lõm của đốt sau xương sống trước tạo thành khớp, như vậy không chỉ làm cho xương sống của rắn nối với nhau vững chắc, mà còn làm tăng thêm khả năng uốn lượn sang trái phải của cơ thể, làm cho thân rắn vận động theo hình sóng. Như vậy, mặt bên cơ thể rắn không ngừng gây áp lực với mặt đất, sẽ đẩy nó tiến lên phía trước. Sự vận động này kết hợp với hoạt động của vảy bụng sẽ làm cho rắn bò nhanh hơn, giống như là xe tăng. Cho nên cho dù Vương Bá Đạo đi ở trên mặt đất, mặc dù bị thương nặng, nhưng cũng không ảnh hưởng đến di động của hắn. Nhưng sức chiến đấu lại giảm rất nhiều, thậm chí tạm thời không thể dùng. Xem ra nên tìm một nơi đem thương thế dưỡng tốt rồi nói sau, may mắn có tinh khí có thể làm cho tốc độ hồi phục của thân thể tăng nhiều, nếu không thì đúng là phiền toái, thời gian tu dưỡng cũng tốn hơn nhiều. Vương Bá Đạo nghĩ xong liền bơi lên bờ, ra ao đầm, Vương Bá Đạo hít sâu một hơi, ở trên mặt đất vẫn tốt hơn. A bom. Nhưng đúng lúc này, Vương Bá Đạo vừa mới đi vào trong rừng, liền đột nhiên lao ra một con hổ và lớn, làm Vương Bá Đạo vô cùng hoảng sợ. Động vật có một loại cảm ứng kỳ diệu, cánh xa hơn 10 km, hổ văn lớn bị Vương Bá Đạo và cá sấu lớn hấp dẫn tới. Vương Bá Đạo gặp hổ văn lớn vẻ mặt, biết ngay là nó muốn thừa dịp mình bị thương thì mình, trong nội tâm liền nói, không tốt. Hiện tại Vương Bá Đạo không chỉ bị thương, sức chiến đấu còn giảm một tầng, mà cùng cá sấu lớn chiến đấu cũng dùng hết toàn lực. Hiện tại không bị thoát lực cũng là may mắn, cuốn xiếc rất tốn sức lực, hiện tại làm sao là đối thủ của hổ văn lớn. Nếu như là lúc mình mạnh nhất, Vương Bá Đạo có 100 có thể làm thịt hổ văn lớn, nhưng hiện tại chỉ có thể bị hổ văn lớn làm thịt. Mẹ, trốn. Vương Bá Đạo nội tâm hú lên quá dị, không đánh nhau với hổ văn lớn, liền bay thân chạy trốn. A bom. Hổ văn lớn làm sao có thể để Vương Bá Đạo chạy thoát, liền đuổi theo ngay lập tức. Tốc độ lao về phía trước cực nhanh, nhanh hơn Vương Bá Đạo lúc này rất nhiều. Nếu lúc này có người ở, sẽ nhìn thấy một con chăn lớn lao nhanh về phía trước, bụi cỏ bốn phía bị đè ngã trái ngã phải. Đằng sau có một con hổ văn lớn theo thật sát, bộ dạng hung ác, tuyệt đối muốn làm thịt con chăn lớn. Vương Bá Đạo đi trước mở đường, tốc độ so với hổ văn lớn liền chậm hơn một chút, cho nên hắn không dám dừng lại một chút, bằng không sẽ bị hổ văn lớn cắn cái đuôi. Đến lúc đó muốn chết cũng khó, rất có thể sẽ bị hổ văn lớn cắn chết rồi ăn. Nghĩ đến hậu quả, tốc độ của Vương Bá Đạo lại nhanh lên một chút. Tiếp tục như vậy liền không được, sớm muộn gì cũng bị con hổ chết tiệt này đuổi theo. Phải nghĩ một biện pháp. Vương Bá Đạo đã cảm thấy thể lực đang dần dần mất đi, trong nội tâm sốt ruột. Bị con hổ cắn chết, còn không bằng tự sát còn sướng hơn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 14, đến từ hổ văn lớn đuổi giết chương 14 bị hổ văn lớn đuổi giết trong tâm Vương Bá Đạo mặc dù đội, nhưng hắn không nghĩ ra biện pháp. Như thế một đuổi một chạy, liền qua một giờ. Mấy lần Vương Bá Đạo bị kiệt sức, nhưng ở cận kề sinh tử, phản phất như thân thể đột phá cực hạn, đột nhiên trong cơ thể liền tuôn ra một cổ khí lực, như thế mới kiên trì đến bây giờ. A bôn! Hổ văn lớn điên cuồng gào lên, thanh âm mang theo một cỗ tức giận mãnh liệt. Bạo phát lực của hổ cường đại, nhưng tính duy trì liên tục không đủ, như thế lại qua hơn một ngày, hổ văn lớn cũng bộc phát đến cuối cùng. Nếu như là bình thường, hổ văn lớn đã sớm buông tha cho săn sát đối tượng. Nhưng một núi không thể có hai hổ, bản năng của hổ văn lớn cho biết, lần này là một cơ hội tuyệt hảo. Nếu như lần này không giết đối thủ cạnh tranh cường đại này, vậy nó sẽ không còn cơ hội lần sau nữa. Mà động vật lại mang thù, nếu như lần này mặc kệ đối thủ bỏ chạy, lần sau chết rất có thể là nó. Mẹ, một con mèo bốn chân đuổi giết lao tử nửa ngày, đợi thương thể của lao tử tốt lên, việc làm đầu tiên của lao tử là xử lý ngươi. Trong tâm Vương Bá Đạo oán hận, một giờ toàn lực lao nhanh, có thể nói thân thể lại thương càng thêm thương, bốn thương còn không có tốt, lại tăng thêm lần nữa. Xương cốt bị thương vốn là rất khó lành, nhưng giờ phút này lại càng bị thương thêm, không biết khi nào mới có thể khỏi hẳn. Chạy lòng vòng trong rừng rậm hơn một giờ, Vương Bá Đạo cũng không biết mình chạy đến đâu. Nhưng có thể khẳng định, trong này không phải là lãnh địa của hắn. Về lãnh địa của mình, Vương Bá Đạo rất là quen thuộc. Trong quá trình di động rất nhanh, Vương Bá Đạo nhìn chúng một phương hướng, chỗ đó có một cái cây bị nghiêng gần 45 độ, là một cây lớn không biết tên. Cái cây lớn này vừa vặn có thể cho mình trèo lên. Trong tâm Vương Bá Đạo vui vẻ, tốc độ nhanh hơn vài phần. Đến dưới cây, cây dốc 45 độ, Vương Bá Đạo rất thoải mái liền bò lên. Ha ha. Trong nội tâm đắc ý, mèo bốn chân, người liền đứng ở đó mà chờ xem, khi thương thế của lão tử tốt lên, người chờ lão tử báo thù đi. Sau khi chết, lão tử còn muốn phân thi. Vương Bá Đạo vòng một vòng trên cây rồi quay đầu nhìn về phía hổ và lớn. Chưa nhìn thì không sao, vừa nhìn xong Vương Bá Đạo sợ tới mức lập tức nhảy xuống cây. Trong nội tâm mắng to con mẹ nó. Ai nói hổ không biết trèo cây? Nếu để lão tử biết là ai nói, lão tử liền cắn chết hắn. Móng vuốt hổ văn lớn sắc nhọn cào vào cây cây, vững vàng đáp xuống, lại nhảy lại cào lại vững vàng rơi xuống. Nếu như là cây lớn thẳng đứng, hổ văn lớn sẽ vì thể tích lớn và nặng, nó sẽ không trèo lên được. Nhưng cây dốc 45 độ, miễn cưỡng cũng có thể đi đứng tự nhiên. Bịch, bịch một tiếng, Vương Bá Đạo rơi xuống đất. Giờ phút này, hắn cũng chẳng thể quan tâm được đau đớn trên thân, chỉ nghĩ nhanh chóng chạy ra khỏi miệng hổ. Cũng không chú ý phương hướng, liền quay đầu bỏ chạy. A bôn! Hổ văn lớn giận dữ, lần đầu tiên trong đời gian nan leo cây lại để cho chăn trốn, mạnh mẽ từ trên cây nhảy xuống, liền lập tức đuổi theo chăn. Lại chạy hơn nửa tiếng. Đột nhiên Vương Bá Đạo nghe được có tiếng nước chảy cách đây không xa, Vương Bá Đạo không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp hướng nơi có tiếng nước chảy mà bò. Con hổ chết tiệt, ngươi có thể bò lên cây 45 độ, chẳng lẽ còn có thể bơi lội đi? Vài phút sau, Vương Bá Đạo rốt cục nhìn thấy khe núi. Nhưng Vương Bá Đạo lại thất vọng. Khe suối này quá nhỏ, chỉ rộng có 2 mét, nước cũng không sâu, nửa mét cũng chưa tới. Hơn nữa, có thể thấy đáy nước rõ ràng, dựa vào con suối nhỏ này thì tuyệt đối tránh không được hổ văn lớn đuổi giết. Không có biện pháp, sau khi qua khe suối, lại trực tiếp chui vào trong rừng. Hơn nữa, là chuyên hướng các nơi cỏ mọc thành bụi chui vào. Ở trong bụi cỏ dại, tốc độ của Trương Bá Đạo nhanh hơn hổ văn lớn vài phần. Ở trong quá trình một đuổi một chạy, tầm mắt Vương Bá Đạo bắt đầu có điểm mơ hồ, xương cốt toàn thân bắt đầu đau nhức, đây là hiện tượng thoát lực nghiêm trọng. Giờ phú này, Vương Bá Đạo mơ mơ màng màng cảm ứng được hổ văn lớn đã không còn đuổi ở phía sau, nghĩ đến hổ văn lớn cũng đã thoát lực, thể lực của hổ vốn bình thường, có thể ở trong 2 giờ liên tục đuổi bắt Vương Bá Đạo, đã là siêu việt cực hạn của nó. Vương Bá Đạo biết rõ mình không thể mê man, bằng không, rất có khả năng liền vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Thấy phía trước không xa có một sơn động, cũng không quan tâm trong đó có nguy hiểm hay không, liền trực tiếp chui vào. Tìm một góc khuất rồi quận tròn thân thể, vận chuyển tinh khí chữa trị thương thế. Mà thương thế của Vương Bá Đạo bị nặng nhất là cốt cách, giờ phút này cốt cách đã tới gần biên giới bị đứt gãy. Dám chỉ có một cái cổ sống, giờ phút này cổ sống của Vương Bá Đạo đã đến phá toái rất nghiêm trọng, tùy thời có khả năng bị đứt. Tuy đầu chìm vào hôn mê, từng cơn buồn ngủ đánh nút lại, nhưng Vương Bá Đạo vẫn cắn chặt răng, ra sức mở đôi mắt, không để cho mình chìm vào trong hôn mê. Đồng thời tại ngăn cản cơn buồn ngủ, Vương Bá Đạo gian nan vận chuyển tinh khí chậm rãi ôn dưỡng cốt cách, cơ đủ, chậm rãi khôi phục thương thế của mình. Lại qua nửa ngày, thương thế ở cổ sống đã bắt đầu ổn định. Tuy ổn định, nhưng mà không thể có động tác lớn, đến bây giờ Vương Bá Đạo mới có cơ hội quan sát hành cảnh sơn động. Sơn động này rộng 3 mét, cao khoảng 5 mét, dài thì không bị hiện trong sơn động có cỏ dại sinh trưởng, cây mây lượn lờ. Vương Bá Đạo cũng không có ý định đi vào, ai biết trong đó có nguy hiểm gì, dùng thân thể trọng thương bỏ lung tung chính là muốn chết. Nhưng thương thế nghiêm trọng, chỉ có thể dựa vào săn mồi để luyện hóa số lượng lớn máu thịt mới có thể rất nhanh chữa trị thương thế. Vương Bá Đạo không có biện pháp, chỉ có thể đi ra ngoài săn bắt một ít động vật nhỏ để ăn. Ra khỏi sơn động, Vương Bá Đạo cũng không dám đi loạn, liền tại gần đó bắt mấy con thỏ hoang, một con sóc liền về đến sơn động, đợi khi luyện hóa xong thỏ hoang cùng sóc, lấy số lượng lớn máu huyết đến bổ sung thương thế của cốt cách, cuộc sống, làm thương thế tốt hơn một chút. Tiêu hóa xong rồi thức ăn, Vương Bá Đạo lại đi ra ngoài săn, hơn 10 ngày kế tiếp đều là như thế. Hơn 10 ngày đi săn luyện hóa tinh huyết chữa trị thương thế, cốt cách rốt cục tốt hơn nhiều, sức chiến đấu cũng khôi phục vài phần. Vốn mỗi một tháng Vương Bá Đạo sẽ lột da một lần, nhưng lần này bị thương rất nặng, ít nhất phải đợi cho thương thế lành hẳn mới có thể lột da. Như vậy, tối thiểu còn phải chờ một tháng. Nghĩ tới đây, Vương Bá Đạo thật đúng là hận chết con mèo bốn kia. Vốn bị cá sấu lớn đánh thoáng một cái chỉ bị gãy xương mà thôi, nhưng bị hổ vắn lớn đuổi giết, từ gãy xương nhỏ liền biến thành nghiêm trọng, suýt nữa thì đứt lìa. Chỉ cần vài ngày thời gian liền có thể khôi phục thương thế, nhưng bị hổ vằn lớn đuổi giết, đối tới một tháng thời gian cũng khó có thể khôi phục. Như thế làm sao Vương Bá Đạo không hận chết hổ vằn lớn? Sau khi thương thế chuyển biến tốt, rốt cục thì Vương Bá Đạo cũng có thời gian đi ra ngoài quan sát địa hình. Hơn nửa tháng thời gian, Vương Bá Đạo đều là ở gần đó săn mồi, không dám đi quá xa, trong rừng không nơi đều tràn ngập nguy cơ, chỉ cần không cẩn thận một chút, sẽ chết vô cùng thảm. Đứng xem từ xa, Vương Bá Đạo bò lên ngọn núi cao nhất gần đó, lại leo đến đỉnh của một cây lớn trên đỉnh núi. Chân leo cây rất chậm, bằng không tại thời điểm hổ vằn lớn đuổi theo, Vương Bá Đạo đã sớm bò lên trên cây đi. Cây lớn cao hơn 10 mét, Vương Bá Đạo mất vài phút mới bò lên ngọn cây. Bao quát nhìn xuống, địa hình rừng rậm bị Vương Bá Đạo thu hết vào mắt. Địa hình hơn 10 km, một dãy núi dài và hẹp, phảng phất như một mảnh hẹp dài cự long, lớn nhỏ không đều. Nhìn địa hình lạ lẫm này, trong tâm Vương Bá Đạo liền mẻ lên. Trong này là phía bắc khu rừng, địa bàn của sinh vật khủng bố không biết kia. Phải chạy nhanh rời đi, bằng không nếu đụng phải sinh vật khủng bố không biết kia liền có phiền phải lớn. Trong tâm Vương Bá Đạo thầm kêu may mắn, hơn 10 ngày ở địa bàn của sinh vật khủng bố không biết kia săn mồi, cũng không có gặp qua nó. Đây không phải là nói đùa. Hơn 10 ngày trước, ở thời điểm mà Vương Bá Đạo bị thương nặng, một con linh cẩu cũng có thể làm được hắn. Nếu gặp được sinh vật khủng bố không biết kia, không chết mới là lạ. Mà trải qua khoảng nửa tháng tu dưỡng, lúc này Vương Bá Đạo xử lý một con sói hoang cũng không vấn đề. Về phần xài lang hổ báo vẫn chưa chơi lại được. Khá tốt, nơi này chưa tính là giải đất trung tâm lãnh địa phía bắc, mà là tới gần biên giới, không biết sinh vật khủng bố kia có hay không nhàm chán đi dạo đến nơi đây à? Nghĩ đến đây, Vương Bá Đạo liền sợ hãi. Nhưng khi rảnh rỗi, hắn liền hay đi dạo, mò mẫm ở lãnh địa mình, biên giới lãnh địa lại là khu vực hoạt động thường xuyên. Không biết sinh vật khủng bố kia có hay không giống hắn. Vương Bá Đạo không suy nghĩ linh tinh nữa, cẩn thận quan sát lại địa hình, muốn nhìn xem con đường nào là gần nhất để trở lại lãnh địa của mình. Phát hiện ba con đường, một là bò qua bốn dãy núi, nhưng mà dãy núi rất cao, bò lên rất tốn sức, dùng thân thể có thương thế của mình thì có chút khó khăn. Hai là đường thủy, chính là bị hổ vằn lớn truy đuổi mà gặp con suối nhỏ kia, theo khe suối bơi trở về, tuy không cần phí sức, nhưng khe núi rất gập ghềnh, thời gian quá dài, tỷ lệ gặp gỡ sinh vật khủng bố là quá lớn. Vương Bá Đạo nghĩ cuối cùng là buông tha con đường này, dù sao quá không an toàn. Ba là từ lộ chính trực tiếp đi ra rừng rậm, rồi lại đi về lãnh địa của mình. Tuy nhiên, tỷ lệ gặp lại nhân loại là rất lớn, nhưng cũng không phải người nào đều có súng, hơn nữa vũ khí nóng bình thường Vương Bá Đạo cũng không sợ. Cùng lắm thì giết người diệt khẩu, để người khác chết vẫn hơn là mình chết. Trên thế giới, chăn lớn rất nhiều, nhưng chăn lớn đen tuyển, Vương Bá Đạo là con duy nhất trên thế giới. Vương Bá Đạo còn giết vài người, làm cho người ta biết thì tuyệt đối đừng mong sống yên ổn, hơn nữa, trước mắt hắn còn là con chăn duy nhất có độc, tin tưởng sẽ có rất nhiều viện nghiên cứu đối với hắn cảm thấy hứng thú, thậm chí bỏ ra số tiền lớn thuê người bắt. Cũng không phải không có khả năng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 15, khí tức của đồng loại quan sát địa hình thật tin tưởng, Vương Bá Đạo mới chậm rãi đi xuống cây. Tuy chăn biết leo cây, nhưng không phải mỗi con chăn nào cũng biết leo cây. Toàn thân chăn là vảy, phía dưới bụng lại có hơn 100 miếng vảy, xếp đặt trước sau, nối với da và xương sườn, dưới sự chỉ huy của hệ thống thần kinh, cơ sườn tiến hành từng tiết tấu co rút lại, xương sườn liền di động trước sau, thông qua cơ da khiên cho vảy bụng cùng mặt cây sinh ra phản lực, làm thân thể uốn lượn liên tiếp, dẫn đến thân thể di động đi tới. Vì Vương Bá Đạo có được trí tuệ của con người, nên hắn học leo cây rất nhanh, nhưng rắn sống trên đất bằng mà biết leo cây thì thật hiếm thấy. Thường thường loài rắn biết leo cây là vì lên cây bắt chim, trứng làm thức ăn, mà ngày ngày leo cây liền thành bản lãnh của nó. Đi xuống cây lớn, Vương Bá Đạo quyết định đi về sơn động không xa dưới chân núi nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại tiếp tục trở về lãnh địa. Ở nơi này hơn nửa tháng, chẳng lẽ đến ngày cuối cùng liền gặp phải sinh vật khủng bố? Vương Bá Đạo không tin mình đen đuổi như vậy, hơn nữa tháng nay đều không xảy ra việc gì, chẳng lẽ ngày cuối cùng lại gặp được sinh vật khủng bố? Nhưng những sự việc nguy hiểm xảy ra thường thường liền phát sinh ở những tình huống không để ý, có đôi khi có người không may đến đi xuống cầu thang liền bị trẹo chân, uống nước liền bị sặc, ra cửa liền dẫm vào cướp chó. Trở lại sơn động nghỉ ngơi mấy giờ, Vương Bá Đạo quyết định đi săn mồi lần cuối cùng ở khu vực này. Bởi vì thương thế đã tốt lắm rồi, cho nên hắn quyết định bỏ đi xa một ít, bắt con mồi nhiều một ít, sau khi ăn uống no đủ ngày mai liền rời đi nơi này. Mấy ngày hôm trước, mỗi khi Vương Bá Đạo đi săn mồi, nhiều nhất cũng chỉ cách sơn động 1 km. Hôm nay, Vương Bá Đạo quyết định đi săn mồi trong phạm vi 5 km. Vương Bá Đạo không dám đi quá xa vì sợ gặp phải sinh vật khủng bố không biết kia. Sở dĩ nói là sinh vật khủng bố không biết, là vì Vương Bá Đạo cũng không biết sinh vật phát ra khí tức khủng bố kia là vật gì, hoặc là dã thú gì. Nhưng có một việc là có thể khẳng định, thì phải là sinh vật kia tuyệt đối là cực kỳ khủng bố, tuyệt đối không phải Vương Bá Đạo hiện tại có thể đối phó được. Vương Bá Đạo không thể tưởng tượng, ở trên đất bằng sao lại có động vật phát tán ra khí tức khủng bố như thế? Cho dù khí tức của 10 con hổ vằn lớn cùng một chỗ cũng không có khủng bố như vậy. Khi Vương Bá Đạo ở vào trạng thái tốt nhất cũng chỉ có thể đối phó với 2 con hổ vằn lớn. Bởi vậy có thể tưởng tượng, so với Vương Bá Đạo mạnh gấp 5-6 lần, thậm chí hơn 10 lần, sẽ là dã thú như thế nào. Một con chăn lớn dài 7 mét, độc tính bị liệt, vậy cứng rắn đến đao kiếm cũng khó thương tổn, tinh khi đến cảnh giới luyện tinh hậu kỳ, những ưu thế này thêm vào một chỗ, ít nhất có thể làm cho thực lực Vương Bá Đạo tăng lên 2-3 lần, cho dù một con chăn lớn dài 15m, cũng không khủng bố như Vương Bá Đạo, cũng không phải là đối thủ của hắn. Một con chăn lớn dài 7-5 m thì lực cuốn xiếc mạnh bao nhiêu? Rất nhiều người đều không rõ. Nhưng một con chăn dài 1 m thì lực cuốn xiếc của nó được người tính ra là 4.000 kg. Chính là 4.000 kg. Đương nhiên, đây chỉ là tương đối, con chăn dài 2 m có thể cuốn xiếc đối tượng nhiều nhất cũng chỉ là một con gà. Chăn dài 2 m có lực cuốn xiếc khủng bố như vậy là do thể tích của con mồi nhỏ, cả thân thể đều bị nó cuốn lấy, không lộ ra một chỗ hở. Lực lượng chỉ là tương đối, nhưng nếu như một con chăn dài 10 m, như thế đối với con người mà nói liền quá khủng bố, bị nó cuốn lấy thì chỉ có con đường chết. Một tia hy vọng sống đều không có. Hoặc là đổi lại khái niệm, mỗi 1 m vuông là 90 kg lực cuốn xiếc. Mỗi mà những ưu thế kia của Vương Bá Đạo thêm vào một chỗ, có thể làm thực lực của hắn tăng lên tới gấp 2 gấp 3 lần, có thể tưởng tượng Vương Bá Đạo khủng bố như thế nào. Nhưng Vương Bá Đạo gặp phải sinh vật khủng bố không biết lại ngay cả khả năng phản ứng cũng không có, mà trên đất bằng sao lại có sinh vật khủng bố như vậy? Nếu như ở trong biển, chuyện này còn có thể hiểu được. Sinh vật trong biển có rất nhiều loài không biết, con người chỉ có thể do thám một bộ phận nhỏ của vùng biển, ngay cả 10% đều chưa có, mà 90% sinh vật sinh tồn, ai có thể biết được tồn tại cái gì? Có lẽ, một ngày nào đó đột nhiên xuất hiện một con rồng lớn, hoặc là một con quái vật biển chỉ tồn tại trong thần thoại, các bạn đừng bao giờ kinh ngạc. Vì những sinh vật này chỉ sinh hoạt trong những hải vực nhất định mà thôi. Vương Bá Đạo rời khỏi sơn động, dọc theo đường núi bò xuống, phát hiện động vật phía bắc khu rừng nhiều hơn rất nhiều so với ba địa phương khác. Dù sao khắp cả rừng rậm lớn, phía bắc liền chiếm lấy một nửa, lại chỉ có một sinh vật khủng bố không biết kia là kẻ thống trị, cho nên những động vật nhỏ sống vô cùng sung sướng. Con mồi phía bắc thật đúng là nhiều quá. Rất muốn xử lý sinh vật khủng bố không biết kia sau đó thu lại tất cả về mình. Vương Bá Đạo ở trong lãnh địa mình 1 giờ có thể bắt được một con thỏ hoàng cũng là rất tốt, nhưng ở trong này 1 giờ, Vương Bá Đạo bắt được 2 con thỏ hoàng, một con chuột lông dài, một con gà rừng, con mồi nhiều như vậy đúng là làm Vương Bá Đạo đỏ mắt. Đương nhiên, Vương Bá Đạo cũng không muốn cả đời sống trong khu rừng này, cánh rừng rậm này tuy rất lớn, nhưng so với rừng mưa nhiệt đới Amazon thì nơi đây quá nhỏ bé. Hiện tại, Vương Bá Đạo thầm nghĩ rất nhanh tu luyện tới cảnh giới luyện khí, sau đó đi báo thủ. Sau khi báo thủ liền đi đến rừng mưa nhiệt đới Amazon. Rừng mưa nhiệt đới Amazon chiếm cứ một nửa diện tích rừng mưa của thế giới, rừng rậm có diện tích 20 là trên toàn thế giới, nơi đây mới chính thức là vương quốc của động vật, thực vật, càng là thánh địa của chăn rắn. Rừng mưa nhiệt đới Amazon có rất nhiều loại sinh vật, nó gồm hơn 2.5 triệu loài côn trùng, hơn vạn loại thực vật cùng gần 2.000 loài chim và động vật có vú, chiếm 1/5 tổng số loài chim trên thế giới. Những điều này đều là tư nguyên, săn mồi của Vương Bá Đạo. Trong Amazon có rất nhiều chăn rắn, chăn dài hơn 10 m chỉ là bình thường, con chăn dài nhất thế giới cũng là được bắt ở chỗ này. Nhưng ai dám khẳng định đây là con chăn dài nhất trong rừng mưa nhiệt đới Amazon? Tin tưởng rằng không ai dám khẳng định. Bởi vì rừng mưa nhiệt đới Amazon chiếm diện tích 7 triệu km2, trong đó rốt cuộc sinh tồn những sinh vật gì? Không có ai biết rõ. Amazon là nơi mà Vương Bá Đạo muốn đi nhất, nhưng không phải là nơi cuối cùng. Biển, chỉ có biển cả vô biên mới là nơi mà từ nay về sau Vương Bá Đạo cần đi chinh phục. Mà trong biển tồn tại bao nhiêu sinh vật mạnh mẽ? Có lẽ trong những sinh vật này có không ít con làm cho Vương Bá Đạo không thể địch lại được. Vương Bá Đạo suy nghĩ, có lẽ từ nay về sau đột phá đến cảnh giới luyện thần hoặc là rất cao, lúc đó Vương Bá Đạo chắc chắn sẽ đi vào đại dương, có lẽ khi đó Vương Bá Đạo đã phát triển đến vài chục mét, thậm chí càng dài hơn. Mấy con động vật nhỏ này chỉ có thể làm cho Vương Bá Đạo ăn vừa đủ no, ngày mai hắn sẽ rời đi nơi có tư nguyên phong phú này, Vương Bá Đạo quyết định hung hăng giúp sinh vật khủng bố kia tiêu diệt một ít. Trong lúc vô tâm, Vương Bá Đạo đã vượt ra khỏi điểm mấu chốt mình định ra là 5 km, dần dần xâm nhập vào sâu trong rừng. Đột nhiên, Vương Bá Đạo ngửi được mùi vị rắn, hơn nữa còn rất nồng đậm. Bởi vì động vật có đặc thù cảm ứng với đồng loại, cách xa nhau vài km đều có thể cảm ứng được. Đương nhiên, rắn ở đây chỉ chính là chăn. Trong rừng rậm có rất nhiều rắn, nhưng chăn thì Vương Bá Đạo lại chưa có gặp được. Đây là mùi loài chăn, chẳng lẽ nơi này có đồng loại? Nhưng cỗ hơi thở này rất cổ quái. Trong tâm Vương Bá Đạo khó hiểu, cũng có một chút hiếu kỳ. Men theo mùi đi xem là loài rắn gì cũng tốt. Thân là sinh vật có trí khôn, Vương Bá Đạo tự nhiên cũng hiếu kỳ. Lòng hiếu kỳ là bộ phận của dục vọng, càng không thể thỏa mãn, càng muốn tìm được hoặc biết rõ. Vương Bá Đạo men theo mùi đi hơn 1 tiếng đồng hồ, rốt cục cũng đến nơi. Đây là... Trong tâm Vương Bá Đạo hoàn toàn rung động. Đây là một lòng chảo khoảng 1.000 m, mà Vương Bá Đạo lúc này chính là đi đến bên vách núi. Lòng chảo rất sâu, vách núi ít nhất nghiêng hơn 5-60 m, chỉ cần nhẹ nhàng trượt về phía trước liền có thể trượt xuống lòng chảo. Đương nhiên, nếu như là con người trượt xuống, phòng trừng sẽ không còn mạng. Chỉ có những con chăn dài 7 m như Vương Bá Đạo mới có thể. Mà lòng chảo không làm cho Vương Bá Đạo chấn động nhất, để cho Vương Bá Đạo rung động nhất chính là ở giữa lòng chảo là một hố trời lớn khoảng 5-6 m. Cũng may mà hố khá nhỏ, bằng không đã sớm bị con người phát hiện. Bốn phía hố trời đều có thụ mục che, từ trên cao nhìn không tới, mà ở chỗ Vương Bá Đạo đứng lại có thể nhìn thấy một chút. Khí tức đồng loại đúng là phát ra ở trong hố trời, khí tức cực kỳ khủng bố. Không biết sinh vật khủng bố kia có phải là một con chăn hay không, nhưng làm sao khí tức của nó khủng bố như vậy? Vương Bá Đạo nghĩ tiếp tục nhìn xem, nhưng khí tức của con chăn này quá kinh khủng, hắn lại không dám mạo hiểm. Mặc dù là đồng loại, nhưng có quỷ mới biết chăn có hay không ăn chăn. Tốc độ của ta cực nhanh, tuy bị thương, nhưng tốc độ trong loài rắn vẫn là đứng đầu, đánh không lại thì chạy là cùng, có cái gì mà phải sợ. Vương Bá Đạo nghĩ liền quyết định đi xuống xem một chút. Như đã quyết định, liền quyết đoán gì xuống dưới. Sau khi đi xuống lòng chảo, hai con mắt liền mở to, những cảnh tượng đã thấy, đã không còn là từ trên nhìn xuống như một nhánh cây, hiện tại chỉ có là một cây lớn che trời. Loại cây to như thế này cho dù ở rừng mưa nhiệt đới chính thức cũng rất ít, nơi này làm sao lại có thể có. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 16, chăn lớn khủng bố mặt đất trong lòng trào, tất cả đều là một mảnh dài hẹp, rễ cây tầng tầng lớp lớp, nhiều vô số kể, rậm rạp chẳng chịt. Riêng tất cả rễ cây lộ ra trên mặt đất thì đã dày nửa mét, những rễ cây kia rậm rạp chẳng chịt, như là một con chăn lớn dài hẹp dữ tợn, có thể tưởng tượng đi xuống, đây là một cảnh tượng như thế nào? Kỳ quái, nơi này rất quỷ dị. Sở dĩ kỳ quái, đó là vì cái gì những cây to này phát triển đến lớn như vậy, hay là bao nhiêu tuổi, cho nên mới có thể lớn lên thô to như vậy. Nhưng liền theo như thưởng thức của sinh vật bình thường mà nói, cái lòng chảo nho nhỏ này cơ hồ không có đủ chất dinh dưỡng cung cấp cho những cây to này lại là sinh tồn như thế nào? Trong tâm Vương Bá Đạo nghi hoặc, nếu như là một cây đại thụ còn dễ nói, nhưng vài chục cây dày đặc như vậy thì làm sao có thể sinh tồn? Cái mũi Vương Bá Đạo đột nhiên ngửi thấy được một mùi hôi thối rõ ràng vô cùng. Mùi máu tươi phi thường rõ ràng cùng một loại mùi trong người Vương Bá Đạo, loại mùi này trong người Vương Bá Đạo cũng có, nhưng không có đặc như cái mùi này. Vương Bá Đạo nghĩ nghĩ rồi nhìn lại, lập tức sờn tóc gáy. Đó là cái gì? Trên cành cây của đại thụ rõ ràng có một vật quấn lấy, đang dùng ánh mắt lạnh như băng chăm chú nhìn Vương Bá Đạo. Chăn lớn. Chỉ thấy con chăn lớn kia đang quận mình trên cành cây, đầu chăn còn lớn hơn thùng nước liền như vậy trôi nổi trên không trung, đang phun ra lưỡi rắn đỏ thẫm, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm vào Vương Bá Đạo. Hai con ngươi màu huyết hồng lóe ra sắc ý, làm cho Vương Bá Đạo thân là chăn đều có cảm giác lạnh người. Một cố ý lạnh toát ra từ đáy lòng. Chứng kiến con chăn lớn này, đầu óc Vương Bá Đạo trực tiếp ngừng quay, hắn quả thực không dám tưởng tượng, trên thế giới này tại sao có thể có con chăn lớn như vậy? Hắn càng là không có cách nào đi tin tưởng mình chạy còn không kịp, cư nhiên còn ngu ngốc đưa tới cửa đi đến trước mắt chăn lớn. Con chăn này to lớn như thế nào? Lớn, rất lớn. Nhìn con chăn lớn màu xanh trước mắt này, trong tâm Vương Bá Đạo không khỏi tự dễ ước. Ta cũng coi như là một con chăn lớn. Thế trước mắt lại là cái gì? Nhìn lên trước mắt quái vật khổng lồ dài hơn 30 mét, Vương Bá Đạo không cách nào hình dung nội tâm rung động. Quá lớn, ngươi không thể tưởng tượng hình dạng một con chăn lớn dài 30 mét xuất hiện ở trước mắt ngươi, thân thể còn thô to hơn thùng nước vài lần, đừng nói người cho dù là một con ngựa cũng có thể nuốt sống. Vương Bá Đạo đã có thể tinh tường trông thấy, vảy rắn trải rộng toàn thân chăn lớn màu xanh, cũng không phải những vảy rắn bình thường hay chứng kiến, mà là những mảng lớn to lớn như vảy rồng, cho hắn cảm giác giống như là một miếng giáp sắt vậy, mỗi một miếng vảy giáp sắt ít nhất cũng lớn như một bàn tay của người trưởng thành vậy. Từng miếng vảy màu xanh làm cho người ta rung động nghẹt thở. Nhìn qua những miếng vảy của chăn lớn, trong tâm Vương Bá Đạo hâm mộ cực kỳ, đây mới thực sự là đao thương bất nhập, ngoại trừ những vũ khí hạng nặng như tên lửa, pháo cối tuyệt đối không có loại súng gì có thể tạo thành thương tổn cho hắn, cho dù cầm súng máy điên của bắn, cũng chỉ có thể bắn ra thành từng mảnh hoa lửa. Đao thương bất nhập a. Trong tâm Vương Bá Đạo điên cuồng hô lên. Đột nhiên trong tâm Vương Bá Đạo vui vẻ, chăn lại có thể phát triển đến lớn như vậy. Như vậy, mình tuyệt đối có cơ hội phát triển đến 30 mấy mét, thậm chí càng lớn, hơn 40 mét, 50 mấy mét, thậm chí có thể trở thành giao long trong truyền thuyết. Đây tuyệt đối là có thể, hắn có được động vật đều không có trí tuệ, đây là ưu thế lớn nhất của Vương Bá Đạo, càng hiểu được tu luyện nội ra chân khí, tốc độ phát triển nhanh hơn chăn rắn bình thường mười mấy lần, thậm chí càng nhiều. Đương nhiên, trước đó, điều duy nhất Vương Bá Đạo cần phải làm là bảo vệ tính mạng của mình, chạy thoát ra khỏi miệng của chăn lớn. Mà chăn lớn ngoại trừ cao lớn to dài kinh người, toàn thân nó còn phát ra một mùi hôi thối kinh người, cách rất xa đều có thể nghe ngửi thấy được mùi máu tươi cùng mùi thối, nếu như người thường ngửi thấy được trong khoảng cách gần, rất có thể sẽ trực tiếp bị thối hôn mê bất tỉnh. Tuy nhiên trên người Vương Bá Đạo cũng có loại mùi này, nhưng cùng chăn lớn màu xanh so sánh với, lại tốt hơn rất nhiều. Dù sao, Vương Bá Đạo cũng tắm rửa thường xuyên. Người này nhất định là con vịt cạn, chưa bao giờ tắm rửa. Trong tâm Vương Bá Đạo có chút khinh bỉ hắn, tuy nhiên thành chăn, nhưng trên người Vương Bá Đạo không có mùi vị lạ gì. Mùi chăn rắn thì vẫn phải có, chỉ là tương đối nhạt mà thôi. Tất cả đều là động vật ăn thịt, nhất là loài rắn, loài mà con mắt nhìn không tới gì đó mà phải nhờ khứu giác của mũi cùng với sóng dao động tuyến phản xạ đến để cảm ứng các loại động vật ở bên ngoài, những động tĩnh khác lạ xuất hiện khắp xung quanh, chúng đều phi thường mẫn cảm, chỉ cần vừa tiến vào địa bàn của chúng là chúng sẽ rất nhanh liền cảm ứng được có sinh vật từ bên ngoài đi tới địa bàn của mình. Trong hố trời chăn lớn tự nhiên cũng cảm ứng được Vương Bá Đạo đến, nhưng chăn lớn màu xanh chính là bởi vì một việc không thể ra đến, mới khiến cho Vương Bá Đạo ở phía trên tiêu dao một hồi. Bởi vì ngày hôm qua con chăn lớn này mới bắt đầu lột ra, bởi vì thân thể của nó to lớn, cho nên sáng nay mới lột ra thành công. Vốn bây giờ là thời kỳ suy yếu của nó không có ý định tìm Vương Bá Đạo phiền toái, nhưng Vương Bá Đạo chết tốt không chết chạy tới hang ổ của nó, điều này là nghiêm trọng khiêu khích nó. So với thù giết cha, mối hận đoạt vợ trong nhân loại còn muốn sâu. Bởi vì lãnh địa chính là chấp niệm duy nhất động vật. Tuy Vương Bá Đạo đã trở thành chăn, nhưng hắn vẫn còn không rõ ràng lắm những mối quan hệ phức tạp trong động vật này. Mặc kệ Vương Bá Đạo có phải vẫn còn đang suy tư, đầu chăn của chăn lớn màu xanh vẫn phun ra lưới máu màu huyết hồng trong miệng rộng, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú Vương Bá Đạo. Nói là nói thật lâu, nhưng sự thật chỉ trôi qua vài giây thời gian. Sống chết trước mắt, Vương Bá Đạo cũng lại một lần nữa bạo phát tiềm năng trong sinh mệnh, động tác linh mẫn trước này chưa từng có, luồn thân thoát qua rễ cây. Về phần tốc độ của Vương Bá Đạo, chỉ có thể nói như một hồi gió mạnh điên cuồng, tốc độ mỗi giây khoảng 7-8 m/s, so với tốc độ thời kỳ trạng thái tốt nhất của hắn cũng nhanh hơn không ít. Mà chăn lớn thấy được động tác của Vương Bá Đạo, nó cũng làm ra phản ứng không thích hợp với thân thể to lớn của chính nó. Nhanh chóng quấn quanh cây cùng cây di động tới, loại tốc độ này đã không có biện pháp đi hình dung, chỉ có thể nói, nếu như dựa theo Vương Bá Đạo hiện tại tốc độ, hắn gặp phải kết quả chỉ có một, bị chăn lớn nhanh chóng đuổi theo, sau đó biểu diễn một hồi kịch hay chăn nuốt chăn. Tốc độ của chăn lớn khoảng một giây tối thiểu có thể nhảy lên thập ba, bốn thước bộ dạng. Cái tốc độ này nhưng làm Vương Bá Đạo sợ hãi, sở dĩ Vương Bá Đạo to gan như vậy chính là cho là tốc độ của mình nhanh, nhưng cùng chăn lớn vừa so sánh với, chậm không đến bao nhiêu. Mẹ ngươi! Trong tâm Vương Bá Đạo hú lên cái gì, tiềm lực lần nữa bộc phát, rõ ràng đạt tới một giây 9 mét tốc độ, nhưng tốc độ này đối với chăn lớn mà nói vẫn là quá chậm. Lúc này, tuy bỏ đi rất nhanh nhưng Vương Bá Đạo tự nhiên hiểu rõ, hắn có lẽ đã phát huy ra tốc độ từ trước tới nay chưa từng có. Nhưng kỹ thuật, một chút tác dụng đều không có, đến cuối cùng thì bị đuổi kịp mới là kết quả duy nhất. Sau đó, chăn nuốt chăn. Nghe được sau lưng càng ngày càng gần phù phù thanh âm, đó là âm thanh do chăn lớn lao nhanh về phía trước và tiếp xúc với mặt đất, âm thanh càng ngày càng gần nói cho Vương Bá Đạo chăn lớn đã cách hắn càng ngày càng gần. Rốt cục bò lên trên lòng chảo, cái này ngắn ngủn 1000m Vương Bá Đạo phảng phất dùng hết khí lực toàn thân. Thân thể nhỏ bé vẫn là có thân thể nhỏ bé chỗ tốt, Vương Bá Đạo chuyên hướng nơi có nhiều cây cối chạy, chăn lớn thân thể quá lớn, nơi hẹp hòi không dễ để quẹo, ưu thế này làm Vương Bá Đạo có được cơ hội thở ra. Tuy nhiên tốc độ vẫn chậm hơn chăn lớn nhiều, nhưng ít ra trong một phút đồng hồ nó cũng đuổi không kịp Vương Bá Đạo, và trong vòng một phút Vương Bá Đạo phải nghĩ ra một biện pháp chạy trốn, bằng không hắn vẫn sẽ bị chăn lớn nuốt sống. Dầm dầm cây lớn bị chăn lớn vượt qua, cây nhỏ trực tiếp bị chăn lớn thân thể cao lớn đụng ngã lăn hoặc đụng gãy. Từng tiếng chăn lớn đánh cây cối âm thanh giống như là gõ vào trong tâm Vương Bá Đạo, làm hắn hoảng sợ cùng khẩn trương vô cùng. Đây chính là thời khắc sống chết. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phải chạy nhanh nghĩ ra biện pháp. Đột nhiên con mắt Vương Bá Đạo sáng lên. Phía trước có sơn động, liều mạng đi vào nói sau. Ở bên ngoài dù sao cũng là chết. Vương Bá Đạo chính sốt ruột thời điểm, thấy phía trước có sơn động, cũng không quan tâm gì cả, trực tiếp chui đi vào. Cửa sơn động rất lớn, khoảng 3-4 mét. Hiện tại Vương Bá Đạo liền đánh cuộc, nếu như sơn động không sâu mà lại lớn mà nói, vậy thì hắn nhất định phải chết. Nếu như sơn động rất sâu, hơn nữa càng hướng bên trong càng nhỏ mà nói, hắn còn có đường sống. Thân thể chăn lớn rất lớn, sơn động nhỏ thì hắn liền vào không được. Mẹ, lão trời già này rốt cục làm lão tử cảm động lần đầu tiên. Thấy sơn động quả nhiên rất sâu, hơn nữa càng đi vào bên trong càng nhỏ. Rốt cục, chăn lớn vào không được, bị chắn ở bên ngoài. Mệnh không đến đường cùng. Mệnh không đến đường cùng. Còn may mạng của lão tử lớn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 17, hóa thạch khủng long từ nay về sau những loại chuyện thế này, lòng hiếu kỳ không thể quá nặng, hết thảy phải để an toàn lên hàng đầu. Vứt bỏ chăn lớn màu xanh, Vương Bá Đạo có thời gian quan sát lại thương thế của mình. Không biết nói gì hơn, hơn 10 ngày tu dưỡng thương thế lại bị chăn lớn màu xanh đuổi theo làm cho thương thế lại tái phát. Ít nhất cũng phải tu dưỡng hơn 1 tháng, mà trong khoảng thời gian này, khẳng định không thể rời sân động, nếu như ra khỏi, chăn lớn màu xanh sẽ đem ta xử lý. Không thể đi ra ngoài liền không có biện pháp săn mồi, không có nhiều tinh huyết để luyện hóa, thì bao giờ thương thể mới khỏi hẳn, chẳng lẽ lại bị chết đói hay sao? Đây là một vấn đề rất khó khăn, còn về phải làm sao bây giờ? Tạm thời Vương Bá Đạo còn chưa có cách. Đưa mắt nhìn vào phía sau sơn động này không biết sâu bao nhiêu. Ngoài có chăn lớn, hiện tại chỉ có thể đi vào trong sơn động nhìn một chút. Nếu như trong sơn động có nhiều hang, có lẽ còn có thể có đường đi thông địa phương cũng nên. Sơn động này càng hướng về phía trong liền càng nhỏ, thân thể chăn lớn màu xanh to hơn thùng nước một vòng nên không thể đi vào, nhưng mà còn may, hiện tại thân thể Vương Bá Đạo mới bằng chiếc đùi của một người trưởng thành, cho nên nơi này vẫn tương đối rộng rãi với hắn. Càng đi vào bên trong, cửa động lại càng hẹp, cuối cùng chỉ có thể dung nạp vừa đủ thân thể Vương Bá Đạo. Mà càng đi sâu vào trong, Vương Bá Đạo liền càng cảm thấy nhiệt độ giảm xuống. Cái lỗ nhỏ này có thể là TT hoặc động vật đào đất khác đào ra, nhưng vì sao càng hướng vào bên trong nhiệt độ lại càng thấp? Hiện tại đều sắp tiếp cận không độ. Động này không thể chui tiếp, nếu không muốn quay lại liền khó khăn. Đến lúc đó lùi tiến đều không được, bị kẹt ở trong này thì sẽ có phiền phải lớn. Ngay lúc Vương Bá Đạo muốn quay về, đột nhiên, trước mắt liền sáng rộng. Đây là một cái hang. Đây là một cái hang, hơn nữa là một cái hang từ rất lâu rồi, trong không gian toàn một màu xám đen, khí tức thê lương, mà vì thân còn ở trong động nhỏ, cho nên Vương Bá Đạo không cách nào nhìn rõ ràng địa hình trong hang. Trước tiên đi xuống xem một chút rồi tính sau. Vương Bá Đạo chui ra khỏi động nhỏ, rơi vào trong hang động, liền cảm giác thấy một cỗ khí lạnh đánh út lại, nhịn không được liền dùng mình một cái, lập tức vận chuyển tinh khí chống đỡ khí lạnh. Khí lạnh trong hang này thật là lợi hại, ít nhất cũng dưới không độ. Nhiệt độ còn thấp hơn nhiều so với kho ướp lạnh. Vương Bá Đạo dọc theo thềm đá đi xuống phía dưới, mới đi được vài bước liền bị khung cảnh trước mắt hấp dẫn. Trên đỉnh hang là từng mỏm núi đá tỏa ra ánh sáng thủy tinh nhạt, dựa vào ánh sáng nhạt chiếu rọi, đối diện trên vách động có một khối đá như đột nhiên xuất hiện trên mặt đá, phun ra một dòng chảy xiết, phun lên không rồi đổ xuống, như một dải lụa dài hơn 10 mét, chảy rơi thẳng xuống dưới. Theo các bậc đá đi xuống, không gian liền dần dần rộng rãi lên. Càng đi sâu vào trong, càng là tối đen như mực, nhưng Vương Bá Đạo nhờ có thân chăn nên có thể sử dụng nhiệt cảm ứng làm cho thị lực của hắn không bị ảnh hưởng chút nào. Đột nhiên, Vương Bá Đạo ngừng lại, bởi vì phía trước có một kẽ đất lớn, kẽ đất này rất sâu, nhìn vào không thấy đáy. Túi đấu nhìn xuống là một mảnh mênh mông đen xì, sâu không thấy đáy. Cái đuôi con lại cầm lấy một tảng đá to bằng bàn tay lớn rồi ném vào trong kẽ đất. Vương Bá Đạo cẩn thận lắng nghe. 10 giây, không nghe thấy động tĩnh, 30 giây như trước không nghe thấy động tĩnh, 40 giây. Thẳng đến sau 40 giây, trong hang động yên tĩnh này Vương Bá Đạo mới nghe thấy một tiếng vang nhỏ cơ hồ không thể nghe thấy. Vương Bá Đạo nghe xong liền càng hoảng sợ, sâu như vậy, nếu như bị ngã xuống thì. Kẽ đất rất rộng, ít nhất cũng rộng khoảng 15m, Vương Bá Đạo không thể làm gì được, cho nên chỉ có thể dọc theo bờ kẽ đất bò đi. Lại đi hơn nửa giờ, đột nhiên Vương Bá Đạo bị một tảng đá lớn làm rung động, làm Vương Bá Đạo rung động không phải tảng đá, mà là sinh vật trong tảng đá, chuẩn xác mà nói đây là một khối hóa thạch to. Đây là hóa thạch khủng long. Đây rốt cục là địa phương quỷ quái gì? Như thế nào lại có hóa thạch khủng long ở đây? Như thế chẳng phải là cái hang này đã tồn tại hàng triệu năm rồi? Kỳ Du Dạ là thời kỳ khủng long phát triển mạnh mẽ nhất, chúng xuất hiện vào kỳ trị ạt và lấy tốc độ nhanh chóng trở thành kẻ thống trị trái đất. Các loại khủng long tụ tập lại làm thành một thế giới khủng long nghìn hình vạn trạng. Lúc ấy ngoại trừ những khủng long to lớn trên mặt đất như khủng long ăn cỏ, khủng long ăn thịt, v.v. còn có các loại khủng long khác như khủng long cá, khủng long bay. Nếu như là hóa thạch khủng long bình thường thì Vương Bá Đạo cũng không kinh ngạc đến như vậy, để cho Vương Bá Đạo kinh ngạc nhất chính là thể tích hóa thạch của khủng long. Chỉ thấy trong hóa thạch là một con quái vật khổng lồ thân dài hơn 70 mét, cũng không biết nó là chủng loại khủng long gì, nhưng chắc chắn là loại khủng long chưa từng bị con người phát hiện qua. Phải biết rằng, trên thế giới phát hiện hóa thạch khủng long lớn nhất là khủng long cổ dài được phát hiện ở bang Éo Bù Kẻ Que nước Mỹ, nó dài 30 m và nặng 80 tấn. Mà hóa thạch khủng long dài 70 mét nặng bao nhiêu? Vương Bá Đạo không cách nào đoán được. Lướt qua hóa thạch khủng long không ra chủng loại này, xuất hiện kế tiếp trước mắt Vương Bá Đạo lại là hóa thạch. Khối hóa thạch này là hài cốt của một con khủng long cùng một con cá sấu tiền sử, bọn chúng quấn quanh cùng một chỗ. Xem hình dạng thì có vẻ con cá sấu thời tiền sử này là đang ở ăn thịt thi thể con khủng long kia mà bị chết. Cá sấu cũng có thể ăn thịt khủng long sao? Vương Bá Đạo bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như tri thức Vương Bá Đạo phong phú một chút mà nói, hắn sẽ biết đây là một con cá sấu thuộc về kỳ phân trắng. Nhưng mà những điều này không phải Vương Bá Đạo quan tâm, hiện tại Vương Bá Đạo quan tâm nhất chính là trong này có động vật hay không và hắn săn mồi như thế nào. Nếu như là nhân loại mà nói, hắn sẽ bán đi những hóa thạch này, những hóa thạch khủng long này tuyệt đối là báu vật vô giá. Nhưng thân là chăn, mặc dù những hóa thạch khủng long này làm cho lòng hiếu kỳ của hắn tăng lên một chút, nhưng một chút lòng hiếu kỳ này còn không bằng giá trị của một con thỏ hoang xuất hiện trước mắt hắn. Mất nửa ngày thời gian, Vương Bá Đạo đi tới nơi cuối cùng của cái đất. Cẩn thận nhớ lại một đường đi tới, đường con cái đất, độ rộng, chiều dài. Vương Bá Đạo ngạc nhiên phát hiện, cái đất này rất giống một con thần long to lớn, nó bắt đầu từ đuôi rồng, giờ phút này nơi dừng lại chính là đầu rồng. Để cho hắn kỳ quái nhất chính là, nơi cuối cái đất này có hai cái kẽ hở rộng 1 mét, dài mấy chục mét, hai kẽ hở này giống như râu rồng của thần long. Mà để cho Vương Bá Đạo cao hứng nhất chính là phía trước phát hiện một đàn rơi, ít nhất cũng phải có mấy chục nghìn con. Mấy chục nghìn con rơi đang đứng chồng ngược trên đỉnh hang, đông nghịt như một đám mây đen. Không biết mùi vị đàn rơi này thế nào. Thật sự là ta chưa bao giờ ăn qua rơi. Ở xa còn chưa nhìn rõ, đợi đến vào gần mới phát hiện ra đám rơi này to hơn mấy con rơi bình thường 4-5 lần, từng con rơi đều to như một con gà, đang đứng dao động trên đỉnh hang. Nhìn đàn rơi, Vương Bá Đạo phát hiện một khó khăn không nhỏ, chiều cao hang này 5-6 m, địa phương cao như vậy hắn làm sao bắt được rơi. Chân không biết nhảy cũng không biết bay. Quét nhìn chung quanh, xem có nơi nào có thể mượn được. Một cột đá đường kính hơn mét liền hấp dẫn ánh mắt Vương Bá Đạo, cái cột đá này nối liền với đỉnh hang, Vương Bá Đạo định nhờ vào nó để leo lên không bắt rơi. Nhưng làm thử mấy lần, Vương Bá Đạo đều thất bại. Bởi vì trên cột đá mọc rất nhiều tảng rêu xanh, nó thật sự quá trơn. Vương Bá Đạo còn chưa bỏ lên đã rơi xuống. Trên đỉnh hang ngẫu nhiên có vài giọt nước chảy làm dịu những tảng rêu trên mặt đá, cột đá này Vương Bá Đạo không có biện pháp leo đi lên. Cuối cùng do không có biện pháp, Vương Bá Đạo đành phải tìm cột đá còn lại, nhưng mà lại thất vọng, cơ hồ tất cả cột đá đều mọc đầy rong rêu. Cuối cùng một cái biện pháp là Vương Bá Đạo phải cạo hết đám rêu ra, dùng thân thể cạo rêu. Điều này thật là quá thống khổ rồi. Dùng miệng cắn tảng đá để cạo rêu. Điều này cũng quá khổ cực. Vậy phải làm sao bây giờ? Vương Bá Đạo nhìn mấy con rơi trên đỉnh hang đều nhanh muốn khóc. Đây lại là chuyện gì? Quan sát bốn phía, Vương Bá Đạo rốt cục tìm được biện pháp thích hợp hơn, chỉ thấy ở bờ động có một mỏm núi đá kỳ lạ, giống như là cái móc lớn vậy, cách mặt đất chỉ có 3 mét. Nếu như dùng cái đuôi cuốn lấy cái móc, lại kéo thẳng thân thể, như vậy có thể thử xem có thể bắt được rơi hay không. Bò lên trên cái tảng đá móc lớn, dùng đuôi cuốn lấy cái móc, thân thể kéo thẳng, lung lay vài chục lần tận dụng thời cơ, mắt không thể đến liền hung hăng cắn một ngụm, ba con biên bức lớn liền tiến vào bụng. Lập tức nước mắt rơi đầy mặt Vương Bá Đạo, dễ dàng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 18, thâm viên đổi mới thời gian 2013-4-11-18h23-29 giây, số lượng từ 2619. Chương 18, thâm viên. Vương Bá Đạo tại trong nham động sinh sống hơn một tháng, cái này hơn một tháng trên cơ bản cũng đang lo lắng như thế nào bắt biên bức, bởi vì trong nham động không có những thứ khác bổ tư nguyên, cũng chỉ có cao cao động ở đỉnh biên bức, vì không nói bụng, Vương Bá Đạo chỉ có thể nghĩ hết biện pháp, hết thảy thủ đoạn. Vương Bá Đạo phát hiện một cái rất kỳ quái vấn đề, hắn phát hiện mình nửa tháng này rõ ràng bất chi bất giác dài đến 8 thước, tinh khí cơ hồ sắp đạt tới luyện tinh hậu kỳ đỉnh phong. Vì cái gì kỳ quái, điều này chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Cái này tự nhiên là chuyện tốt, nhưng vấn đề ngay tại ở Vương Bá Đạo giờ phút này còn bản thân bị trọng thương. Trọng thương trạng thái hạ cư nhiên còn dài đến 8 thước, điều này làm cho Vương Bá Đạo khó có thể tin. Chẳng lẽ nơi này phong thủy thật như vậy hảo? Có thể nuôi một đoàn trường cùng con gà con đồng dạng đại biên bức không tính, càng nuôi một cái vừa được 30 vài chăn lớn. Vương Bá Đạo dùng khổng lồ chăn thân thể, luyện tinh hậu kỳ coi như là mới vào luyện khí cảnh giới cao thủ cũng không là đối thủ. Tăng thêm kịch liệt nọc độc, thường ngày sinh vật kiến huyết phong hầu, coi như là luyện khí đại viên mãn cũng khó có thể ngăn chặn kịch liệt nọc độc, chứ hàng tỷ lệ sẽ không cao hơn 30%. Mà cự biên cùng thanh sắt chăn lớn xuất hiện, nhượng Vương Bá Đạo cảm giác nơi này có điểm bất thường. Tựa hồ có bí mật gì. Nửa tháng thời điểm, ngoại trừ hơn phân nửa thời gian suy nghĩ biện pháp bắt biên bức ngoại, những lúc khác Vương Bá Đạo cơ bổn thượng đều ở trong nham động mỏ mẫm đi dạo. Hang cơ hồ bị hắn tìm tòi 2/3, mà ở những địa phương này hắn phát hiện vài chục tòa khổng lồ khủng long hóa thạch cùng 20 mấy tòa tiền sử vô danh sinh vật hóa thạch. Những sinh vật này hóa thạch tuy nhiên cũng chỉ là bộ xương, nhưng khổng lồ hình thể vẫn là nhìn ra. Vương Bá Đạo càng thấy được một tòa trường 100 mét khủng long, cự đại thể tích gọi người khó đã tin. Nếu như bị loài người phát hiện, tin tưởng tuyệt đối là vô cùng, nhưng đối với Vương Bá Đạo tới nói, cái này mấy cổ khó có thể phỏng chừng giá trị khủng long hóa thạch còn không bằng mấy cái biên bức ngon miệng. Bắt biên bức thủ đoạn Vương Bá Đạo cơ hồ nghĩ phá lao túi, cuối cùng không có biện pháp, 10 ngày trước bắt đầu mài nham thạch trụ thượng dòng, 10 ngày đến, rốt cục có 3 căn nham thạch trụ dòng bị đánh ma sạch sẽ. Về phần là như thế nào mài, phương pháp kia Vương Bá Đạo khó đã mở miệng. Được rồi, là như vậy. Vương Bá Đạo dùng miệng cắn một khối đại thạch đầu, tại nham thạch trụ thượng ngạnh xanh xanh đem dòng mài sạch sẽ. Đối với Vương Bá Đạo tới nói, đây mới thực là huyết lệ sự a. Nhưng vì sinh kế, vô luận như thế nào cũng muốn cắn răng kiên quyết. Nam nhân không thể nói không được. Không được cũng phải được a. Vương Bá Đạo chuẩn bị hôm nay hảo hảo ăn non nê, nhưng biên bức không phải tử. Thường thường Vương Bá Đạo vừa mới săn bắt rồi mấy cái biên bức, những thứ khác biên bức tiểu phi rất xa, mỗi lần Vương Bá Đạo đều chỉ có thể bắt giết như vậy mấy cái biên bức. Bất quá cái này biên bức năng lượng kỳ cao, một con gà con tể đại tiểu biên bức máu huyết rõ ràng có thể so sánh mà vượt một con thỏ hoang máu huyết năng lượng. Đây là Vương Bá Đạo tới nói đúng không có thể tư ý. Dùng Vương Bá Đạo vô kinh nghiệm cùng với lý lịch, một con biên bức máu huyết năng lượng rõ ràng có thể cùng một con thỏ hoang so sánh với, điều này sao có thể? Cuối cùng Vương Bá Đạo chỉ có thể quy loại tại nơi này phong thủy thật tốt quá, cuối cùng không giải quyết được gì. Ba căn nham thạch trụ tử đều bị mài sạch sẽ, bắt giết lúc biên bức kinh phi sau, không quan hệ, Vương Bá Đạo thay đổi một cây nham thạch trụ tử lần nữa bắt giết. Ba căn nham thạch trụ tử cách hơn 10 thước, chỉ cần đàn biên bức không phi quá xa, bắt giết còn không có vấn đề. Tại ba căn nham thạch trụ tử thay phiên bắt giết biên bức, Vương Bá Đạo chọn vẹn nuốt chừng hơn 10 chỉ biên bức mới cảm thấy mỹ mãn đỉnh chỉ bắt giết. Vương Bá Đạo nửa thẳng đến, rốt cục lần đầu tiên ăn no, nhưng lại có điểm chống đỡ. Trong lúc rảnh rỗi, bốn phía dạo chơi đi. Tuy nhiên hóa thạch đối với ta vô dụng, nhưng thưởng thức thoáng cái cũng không tệ lắm. Không có tự mình quan sát qua khủng long hóa thạch người, vĩnh viễn không thể cảm nhận được phần rung động. Dài trăm thước cốt giá, ngươi có thể tưởng tượng thoáng cái đó là cái gì, chính là hình thức chẳng cảnh. Một con khủng long cốt giá ngón chân cốt đều có thể so với một cái người trưởng thành khổng lồ, đứng ở hóa thạch cốt giá trước mặt, ngươi chỉ có thể có một cảm giác, thì phải là nhỏ bé. Cực độ nhỏ bé. Đi vào ngày hôm qua đi dạo địa phương, đây là một khối 90 mét chiều cao bá vương long hóa thạch, đây là Vương Bá Đạo ngày hôm qua phát hiện, tuy nhiên không phải lần đầu tiên quan sát, nhưng Vương Bá Đạo lần nữa cảm thấy mình nhỏ bé. Cùng này bá vương long so với, ngày đó trong hầm 30 mấy mét chăn lớn lại tính tượng cái gì, mà chính mình 8 thước trường chăn lại càng không tính cái gì. Vương Bá Đạo chân nghĩ trở lại thời đại khủng long đi xem, cường thịnh thời kỳ, khổng lồ kia khủng long nhất tộc thời đại huy hoàng. Bước lại trong đầu không thật tế nghĩ gì, cẩn thận quan sát khởi hàng đến. Cái này hang rất lớn, bảo thủ phòng trường tối thiểu có 2-3 vạn mét vuông đại tiểu, trong đó trung ương nhất chính là điều phảng phất thần long đồng dạng kẽ đất thâm nguyên sâu đậm Vương Bá Đạo không biết, nhưng hòn đá từ trên cao rơi xuống trọn vẹn muốn 40-50 giây mới rơi xuống đất, bảo thủ phòng trường tối thiểu có mấy trăm mét sâu. Vương Bá Đạo tìm một ngày thời gian, cuối cùng đem cái này hang du đã dò xét xong, phát hiện tiền sử sinh vật hóa thạch không ký kỳ số. Vương Bá Đạo rất hoài nghi tại khủng long diệt tuyệt lúc, có phải là khủng long đều trốn được trong lúc này đến đây, bằng không vì sao lại có nhiều như vậy hóa thạch? Chỉ là khủng long hóa thạch thì có 30-40 tòa, mà còn lại không biết tiền sử sinh vật hóa thạch càng nhiều. Đây là một bút cự đại tài phú à? Nếu như bị có quan hệ nghiên cứu ngành phát hiện phòng trường muốn điên cuồng, nghiên cứu giá trị vô pháp phòng trường. Lại quá khứ bán nguyệt, Vương Bá Đạo đã nuốt chừng mấy trăm chỉ biến bước, thân thể thương thế rốt cục chuyển biến tốt đẹp, tuy nhiên còn chưa khỏi hẳn, nhưng là nhanh, mà thân thể cũng tăng trưởng không ít. Đi vào kẽ đất thâm viên trước, phía dưới tất hát một mảnh, sâu không thấy đáy. Vương Bá Đạo rất muốn đi xuống xem một chút, nhưng kẽ đất thâm viên thật sự quá sâu, lượng hắn không thể nào hạ đủ, tổng không có khả năng cứ như vậy nhảy đi xuống a. Cái này bán nguyệt đến, Vương Bá Đạo tinh khí đã đột phá luyện tinh hậu kỳ, đạt tới luyện tinh đại viên mãn, tùy thời đều có đột phá tiến vào luyện khí khả năng. Thật sự vô sự, mỗi ngày ngoại trừ nuốt chữ biên bức ngoại, cơ bản không có chuyện khác. Cái này hang đều bị hắn đi dạo không chỉ một lần, thật sự không có gì hứng thú. Mà kẽ đất phía dưới để cho nhất Vương Bá Đạo hiếu kỳ, thượng diện đều có nhiều như vậy hóa thạch, phía dưới không biết sẽ xuất hiện cái gì. Đi vào kẽ đất thâm viên lối vào, cái này lối vào cực giống thần long đầu lâu, đặc biệt hai cái khe nhỏ kẽ hở, 30 mấy mét cực kỳ giống long tu, có thể nói vẽ rồng điểm mắt chỗ. Dạ, cái này khe nhỏ kẽ hở dường như có đồ vật gì đó. Hai đạo tiểu kẽ đất vốn là không rộng, lại tất hát một mảnh, không cẩn thận quan sát căn bản thấy không rõ lắm. Vương Bá Đạo tới đến tiểu kẽ đất trước, cẩn thận quan sát mới phát hiện, cái này tiểu kẽ đất cuối cùng nham bích lại là nghiêng, mà nghiêng bích gập gềnh phảng phất nhất dài dài bậc thang. Ha ha, cái này có thể đi xuống. Chỉ cần dọc theo hai đạo long tu kẽ đất xuống dưới, cơ bản có thể an ổn bơi tới kẽ đất thâm nguyên. Phát hiện nghiêng bích sau, Vương Bá Đạo hưng phấn cười to, dọc theo nghiêng bích tuyệt đối có thể xuống dưới, Vương Bá Đạo đã sớm muốn nhìn một chút kẽ đất dưới bực sâu mặt sẽ có cái gì. Nghiêng bích trước chừng 45 độ, chỉ cần cẩn thận điểm, xuống dưới vẫn là không có vấn đề. Hơn nữa gập gềnh mặt vách phảng phất đã sớm vì Vương Bá Đạo chuẩn bị bậc thang, xuống dưới tự nhiên thuận lợi vô cùng. Hạ đến kẽ đất chỉ đáy, Vương Bá Đạo mới phòng trừ dưới, kẽ đất ít nhất có 1.400 thước chiều sâu. Dạ, không đúng, cái này nghiêng bích là nghiêng, kẽ đất thâm viên chính là chiều sâu hẳn là 700-800 mét tả hữu bộ dạng. Kẽ đất dưới vực sâu tất hát một mảnh, cơ hồ không thấy năm ngón tay. So với phía trên hang còn muốn hắc, ít nhất hang đỉnh cũng không có thiếu thiểm quang huỳnh thạch. nơi này nếu như là nhân loại tuyệt đối thấy không rõ chút nào, nhưng thân là chăn vương bá đạo thị lực mặc dù có điểm ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng không lớn. Nhiệt dưới sự cảm ứng, địa hình rõ ràng bị náo hải tiếp thu. Kẽ đất hạ mặt đất rất bằng phẳng bóng loáng, cảm giác rất không có thể tư ý, đúng vậy, không thể tư ý. Bởi vì này loại tình huống là không thể nào xuất hiện, mà mặt đất phảng phất là bị xe lu đè cho bằng đồng dạng, không có một tia lồi lõm địa phương. Hai mặt nham bích thượng dài khắp thực vật, rất nhiều là vương bá đạo không biết. Càng có cánh tay thô to một đằng, một cây cự đại một đằng phảng phất là một mảnh dài hẹp dữ tợn chăn lớn, sợ. Vương bá đạo cơ hồ cho rằng lại gặp phải đồng loại. Nhớ tới đồng loại hai chữ, vương bá đạo tâm trung phát khổ. Hắn duy nhất gặp được đồng loại chính là siêu cấp cự đại thanh sắt chăn lớn, còn kém điểm muốn hắn mệnh, hiện tại bị buộc đến nơi này sao cái địa phương quỷ quái đến đây. Về phần báo thủ, việc này vương bá đạo tạm thời không có nghĩ gì, đi cũng là chịu chết, từ nay về sau có thực lực rồi nói sau. Đợt, chủ giác kỳ ngộ sắp bắt đầu. Đề cử, siêu tầm cập điểm kích một cái không thể thiếu a. Dạ, mọi người cần phải có kiên nhẫn, trước mười mấy vạn chữ là trang đệm, đằng sau mới là chính đề. Chủ giác tính cách so với tàn nhẫn, có chút ít huyết tinh bạo lực. Đuổi tận giết tuyệt so với thiên vị, về phần nhân từ thứ này chủ giác cho tới bây giờ đều khuyết thiếu. Kỳ đi ẩn tiểu thuyết hoan nên quảng đại thư hữu quang lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, tối hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở khởi điểm nguyên sang. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 19, huyết đàm đổi mới thời gian 2013-4-12-17h35-46 số lượng từ 2510 chương 19, huyết đàm rung động. Vương bá đạo bị trước mắt vật độ nét sâu rung động. Cái này, đây là vật gì? Xuống sau, hành tẩu không xa, vương bá đạo rõ ràng nhìn thấy một bức khủng bố chẳng cảnh, đó là một cái huyết hồng sắc thủy đàm. Trong đàm sợi sợi huyết khí dâng lên, chỉ là hút vào một tia nhập phi, tinh thần chấn động, tinh khí rõ ràng ẩn ẩn có đột phá cảm giác. Đi vào phụ cận, đã có thể tinh tường nghe được đến phi thường đặc hơn mùi máu tươi. Đây quả thật là huyết, mà là không phải thủy. Cái này một cái đầm huyết được giết bao nhiêu người? Vương bá đạo nuốt bọt nước miếng, đứng ở huyết đàm trước, nhiệt độ rất cao, phản phất tại dưới thái dương bạo chiếu đồng dạng. Một cổ nhiệt khởi đập vào mặt, trên người ấm áp, rất thoải mái. Bất quá giờ phút này vương bá đạo nhưng không có tâm tư tại hưởng thụ. Đây là một việc phi thường chuyện kinh khủng, tại một cái trống rỗng không có gì cả kẽ đất dưới vực sâu mặt, tồn tại một cái lớn như vậy huyết đàm, mà huyết đàm còn đang tại bốc lên, phản phất núi lửa nham thạch nóng chảy sắp bộc phát, đứng ở miệng núi lửa chứng kiến núi lửa trong bốc lên nham thạch nóng chảy, đây không phải là thường khủng bố chẳng cảnh. Loại này quỷ dị chẳng cảnh, cho dù vương bá đạo lá gan lại đại, tâm cảnh dù cho, cũng không khỏi cảm giác được sợn tóc gáy, cái này rõ ràng giống như là điện ảnh, thuộc sân truyền, lý mặt huyết huyệt. Nghĩ tới đây, vương bá đạo cũng không dám nữa chờ lâu. Tố thoáng cái, tốc độ quả thực đột phá cực hạn, nhanh chóng hướng lên bò. Đợi bò lên trên trở lại hang mặt đất sau, vương bá đạo tâm trùng còn có chút nghĩ mà sợ. Lao tử sợ cái gì, chính mình biến thành chăn loại chuyện này đều có thể tiếp nhận, cái này một ít tiểu huyết đàm có cái gì sợ. Phản phất là mình an ủi tác dụng, vương bá đạo chậm rãi bình tĩnh lại. Cái này cũng không trách vương bá đạo, nếu như là vì sao chế tạo huyết đàm hắn đương nhiên sẽ không sợ, nhưng cái này trong nham động tối thiểu trên triệu năm không ai tiến vào, ngăn cách trên triệu năm thời gian, nhưng mà mạc danh kỳ diệu xuất hiện không thể giải thích huyết đàm, đối với cái này chúng không biết mới là vương bá đạo tâm kinh run sợ nguyên nhân. Đối với không biết, sinh vật có trí khôn thường thường ôm lấy thật lớn kính sợ, mà vương bá đạo cũng không nhóng ngoại. Một lát sau, vương bá đạo mới nhớ tới. Vừa mới hút vào một tia huyết vụ rõ ràng ẩn ẩn có đột phá cảm giác, chẳng lẽ huyết thủy là bà bối? Hoặc là cái kia thanh sắc chăn lớn cùng những này đại biên bức sở dĩ trưởng khổng lồ như vậy, cũng là bởi vì cái này huyết đàm quan hệ. Nói như vậy ta không phải gặp được bà bối. Trong nội tâm ẩn ẩn mang theo hưng phấn cùng một tia ti hoảng sợ, loại này siêu việt hiện thực gì đó, khoa học không thể giải thích gì đó mới để cho nhất người kính sợ. Kính sợ đồng thời, trong nội tâm lại có sợi sợi chờ mong, vương bá đạo tâm trung dù sao là phức tạp cực kỳ. Tại trong nham động không sai biệt lắm chờ đợi một tháng, thanh sắc chăn lớn có nên không tại canh giữ ở bên ngoài đi. Địa phương quỷ quái này không thể chờ lâu, vẫn phải là nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Muốn đi ra ngoài, duy nhất một con đường chính là theo tiến vào hang cái kia điều tiểu địa đạo. Vương bá đạo tới đến một tháng đi tới nhập hang tiểu địa đạo, nhìn qua hẹp hỏi cái động cầu, vương bá đạo rất hoài nghi, nếu như mình lại lớn lên chút ít có thể hay không ra không được. Nghĩ tới đây thật đúng là nhượng vương bá đạo lại càng hoảng sợ, nếu như lại tại nơi này nghỉ ngơi mấy tháng, thân thể lại hơn phân, thật đúng là khả năng vĩnh viễn vây ở cái này trong nham động. Nếu vĩnh viễn đợi tại đây địa phương quả thực sống không bằng chết, hơn nữa biên bức ăn xong rồi cũng phải chết đói. Trong nham động cũng không có những thứ khác thực vật tư nguyên, tuy nhiên biên bức cũng có mấy bạn chỉ, nhưng luôn luôn bắt giết cho tới khi nào xong thôi. Cái này hang nhiệt độ dưới không hơn 10 độ, nhưng trong nham động nhưng không có một nơi kết băng, rất kỳ quái hiện tượng. Chui vào tiểu địa đạo, vương bá đạo chậm rãi đi về phía trước. Càng chạy cái động khẩu càng rộng, cùng tiến vào hang lúc càng chạy càng chật vật hoàn toàn sự khác biệt. Ra khỏi núi động, sợi sợi ánh mặt trời chiếu sáng, tâm tình đột nhiên giãn ra. Tại trong nham động không chỉ có không có dương quang, càng dưới không nhiệt độ thấp, đột nhiên đi ra, nhiệt độ tăng cao thật là có điểm không thích ứng. Tạm thời không thích ứng sau, lập tức cảm giác trên người mềm nhũn thoải mái cực kỳ. Khó trách xà sẽ thích phơi nắng, nguyên lai thư thái như vậy. Nhìn qua quen thuộc sâm lâm, trong nội tâm thân thiết, phản phất du tử trở về nhà đồng dạng tâm tình. Xà vốn là thuộc về tùng lâm, đối với tùng lâm gặp nạn đã nói tố cảm tình. Cẩn thận quan sát thoáng cái địa hình, trong đầu nhớ lại, phát hiện hang đúng lúc là tại lòng chảo phía dưới, thì ra là tiểu hình thiên khanh phía dưới, thanh sắc chăn lớn hang ổ phía dưới. Ngang. Đột nhiên một tiếng ngẩng cao thét dài truyền đến, cái này thanh ngẩng cao tiếng kêu tuyệt đối không phải xà thanh âm vương bá đạo giám khẳng định. Nhưng là có thể khẳng định chính là, tiếng thét này tuyệt đối là thanh sắc chăn lớn tại kêu gào.
bởi vì hắn phát hiện Vương Bá Đạo khí tức. Vừa mới phơi thoáng cái Thái Dương Vương Bá Đạo, thân thể đều không nhiệt. Đến là bị chăn lớn tiếng kêu lại càng hoảng sợ. Mã, cư nhiên bị đây nên tử xuất sinh phát hiện. Vương Bá Đạo biết mình đi ra nhất định sẽ bị thanh sắt chăn lớn phát hiện, bản còn muốn lặng lẽ trốn, nào biết đi ra còn không có vài giây đồng hồ đã bị phát hiện. Không có biện pháp, chỉ có thể chui vào sơn động tiến vào hang, ở lại bên ngoài cùng chờ chết không giống. Vương Bá Đạo hiện tại hối hận ruột đều thành, sớm biết như vậy tử cũng không tiến vào thanh sắt chăn lớn hang ổ, bằng không hiện tại cũng sẽ không bị buộc bách thành như vậy tình cảnh. Vào sơn động sau, Vương Bá Đạo ngầm trộm nghe đi ra bên ngoài gà bay chó chạy, điều tận thú đi. Thanh sắt chăn lớn lao nhanh đứng dậy, thanh âm phảng phất vạn mã buôn đằng, trong rừng dã thú cũng dọa bốn phía chạy trốn. Dù sao loạn thành nhất đoàn hỏng bét, con xuất sinh chết tiệt, hại lao tử bạch đi ra ngoài một chuyến, cho dù là tùy tiện bắt một con thỏ hoang thay đổi khẩu vị cũng khá, chỉnh chỉnh ăn một tháng biên bức, ăn lão tử đều buồn nôn. Vừa mới nếm biên bức vị đạo vẫn là không sai, nhưng ăn một tháng dù cho ăn ngươi cũng ăn không vô không phải. Trở lại hang, Vương Bá Đạo nhịn không được dùng mình một cái này, lúc lạnh lúc nóng thật đúng là chịu không được. Cũng không còn tâm tình thưởng thức trước động khẩu phong cảnh, trực tiếp trở lại chỗ cũ, thì ra là biên bức tụ tập địa phương. Trở lại biên bức tụ tập địa sau, Vương Bá Đạo săn bắt rồi mấy cái biên bức nuốt chửng, tìm cái địa phương xoay quanh luyện hóa đứng dậy. Nửa giờ, mấy cái biên bức triệt để luyện hóa. Tịch Mịch nhằm chán, nghĩ tới kẽ đất phía dưới huyết đàm. Trong nội tâm đối với huyết đàm rất là hiếu kỳ, dù sao tu luyện nhiều năm như vậy, điểm ấy tâm cảnh vẫn phải có. Ngoại trừ tối sơ e ngại, không nói đã tập mãi thành thói quen, nhưng ít ra trong nội tâm không hề hoảng sợ. Hiện tại Vương Bá Đạo đến là muốn xuống lần nữa đi xem, hảo hảo nghiên cứu hạ, nhìn xem huyết đàm có tác dụng gì. Ít nhất Vương Bá Đạo dám khẳng định, cái này huyết đàm đối với tu luyện có lợi thật lớn. Nếu như tại huyết đàm bên cạnh tu luyện, Vương Bá Đạo hưu năm chắc trong thời gian ngắn đột phá đến luyện khí cảnh giới. Không cần lý do khác, riêng là cái này một cái lý do cũng đã đủ rồi. Giờ phút này Vương Bá Đạo là luyện tinh đại viên mãn cảnh giới, đại viên mãn là ở trong nham động dưỡng thương trong lúc đột phá. Nghĩ đến liền làm. Dọc theo nghiêng bích chậm rãi xuống dưới, lần nữa đi vào huyết đàm trước, quay cuồng huyết tương như trước dao động người tâm. Lần trước không có cẩn thận quan sát, hiện tại tinh tế xem ra, huyết đàm ước chừng đường kính 7 thước tả hữu, hình tròn hình, huyết đàm biên giới nham thạch bóng loáng giống như kim cương minh lượng, cư nhiên còn tản mát ra nhàn nhạt quang huy. Phảng phất là nghiêm chỉnh khối cự đại đêm phèn chua, trung gian lõm đi vào đúng là huyết đàm, chỉnh khối nham thạch phảng phất là vì chuyên trở huyết tương khí cụ. Cái này nham thạch là một khối vật đạo vô giá, nhưng tương đối cùng huyết tương mà nói hắn chỉ là một cụ khí cụ. Có thể nghĩ, huyết tương giá trị xa xa không phải nham thạch có thể so với nghĩ. Huyết tương nhan sắc đỏ thẫm như mực, Vương Bá Đạo có thể cảm giác được huyết tương trung ba đạo mãnh liệt năng lượng khổng lồ. Cổ năng lượng này có nhiều hơn Vương Bá Đạo vô pháp phòng trừng. Giờ phút này, Vương Bá Đạo cũng biết, cái này huyết tương tuyệt đối không phải bình thường sinh vật, hoặc là càng muốn cũng không phải là sinh vật năng đủ rồi có được. Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có thần tồn tại, mà chính là thần huyết? Vương Bá Đạo không thể không hoài nghi, bởi vì này không phải thần huyết tiểu vô pháp giải thích. Nhàn nhạt mùi máu tươi nói cho Vương Bá Đạo, đây mới thực là huyết dịch, mà không phải còn lại cái gì vật chất. Đã không thể lý giải, thì không có tính toán đi lý giải, dù sao tại đây huyết đàm tu luyện làm ít công to, cớ sao mà không làm. Vương Bá Đạo vứt lại miên man suy nghĩ, bình tĩnh tâm thần, vận chuyển tinh khí tu luyện. Hôm nay đã là Vương Bá Đạo đợi tại hang đệ nhị thập bát thiên, tiếp qua 2 ngày chính là mãn 1 tháng. Hôm nay là 7 tháng 13. Bất chi bất giác Vương Bá Đạo thành xà đã hơn nửa năm, theo một cái 1 mét tiểu xà, phát triển đến bây giờ 8 thước nhiều quái vật khổng lồ. Cũng không thích đứng đến thích đứng, rồi đến hiện tại chính thức học xong luật rừng, học được làm một cái chính thức chăn lớn. Trong chuyện này khổ cùng mệt mỏi chỉ có Vương Bá Đạo mình mới biết rõ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 20, chăn lớn đột tập đổi mới thời gian 2013-43-13h36.45 số lượng từ 2827 chương 20, chăn lớn đột tập chậm rãi mở ra xà mục, ánh mắt lạnh như băng trung lóe ra nhất đạo tinh mang. Xoay quanh thân thể giãn ra, thở phào một hơi. Trong hơi thở mang theo sợi sợi nhũ bạch sắc sương mù, đã đạt tới luyện tinh đại viên mãn đỉnh phong, trong vòng 3 ngày mới có thể đủ rồi đột phá đến luyện khí cảnh giới. Nghĩ đến luyện khí cảnh giới, Vương Bá Đạo liền không nhịn được trong nội tâm kích động. Luyện tinh chỉ có thể ở trong cơ thể sinh ra tinh khí kích phát lực công kích tăng nhiều. Mà đột phá đến luyện khí cảnh giới, tinh khí ngưng hoa chất biến vi nội khí, có thể nội khí phóng ra ngoài, lực công kích không thể so sánh nổi. Mà luyện thần cường giả nội khí đã ngưng hoa vi cương khí, quả thực vô kiên bất tồi. Nếu như so bị lời nói, tinh khí chất lượng là một, mà nội khí chất lượng vi thập, cương khí chất lượng vi trăm. Mà Vương Bá Đạo thân vi mang thần, tinh khí vốn là so với nhân loại cường đại không phải chất mà là lượng. Vương Bá Đạo hiện tại tinh khí tối thiểu là nhân loại thập bội lượng, ngang nhau cảnh giới vô địch. Mà không tính tu luyện có được lực lượng, đơn tính người thường cùng 8 thước chăn chênh lệch lại không thể đạo lý kế. 8 thước nhiều chăn lớn càng dễ dàng giết chết phổ thông nhân loại, không cần tốn nhiều sức. Lại tu luyện một ngày, tính ra đã tại huyết đàm biên giới tu luyện 2 ngày. Nhưng cái này ngắn ngủn 2 ngày thời gian, so với ở bên ngoài tu luyện 20 ngày, thập bội tu luyện chênh lệch, đây là cực kỳ khủng bố. Nếu có thể ở huyết đàm biên giới tu luyện 100 năm. Đây không phải là thành ngàn năm xà yêu. Hiện tại Vương Bá Đạo biết rồi vì cái gì thanh sắt chăn lớn hội trưởng cái kia bao lớn, 30 mấy thước dài, so với thùng nước còn muốn thô to một nửa thân thể. Cái này khả năng đều là bởi vì cái này huyết đàm ảnh hưởng, bởi vì ngày đó hãm hại vừa lúc ở cái này hang phía trên. Có như vậy một cái thần kỳ huyết đàm, cái gì kỳ tích đạn sinh cũng sẽ không lệnh Vương Bá Đạo cảm giác được kỳ quái. Tuy nhiên, Vương Bá Đạo nhất thẳng không rõ, cái này phiến cũng không phải chính thức nguyên thủy rừng mưa nhiệt đới địa khu, như thế nào hội sinh trưởng như vậy một cái khổng lồ chăn lớn.
nhưng ở biết rõ huyết đàm thần kỳ công hiệu sau, hết thể nghi nan đều giải quyết dễ dàng. Tại trong nham động phân không trong trắng ngày cùng ban đêm, tuy nhiên hiện tại đã là ban đêm, hôm nay 15, nguyện lượng viên mãn, sáng bóng chiếu rọi như nước chảy bình thường, lặng lặng địa tả tại đây một mảnh sâm lâm. Vạn vật phảng phất tan tức, trong rừng rậm im ắng, ngẫu nhiên có côn trùng minh thanh. Đột nhiên, đại địa bắt đầu rất nhỏ đung đưa. Vương Bá Đạo đại kinh, cái này nếu động đất còn không muốn đem ta cho chôn sống. Nơi này tồn tại trên triệu năm sẽ không chính mình cứ như vậy xui xẻo. Trên triệu năm không có động đất lại bị chính mình cho gặp được. Bất quá tưởng tượng, điều đó không có khả năng à, trên triệu năm không có động đất, giờ phút này đã bị chính mình cho gặp gỡ. Nếu động đất nơi này khả năng đã sớm không tồn tại. Phốc 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 phốc, đột nhiên, huyết đàm bắt đầu bốc lên đứng dậy, huyết tương phảng phất muốn xông thẳng lên trời, huyết tương giống như quần quần núi lửa bộc phát, lao nhanh ra huyết tương thẳng đến cao 3-4 thước. Bên cạnh nhìn lại, phảng phất là đột nhiên núi lửa bộc phát, ba đảo mãnh liệt huyết tương bắn ra không trung. Đột nhiên, một đạo nguyệt quang tinh hoa từ cựu thiên mà hàng, phảng phất là ngân hà rơi xuống thủy ngân, trực tiếp rơi vào huyết đàm trung. Vương Bá Đạo sợ hãi kêu lên một cái, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy 134m đại tiểu vết nứt tại hang phía trên chậm rãi vỡ ra. Vương Bá Đạo đầu góc tại chỗ chết máy, đây là cái gì tình huống? Cái này không khoa học. Vương Bá Đạo đã kinh hãi nói năng lộn xộn. Nhìn qua phía trên vết nứt, phản phất là hung thú mở ra mưa tầm tạ đại khẩu, thôn vệ hư không. Đây là khoa học hoàn toàn không thể giải thích, Vương Bá Đạo cũng hoài nghi cuộc sống mình tại thần thoại thời đại. Có lẽ thế giới này thật sự có thần tồn tại, chỉ là không biết bởi vì sao chính là hình thức nguyên nhân đều biến mất. Lưu tại Vương Bá Đạo khiếp sợ thời điểm, vết nứt vỡ ra đến 5 thước sau rốt cục ổn định lại. Đột nhiên, một cái khổng lồ cái đuôi theo trong cái khe rũi đi ra. Cái này cái đuôi Vương Bá Đạo quá quen thuộc, đúng là thanh sắc chăn lớn cái đuôi. Thanh sắc lân phiến rõ ràng có thể thấy được, phản phất là điêu khắc cân nhắc mà thành, lân phiến khe hở rõ ràng. Tuy nhiên thanh sắc chăn lớn rất có xem xét giá trị, nhưng Vương Bá Đạo tình nguyện vĩnh viễn cũng không muốn gặp đến hắn. Dưới cái khe ngay ngắn hảo là một nham thạch trụ tử, hạ rộng thượng chất vật, thanh sắc chăn lớn quen việc dễ làm quấn tại nham thạch trụ thượng, chậm rãi rơi xuống. Hắn quen việc dễ làm động tác chứng minh hắn không phải lần đầu tiên xuống, mà là mấy mươi lần lũy kế kinh nghiệm. Vương Bá Đạo hít vào một luồng lương khí, cái này trong nham động cũng không địa phương nhượng hắn tránh né, gặp gỡ thanh sắc chăn lớn chỉ có một con đường chết. Vương Bá Đạo thật sự nghĩ mãi mà không rõ, cái này hang rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương? Có vô số tiền sử sinh vật hóa thạch coi như xong, cư nhiên còn có một thần bí huyết đàm, hiện tại càng xuất hiện loại này vô pháp lý giải hiện tượng. Tại đây kẽ đất dưới vực sâu thanh sắc chăn lớn có thể là phát hiện hắn không được, nhưng Vương Bá Đạo dám khẳng định thanh sắc chăn lớn tuyệt đối là vì huyết đàm mà đến, xem nó quen việc dễ làm bộ dạng, đất này khe hở khẳng định cũng xuống qua. Mà ở đất này khe hở dưới vực sâu mặt, quả thực là muốn tránh cũng không được. Quả nhiên, thanh sắc chăn lớn dọc theo nham thạch trụ xuống sau, trực tiếp theo nghiêng dưới vách đá đến đây. Xem nó động tác tuyệt đối không phải lần đầu tiên bộ dạng. Chỉ có rộng hơn một thước nghiêng bích thông đạo cơ hồ bị thanh sắc chăn lớn thân thể chiếm cứ đầy. 30 mấy thước dài, gần mét thân thể đường kính. Như vậy động vật ở bên ngoài thật muốn hủ chết người. Đừng nói là người, coi như là một đồng yêu, thanh sắc chăn lớn cũng có thể sống sống ướt. Một đầu đại tượng cũng có thể không cần tốn nhiều sức cho cầm chân. Trên đất bằng, khả năng nảy chăn lớn chính là vô địch. Vương Bá Đạo có thể nghe thấy tim đập của mình thành, giờ phút này hắn xem như đứng ở trước quỷ môn quan. Tuy nhiên bởi vì huyết đàm mùi máu tươi che đậy Vương Bá Đạo thân thượng mùi, nhưng chỉ cần thanh sắc chăn lớn xuống, liền nhất định có thể phát hiện hắn. Sau, một cái mới 8 thước nhiều điểm tiểu chăn đơn đấu một cái 30 mấy thước dài chăn lớn, kết quả có thể nghĩ. Mặt đất lắc lư sớm đã đình chỉ, lắc lư nguyên nhân khả năng chính là hang phía trên cái kia 5 thước đại tiểu tả hữu vết nứt vỡ ra làm cho, tại vết nứt ổn định sau, mặt đất tiểu đình chỉ lắc lư. Thanh sắc chăn lớn rốt cục rơi xuống. Lần nữa trông thấy thanh sắc chăn lớn, Vương Bá Đạo tâm trung như trước rung động. Ngươi có thể tưởng tượng thoáng cái hơn 30m dài bao nhiêu, có thể tưởng tượng thoáng cái tiếp cận 1m đường kính thân rắn đến cỡ nào khủng bố. Khổng lồ mang thân cùng mặt đất tiếp xúc mặt đất đều rất nhỏ run rẩy, phản phất một cự đại xe lưu đồng dạng. Hiện tại Vương Bá Đạo rốt cuộc biết trong lúc này mặt đất vì cái gì như vậy bóng loáng, nguyên lai là nảy thanh sắc chăn lớn không biết đè ép bao nhiêu lần kết quả. Nơi này nói lớn cũng lớn, nói tiểu cũng có rộng vài chục thước. Nhưng chỉ cần Vương Bá Đạo nhất rời đi huyết đàm phạm vi, thanh sắc chăn lớn tuyệt đối có thể cảm giác được Vương Bá Đạo mùi. Nhưng không ly khai đẳng thanh sắc chăn lớn tới sau làm theo có thể phát hiện hắn Vương Bá Đạo. Đó là một bế tắc. Nhưng hiện tại đã không có thời gian cho Vương Bá Đạo tự hỏi hoặc lựa chọn, bởi vì thanh sắc chăn lớn đã đến. Cảm ứng được Vương Bá Đạo sau, thanh sắc chăn lớn ánh mắt lạnh như băng tản mát ra sát khí. Mặc dù không có trí tuệ, nhưng bản năng biết do cái này huyết đàm đối với nó có tác dụng lớn, mà tiếp cận trong lúc này hết thể sinh vật đều phải tử. Đây là hắn nghịch lân. Hắn vốn là một cái tiểu chăn, 50 năm trước vô ý phát hiện lòng chảo cùng thiên khanh, sau, chỗ đó tiểu thành lãnh địa của nó. Tất cả tiến vào hắn lãnh địa sinh vật đều chết ở miệng của nó hạ. Đêm trăng tròn lúc, vốn là tại thiên khanh nghỉ tay tức hắn, đột nhiên, thiên khanh vết nước xuất hiện, hắn tiến vào hang. Trong nham động nhiệt độ thấp hắn rất khó sinh tồn, mà nham thạch trụ cách vết nước khẩu có 3 thước cách, hắn căn bản bỏ không đi lên. Bản năng cho phép, huyết đàm tản ra nhiệt lượng, hắn vận khí tốt phát hiện nghiêm bích, dọc theo nghiêng dưới vách đá đi. Tìm được rồi huyết đàm rốt cục bảo vệ mạng nhỏ. Sau, hắn tại huyết đàm sinh sống 30 năm, đói bụng liền uống máu trong đàm huyết thủy, huyết đàm trung huyết thủy năng lượng cao, mỗi lần uống vài giọt đều có thể khiến nó 10 ngày không cần ăn cơm. 30 năm sau hắn trưởng thành là một cái 30 thước chăn lớn, hang nhiệt độ thấp đã đối với nó không có uy hiếp. 30 thước thân thể, huyết đàm trung huyết thủy năng lượng đã không thỏa mãn được hắn. Có lẽ là hắn đối với huyết thủy đã sinh ra miễn dịch, huyết thủy năng lượng đối với nó phát triển đã không có trợ giúp, chỉ có thể giải quyết đói quá vấn đề. Tại hang chờ đợi 30 năm, hắn vẫn là lựa chọn đi ra ngoài. Hắn phát hiện mỗi tháng đêm trăng tròn, hang đỉnh vết nứt đều mở ra, cũng không cần lo lắng từ nay về sau tiến vào không được trong lúc này. 30 thước hắn đã là quái vật khổng lồ, trong rừng rậm tất cả sinh vật đều là hắn thực vật, hắn đứng ở thực vật liên đỉnh cao nhất. Sau 20 năm đến, hắn sinh trưởng càng ngày càng khó, cho dù có huyết đàm trợ giúp, cũng chỉ phát triển đến bây giờ 35-36 mét tả hữu, đến nay 10 năm đến hắn thể tích cơ hồ không có chút nào phát triển. Thân thể cao lớn cánh rừng rậm này căn bản là nuôi không nổi hắn, may mắn có huyết đàm tồn tại, mỗi tháng no bụng ẩm lần thứ nhất huyết thủy mới có thể để cho hắn sống sót, chỉ dựa vào xâm lâm vồ hắn đã sớm chết đói. Mà giờ khắc này, Vương Bá Đạo tuyệt đối đụng chạm hắn một lần, đối với huyết đàm hắn có khó đã nói tố cảm tình. Huyết đàm là tánh mạng của nó nguồn suối. Mà giờ khắc này bị trước mắt người đồng loại đụng chạm, hắn trong mắt sát khí đã bắn ra phát ra, bốn phía nhiệt độ kỳ dị thấp đứng dậy. Thanh sát chăn lớn đến, Vương Bá Đạo cũng an tâm xuống, có lẽ lần này hắn sẽ chết, nhưng mà không trở về lùi bước. Vương Bá Đạo hữu tôn nghiêm của mình. Làm người thời điểm, hắn đối mặt sinh tử khiêu chiến vài chục lần, mỗi lần cũng có thể thân tử hồn diệt. Không thể buông tha, dũng giả mới có thể có một tia sinh cơ. Luyện thần cảnh giới là của hắn mộng tưởng, thân là nhân loại thời điểm không có thực hiện, giờ phút này đã trở thành chăn hắn hội kiên trì hướng phía mộng tưởng đi đến. Vì giấc mộng này dù là tử vong đã ở chỗ không tiếc, DS, sưu tầm, đề cử. Kỳ đi ẩn tiểu thuyết hoan nên quảng đại thư hữu quang lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, tối hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở khởi điểm nguyên sang. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 21, chăn lớn màu xanh tử vong chương 21, thanh sát chăn lớn chết đi vong đổi mới thời gian 2013-43-2017 số lượng từ 3276 chương 21, thanh sát chăn lớn chết đi vong giờ phút này muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Đối thủy tranh hùng, không thắng thì vong. Kích phát trong cơ thể tinh khí, một cổ lực lượng bay chung quanh thân kinh lạc. Có được khủng bố cực kỳ nọc độc, Vương Bá Đạo chưa hẳn sẽ không có phần thắng, tuy nhiên cái này phần thắng rất xa vời, nhưng không phấn đấu khẽ đảo có thể nào cam tâm. Một lớn một nhỏ hai cái chăn lớn, xa cách huyết đàm tương đối xoay quanh đối mặt, song phương mãng trong mắt hàn quang bắn ra, sát khí văng khắp nơi. Xoay quanh là xà loại tốt nhất công kích dự bị động tác, tiếp xúc có thể rất nhanh công kích, lại có thể phòng bị ngoài ý muốn sự cố, có thể làm được rất tốt phòng ngự. Vương Bá Đầu đường chúng độc dịch đã dự bị hảo, tùy thời chuẩn bị công kích, chỉ cần cắn lên thanh sắt chăn lớn một ngụm, cho dù dùng thanh sắt chăn lớn khổng lồ thể tích cũng rất khó ăn tiêu, có lẽ không cần mạng của nó, nhưng tuyệt đối thật lực đại giảm. Bất quá, nhìn qua thanh sắt chăn lớn đao thương bất nhập mãng lần, Vương Bá Đạo bỏ đi cắn hắn một ngụm tính toán, đừng không có cắn vào đi, chính mình răng nanh lại băng. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Vương Bá Đạo đột nhiên tiền phủ hậu ngưỡng, vốn lượn xa cảnh, trong miệng nọc độc bắn ra, hướng phía chính há mồm thổ tín thanh sắt chăn lớn mưa tầm tà đại khẩu mà đi. Chỉ thấy ngón cái đại tiểu hai đạo nọc độc phảng phất lợi tiễn đồng dạng, nhanh như thiểm điện, chỉ cần nọc độc tiến vào thanh sắt chăn lớn trong miệng, vậy là tốt rồi làm, không chết cũng phải lột ra. Cái này hai đạo nọc độc kiến huyết phong hậu, độc chết hai đầu bắc cực lông dài giống như đều dư giả, chỉ cần bắn trúng mục tiêu, thanh sắt chăn lớn tuyệt đối không dễ chịu. Nhưng nhượng Vương Bá Đạo thất vọng chính là thanh sắc chăn lớn khổng lồ kia thân thể làm ra cùng thân thể không tương xứng tốc độ, hai đạo nọc độc thất bại. Thanh sắc chăn lớn là không có trí tuệ, nhưng động vật bản năng nói cho nó biết hai đến nọc độc rất nguy hiểm. Vành thanh sắc chăn lớn thân thể thật sự quá lớn, tránh né hai đạo nọc độc sau, phóng lên, hướng phía Vương Bá Đạo đánh tới. Thân thể đụng vào mặt đất, đại địa phảng phất động đất bình thường run rẩy, ầm ầm thanh nổi lên bốn phía. Vương Bá Đạo trợn tròn mắt, đừng nói bị thanh sắc chăn lớn đánh chính diện đến, coi như là hơi chút đánh hắn thoáng cái, hắn cũng phải bị thương nặng. Có thể nói là đụng thương, lần lượt tử. Thanh sắc chăn lớn lực lượng thật sự là quá cường đại, coi như là một cỗ xe tải cũng phải bị hắn kinh khủng kia rào sát lực xoắn thành một phấn. Tại loại này hẹp hòi địa phương, Vương Bá Đạo vẫn là chiếm cư ưu thế, tốc độ không có thanh sắt chăn lớn nhanh, nhưng thắng tại linh xảo. Gặp thanh sắt chăn lớn công tới, xoay quanh thân thể bắn ra, nhảy đến bên cạnh, thử tính một đôi ba quất vào thanh sắt chăn lớn trên người. Thanh sắt chăn lớn có đau hay không Vương Bá Đạo không biết, nhưng hắn chính mình lại thống khổ không chịu nổi. Đối với thanh sắt chăn lớn Vương Bá Đạo thật sự là vô pháp, công kích không có tác dụng, duy nhất có ưu thế nọc độc lại không biết như thế nào hạ khẩu. Vương Bá Đạo rất được thương a, rơi vào đường cùng, chỉ có thể dựa vào thân thể linh xảo mang theo thanh sắt chăn lớn vòng quanh quyển. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Thôi có sơ sẩy bị thanh sắt chăn lớn công kích được vậy xong rồi. Cái này thật đúng là tại siết đi dây a. Quanh thanh sắt chăn lớn hiện tại có thể nói là trong cơn giận dữ, tại hắn trong mắt Vương Bá Đạo chỉ là một tiểu chủng tử, nhưng mà treo chọc hắn nửa ngày. Một đôi ba hung hăng nện ở nham mít thượng, lập tức đá vụn văng khắp nơi, vụn vặt cục đá xuất tại Vương Bá Đạo thân thượng, bị kim đâm đồng dạng, dục tiên dục tử không đủ đá đạo. Một lớn một nhỏ chăn lớn quay chung quanh huyết đàm chơi nổi lên xoay quanh quyển du hí, một cái không muốn sống chạy, một cái không muốn sống truy. Huyết đàm Vương Bá Đạo không dám xuống dưới, mà thanh sắt chăn lớn tại đây địa phương sinh sống 30 năm, cũng chưa từng xuống dưới qua. Cái này huyết đàm tản mát ra nguy hiểm khí tức là chí mạng, kẻ xuống tuyệt đối hữu tử vô sinh. Động vật bản năng nói cho nó biết môn, huyết đàm phải không có thể xuống dưới. Ầm ầm, ầm ầm. Mạnh mẽ mặt đất bắt đầu run run. Bùm một tiếng, huyết đàm phảng phất bị ném vào một cái thủ lôi, đột nhiên muốn nổ tung lên, một mảng lớn huyết thủy chiếu vào Vương Bá Đạo thân thượng. Một cổ đau nhức cảm giác truyền đến, phản phất thân thể bị axit sulfuric xối giặt sạch một lần đồng dạng. Mãng thân cũng bốc lên thanh nhiên, bên hông lân phiến cũng rơi xuống vài miếng. Khan Vương Bá Đạo đau nhức bay cuồng đứng dậy, thật sự là đau nhức nhập tâm phi, thanh sắc chăn lớn đuổi giết Vương Bá Đạo cũng không để ý tới nữa, đau đớn ở trên mặt đất quay cuồng. Bất quá, cũng không cần phải hắn đi quản, thanh sắc chăn lớn hiện tại so với hắn còn khó hơn qua. Bởi vì thân thể khổng lồ, lại vừa lúc ở huyết đàm biên giới, toàn bộ thân hình hơn phân nửa bị huyết thủy xối vừa vặn. Vốn hắn biết rõ đêm trăng tròn phải không có thể tiếp cận huyết đàm, hắn tại đây thượng diện cũng không phải lần đầu tiên có hại. Nhưng nhìn thấy Vương Bá Đạo có thể nói là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, đến đem chuyện này đem quên đi. Thanh sắc chăn lớn quay cuồng đứng dậy cũng không giống như Vương Bá Đạo nhỏ như vậy nhân hóa, quả thực là đất dung núi chuyển. Rất hí kịch tính một màn xuất hiện. Vốn là một đuổi một chạy, đến bây giờ đều ở trên mặt đất quay cuồng đứng dậy. Tràng cảnh rất rung động, có thể tưởng tượng thoáng cái. Trung gian 178 thước huyết đàm, trong đàm huyết tương phản phất núi lửa bộc phát đồng dạng, huyết thủy bốc lên. Còn bên cạnh hai cái chăn lớn đã ở bốn phía quay cuồng, đặc biệt một cái 35-36 thước dài chăn lớn, cảnh tượng này còn không dao động người tâm. Oanh thanh sắt chăn lớn đụng vào nham bích thượng, lập tức nham bích bị đánh ra một cự đại lỗ thủng, nham bích đá vụn rơi xuống, có vừa vặn rơi huyết đàm trung. Tuyết thượng ra xương, lại là một mảnh huyết thủy chiếu vào Vương Bá Đạo thân thượng. Vương Bá Đạo nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tươi sống nuốt sống thanh sắt chăn lớn. Vương Bá Đạo tại biết rồi huyết đàm trong huyết thủy hữu thực tính sau, cố nén đau đớn, gian nan di động đứng dậy, chậm rãi hướng về thanh sắt chăn lớn phương hướng mà đi. Bởi vì Vương Bá Đạo biết rõ đây là duy nhất giết chết thanh sắt chăn lớn cơ hội, chỉ có đem nổi giận thanh sắt chăn lớn đụng vào huyết đàm trong, mới có thể giết chết hắn. Tin tưởng dùng huyết đàm trong mãnh liệt huyết tương, giết chết thanh sắt chăn lớn dư giả. Cái này huyết đàm trong huyết thủy ta cũng vậy không thể không đụng chạm qua, vốn dĩ trước rõ ràng không có hữu thực tính a. Vương Bá Đạo cố nén đau đớn, trong nội tâm nghĩ mãi mà không rõ. Hắn nào biết đâu rằng, trước kia huyết thủy sở dĩ không có hữu thực tính, mà bây giờ đã có, tất cả đều là bởi vì hôm nay thời gian bất đồng. Không gặp vừa mới một đạo nguyệt quang, tinh hoa rơi vào huyết đàm. Thanh sắc chăn lớn trong này sinh sống 30 năm, vừa mới bắt đầu cũng ăn mấy lần thiệt thòi, về sau đã có kinh nghiệm. Chỉ cần vừa đến đêm trăng tròn, liền xa xa rời đi huyết đàm, tuyệt đối không hiện ra tại phụ cận. Nhiều nhất cựu tại 20m có hơn nhìn xem, đảng ba canh giờ qua đi, huyết đàm bình tĩnh trở lại sau mới tiếp cận. Thanh sắc chăn lớn cách Vương Bá Đạo cách nước chừng 13-14m tả hữu, nhưng cái này 13-14m Vương Bá Đạo lại gian nan du động 5-6 phút, cố nén kịch liệt đau nhức cũng đã rất khó được, còn muốn khống chế thân thể di động, cũng thật khó cho Vương Bá Đạo. Bởi vì vừa mới bị huyết thủy hữu thực qua, lân phiến rơi xuống, máu tươi rơi ra thịt trên mặt đất kéo hành, Vương Bá Đạo cảm giác thật sự là sống không bằng chết, khóc không ra nước mắt, muốn nói còn nghỉ ngơi. Nếu không thanh sắt chăn lớn cái này cự đại uy hiếp tồn tại, Vương Bá Đạo tuyệt đối không có như vậy nghị lực. Cực hạn đột phá, có đôi khi đều là bị buộc. Nếu như tìm 10 cái 20 tuổi tả hữu chết đi hình phạm, làm cho bọn họ luyện 4 năm bóng đá, sau đó bọn họ đá hớt cụt, ra biên tiểu ra ngục, không xảy ra kéo trở về bắn chết, hoa hạ bóng đá nhất định nhân ra biên. Cách thanh sắt chăn lớn còn có 3 thước cách lúc Vương Bá Đạo tiểu ngừng lại, giờ phút này thanh sắt chăn lớn đang tại quay cuồng. Hiện tại chạy lên đi bị đụng một cái hoặc bị áp thoáng cái, mới thật sự là muốn chết. Gian nan chờ đợi 5 phút đồng hồ, thanh sắc chăn lớn rốt cục xuất hiện kiệt lực dấu hiệu, động tinh rốt cục dần dần nhỏ. Hảo chết không chết, thanh sắc chăn lớn cư nhiên còn dừng lại tại huyết đàm bên dưới. Vương Bá Đạo nhìn thấy một màn này mừng rỡ trong lòng, không vội nghĩ lại, cổ đủ toàn thân lực khí, tinh khí điên cuồng trong người vận chuyển, lúc này cũng quản không được trên người kịch liệt đau nhức, thân thể mạnh mẽ xoay quanh, hung hăng hướng thanh sắc chăn lớn đánh tới, tốc độ nhanh như thiểm điện, đột phá lớn nhất cực hạn, tốc độ rõ ràng đạt tới khủng bố 1/5 vận tốc âm thanh, hung hăng đụng vào thanh sắt chăn lớn bảy tấc chỗ. Ken, hai mãng lân phiến đụng vào nhau cái kia một khắc, rõ ràng phát ra kim trúc đánh thanh âm. Chỉ thấy Vương Bá Đạo mạnh mẽ đầu hung hăng đâm vào thanh sắt chăn lớn bảy tấc, đem thanh sắt chăn lớn cả đầu tiến đụng vào huyết đàm, mà bởi vì dùng sức quá mạnh, mình cũng đi theo tiến vào huyết đàm. Xong rồi, dùng sức quá mạnh, lần này chết chắc rồi. Phốc một tiếng Vương Bá Đạo lọt vào huyết đàm, chỉ thấy tại huyết đàm mặt nước bốc lên cái bọt nước, liền gió êm sóng lặng. Thanh sắt chăn lớn thể tích khổng lồ, chỉ là một đầu rơi vào huyết đàm, mà Vương Bá Đạo nhưng lại toàn bộ thân hình tiến vào huyết đàm. Vương Bá Đạo coi thường khí lực của mình, tám thước mang thân, thân thể có đùi thô to, tăng thêm luyện tinh điên phong tinh khí, một ít hạ đánh, coi như là một chiếc xe nhỏ cũng phải cho hắn đụng ngã lăn. Mà thanh sắt chăn lớn vốn là đầu nhỏ thân thô, bắt nó đầu tiến đụng vào huyết đàm sau, Vương Bá Đạo còn có rất nhiều dư âm lực, tự nhiên mang theo quán tính rơi vào huyết đàm. Nếu thật là chết ở trong lúc này, Vương Bá Đạo có thể nói là oan uổng cực kỳ. Không nói trước Vương Bá Đạo, lại nói thanh sắt chăn lớn vốn là bốc lên tình trạng kiệt sức, bị Vương Bá Đạo nhất hạ đánh đầu rơi huyết đàm, cả mãng thân mạnh mẽ run lên, mạnh mẽ nhếch lên ngang. Thanh sắc chăn lớn phát ra một tiếng thống khổ không chịu nổi kêu gào, chấn huyết đàm run rẩy. Đầu lân phiến máu tươi rơi, lân phiến phảng phất hoa quỳnh đồng dạng méo tàn chóc ra, cả mô dạng thê thảm vô cùng. Nếu như chỉ là như vậy còn chưa tính, còn muốn không được thanh sắc chăn lớn mệnh. Nhưng hảo chết không chết chính là, hắn tại rơi vào huyết đàm sau rõ ràng hung hăng nuốt một búng máu tương, kịch liệt hủ thực tính huyết tương đang tại hủ thực hắn nội tạng, nhuộm thanh sắc chăn lớn sống không bằng chết. Oanh! Ầm ầm. Phảng phất là ngũ cấp địa chấn bạo phát, mãng thân đánh nham bích, nham thạch từ phía trên quần quần rơi xuống. Mặt đất bị lăn qua lăn lại khó coi, gập ghềnh. Thanh sắc chăn lớn trọn vẹn rằng có một giờ mới hấp hối dừng lại, xem ra đã cách cái chết không xa. Đợt, chúng tộc sẽ có, không cần chính mình sinh sôi nảy nở, từ nay về sau sẽ xuất hiện hơn 10 vạn ký chăn quân đoàn tiến công nhân loại đô thị. Trình diễn chính thức Ana Cổ Đa, Hải Dương tương thị chủ giác địa bàn, thành lập động vật vương quốc cương vực. Mặt khác, có bằng hữu xem qua, viên tộc quật khởi, không có. Dạ, cái này bộ trong phim ảnh kệ xạ sẽ là chủ giác thủ hạ đắc lực, hoặc là nói nô lệ. Mặt khác, quyển sách không phải tu chân. Xem qua trọng lâm cự tích bằng hữu hẳn là minh bạch. Quyển sách cùng trọng lâm cự tích tu luyện hệ thống không sai biệt lắm. Khắc, bản thân phi thường yêu mến trọng lâm cự tích cùng trọng sinh thần khuyển hai bản thư, nói quyển sách cùng phong hãy cùng phong a trọng lâm cự tích thiên hướng tùng lâm chinh chiến trọng sinh thần khuyển chủ trọng đô thị miêu tả. bản thân muốn hai bản thư tinh hoa gia nhập quyển sách, tiếp xúc muốn tại Tùng Lâm, Hải vực thành lập động vật vương quốc, vừa muốn cùng nhân loại tranh đoạt địa cầu chủ đạo quyền. Đi được không cũng không biết, hết sức a tiết lộ chút ít nội dung vở kịch, đối với sách có ảnh hưởng không?
Không sao cả.
Hy vọng yêu mến bằng hữu duy trì à, Mã Tử thật sự rất thống khổ, ta muốn cầu không cao, không cầu khen thưởng, chỉ cầu chút ít siêu tầm cùng đề cử.
Mặt khác, bản thân không thích tại tiết chương đằng sau dài dòng một đống, nhưng là không thích tại tường quan lý mặt phát chút ít loạn thất bát tao gì đó.
Thứ này về sau tận lực không phát, bao hàm.
Kỳ đi ẩn tiểu thuyết hoan nên quảng đại thư hữu quang lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, tối hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở khởi điểm nguyên sang.
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 22, truyền thừa đổi mới thời gian 2013-4-14-19h56-10 số lượng từ 2506 chương 22, truyền thừa đau nhức.
Tê tâm liệt phế đau nhức.
Chỉ cảm thấy ruột gan nước từng khúc, chỉ cảm thấy là bị người một đao đao làm chỉ.
Vương Bá Đạo tại rơi huyết đàm sau một mực rưỡi lên chìm.
10m,
20m,
50m,
thẳng đến 100m mới chìm vào huyết đàm cuối cùng.
Rơi vào huyết đàm cuối cùng sau Vương Bá Đạo triệt để hôn mê.
Huyết đàm lý huyết thủy hủ thực tính là axit sulfuric mấy chục lần, cường đại hủ thực tính không ngừng hủ thực Vương Bá Đạo thân thể.
Tại Vương Bá Đạo hôn mê sau, thân thể tự nhiên mà vậy vận chuyển khởi tinh khí chữa trị thân thể.
Tuy nhiên, cái này khả năng không có chút nào làm dùng, nhưng sinh vật mình bảo vệ bản năng vẫn là khởi động.
Tinh khí chữa trị tác dụng xa xa không có huyết thủy phá hư tốc độ nhanh, không ra 5 phút đồng hồ Vương Bá Đạo tất nhiên thân tử, bị hòa tan thành huyết thủy.
Huyết đàm nội bộ tại hòa tan vật sở hữu, mà huyết đàm mặt ngoài lại bình tĩnh không có sóng, nguyên bản quay cuồng huyết thủy cũng dần dần bình phục, tương tục bảo trì yên tĩnh.
Đang lúc cho rằng hết thể gió êm sóng lặng, Vương Bá Đạo cứ như vậy thân tử hồn diệt, huyết đàm như trước vẫn là dĩ vãng huyết đàm, tiếp tục ở dưới mặt đất trong nham động tồn tại, mà Vương Bá Đạo tiểu phảng phất từ đến không có xuất hiện qua tại giữa trần thế đồng dạng.
Đột nhiên, huyết đàm lại bắt đầu đã xảy ra biến hóa.
Nguyên lai theo tinh khí vận chuyển, Vương Bá Đạo chìm vào tại huyết đàm lý mang thân, kỳ dị tản mát ra một cổ kỳ dị sáng bóng, giống như tử giống như hồng. Huyết đàm lý huyết thủy theo lần khe hở dung nhập Vương Bá Đạo mãng thân chúng, cả mãng thân quỷ dị chuyển biến thành hồng sắc, dần dần địa cùng huyết đàm lý mặt huyết thủy tan ra lại với nhau, phản phất đã trở thành huyết thủy một bộ phận.
Vương Bá Đạo huyết mạch hoặc là nói cơ nhân tại trong bất chi bất giác cải biến,
cùng với hắn sinh vật đồng dạng,
xa có thành đôi nhiễm sắc thể tác vi di chuyển vật chất.
Cái này sử xa tại từ từ lịch sử trường hạ trong sinh lợi, sinh sôi nảy nở, dựng dục ra thiên kỳ bách quái xà tộc kinh nghiệm, soạn nhạc hạ vi diệu hoa lệ xà tộc văn chương.
Mà giờ khắc này, Vương Bá Đạo chăn lớn cơ nhân tại lặng yên trong im lặng chuyển biến thành một loại càng thêm cao cấp cơ nhân, cũng có thể xưng là tiến hóa.
Mang thân huyết đủ, cốt cách, nội tạng, lân giáp đều ở lặng yên chuyển biến.
Một đoạn đoạn cơ nhân liên tốc độ cực nhanh chuyển biến làm cao cấp hơn cơ nhân liên.
Đột nhiên, nguyên bản bình tĩnh huyết thủy lần nữa quay cuồng lên, hơn nữa không giống là nguyên lai đồng dạng quay cuồng, mà là so với nguyên lai càng kịch liệt mười mấy lần trình độ tại sôi trào quay cuồng, phảng phất sắp núi lửa bộc phát, hay hoặc là đã xảy ra cựu cấp động đất. Theo huyết thủy kịch liệt sôi trào quay cuồng, cả huyết trì cũng bắt đầu toát ra sợi sợi thanh niên, mà lúc này huyết đàm lần nữa xuất hiện có thể biến đổi hóa.
Những kia huyết thủy đang tại dần dần chìm nghỉm, huyết đàm nguyên lai huyết thủy độ cao đang tại chậm rãi hạ thấp xuống đi, phản phất những kia huyết thủy biến mất đồng dạng, hay hoặc giả là huyết chỉ cuối cùng xuất hiện lỗ thủng, huyết thủy đang tại bên cạnh dò.
Cứ như vậy, huyết thủy tại chậm rãi giảm bớt, đương giảm bớt tới trình độ nhất định thời điểm, bắt đầu có thể chứng kiến huyết thủy đang tại không ngừng mà hướng về đáy đầm trung gian một cái chăn lớn co rút lại, đã xem tới được nguyên lai tất cả huyết thủy đều là bị đáy ao trung gian cái kia điều chăn lớn cho hấp thu mất.
Theo chăn lớn hấp thu huyết thủy, trung quanh huyết thủy bắt đầu xoay tròn, một cái huyết sắc nước xoáy quay trung quanh chăn lớn thân thể chuyển động.
Mãi cho đến cuối cùng, huyết chỉ lý mặt huyết thủy, rốt cục toàn bộ đều bị chăn lớn cho hấp thu rơi, cả 7-8 thước đại tiểu, 100m sâu huyết đàm lúc này có vẻ phi thường vắng vẻ, chỉ có tại đáy đầm trung gian chỗ đó đố vừa rồi một mực hấp thu huyết thủy chăn lớn.
Vương Bá Đạo nhất động bất động, phảng phất bất chết.
Bởi vì, hắn cũng sớm đã triệt để hôn mê, này trong đó chuyện đã xảy ra hắn một mực không biết.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Cách Vương Bá Đạo rơi huyết đàm đã 1 tháng.
Một tháng này trong thời gian hang thượng diện xâm lâm cả đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bởi vì huyết đàm biến mất, nguyên vốn đã không biết sinh trưởng bao nhiêu năm cái kia vài cây che trời đại thụ, bởi vì huyết đàm biến mất mà xuất hiện sinh mệnh lực héo rũ hiện tượng.
Không có huyết đàm cung cấp năng lượng, nho nhỏ lòng chảo căn bản cũng không có cũng đủ chất dinh dưỡng cung cấp cho chúng nó, ly khai huyết đàm chúng nó chỉ có thể héo rũ, không có thứ hai con đường cùng chúng nó lựa chọn.
Có lẽ là vì thanh sắt chăn lớn chết đi vòng, lòng chảo 10 dặm phạm vi dần dần khôi phục tự nhiên sinh thái, đại lượng các loại động vật bắt đầu một lần nữa di chuyển đến lòng chảo 10 dặm trong xâm lâm.
Tỷ như các loại hầu tử, loài chuột đào đất động vật, xà loại đẳng loài bò sát, sóc đẳng động vật.
Theo huyết đàm biến mất, có lẽ trong nham động duy nhất chữ hàng cái kia bảy biên bức cũng đem đi đến sinh mệnh cuối cùng.
Có lẽ mấy tháng trong tiểu đều tử vong, bởi vì hang căn bản cũng không có tư nguyên khiến chúng nó tiếp tục sinh tồn, chúng nó vẫn là kháo huyết đàm mới sinh tồn đến nay.
Ly khai huyết đàm chúng nó chỉ có một con đường chết.
Từ đã từng tồn tại trôi qua huyết đàm biến mất sau, chính là yên tĩnh địa bảy đặt tại huyết đàm chính giữa vị trí chăn lớn.
Vốn là hồng sắc mang thân, tại đây một tháng sau đã khôi phục dị vãng đen nhánh sắc, lân phiến so với dị vãng càng thêm đen nhánh ánh sáng, thậm chí trong lúc vô tình lóe ra kỳ dị sáng bóng.
Trước kia 8 thước nhiều mang thân, giờ phút này rõ ràng phát triển đến thập 3 thước, đường kính so với đuổi còn muốn thô to.
Đây mới thực sự là chăn lớn.
Vương Bá Đạo trong một tháng này chỉ là một giấc mộng, đang ở trong mộng hắn thành một người khác, hoặc là nói đã trải qua một người khác khi còn sống,
hay hoặc là nói tiếp thu một đoạn khổng lồ, nguyên bản không thuộc về trí nhớ của hắn.
Hắn thấy được một cái người, một cái đang mặc kim hoàng sắc long bào, một đầu tóc màu vàng kim như cuồng phong đồng dạng tung bay, một đôi kim sắc song đồng cùng với kim hoàng sắc lông mi, ngạo nghệ ánh mắt, cả khuôn mặt ngũ quan đều phảng phất đao khắc đồng dạng, tràn đầy nam nhân dương cương chi khí. Hắn đang tại chắp tay sau đít đứng ngạo nghệ tại mãnh liệt đại phong trùng, xa xa ngẩng đầu nhìn trên không, cả người khí thế quân lâm đại địa, vệ nghệ thiên hạ. Người kia đứng ở một cái cao cao trên vách núi phía dưới chính là vực sâu vạn trượng, mà theo góc độ rời đi, Vương Bá Đạo thấy được tại vách núi phía trước một tòa khác đỉnh núi thượng cũng đứng một người khác. Người này một thân hắc bào, làm cho người ta cảm giác chính là âm u, phản phất cầm lên trong địa ngục đi tới. Môi của bọn hắn tại động, nhưng Vương Bá Đạo không biết bọn họ đang nói cái gì. Đột nhiên, rung động một màn xuất hiện ở Vương Bá Đạo nhãn trước. Kim hoàng sắc nam tử đột nhiên một tiếng thét dài, hóa thành một cái vạn thước dài hoàng kim thần long, vũ trảo hắn đại biểu cho hắn là không nhất tôn quý long tộc hoàng giả, vũ trảo kim long. Mà đổi thành nhất danh hắc bào nam tử trong mắt hiện lên một tia ấm lãnh, cũng hóa thành một cái 7000 mét hắc sắc thần long cùng ngũ trảo kim long đại chiến. Theo đánh nhau, hai cái thần long rơi vào mặt đất. Vương Bá Đạo liền trông thấy lần thứ hai nhượng hắn rung động cảnh vật. Rõ ràng trên mặt đất chứng kiến vô số tiền sử lục tê động vật có xương sống, trong đó thực tế dùng khủng long nhiều nhất. Bất kể là thủy trùng long, vẫn là dị đặc biệt long, lang xỉ long, không sợ long, bờ ngựa long, một chút, chủng loại nhiều vô số kể. Bọn này khủng long đã từng chính là địa cầu duy nhất bá chủ. Đây là khủng long thời đại, đại biểu cho khủng long thời kỳ huy hoàng cường thịnh thời kỳ. Hai cái thần long đại chiến kết quả phát ra, hắc long bại vong. Theo hắc long bại vong, còn có hơn 10 khủng long cùng tiền sử sinh vật cho hắc long chôn cùng, đều bị đã hóa thành nam tử ngũ trảo kim long một trường kích xuống đất đáy trong trượng. Sau, kim hoàng sắc nam tử thu lấy hắc long vài giọt tinh huyết đánh vào ba điều tiền sử cự xà trong cơ thể. Lạnh lùng nhìn quét cái này khủng long bầy, hóa thành ngũ trảo kim long dũng mãnh vào hư không, đột phá tầng khí quyển, bay về phía không biết vũ trụ. Có lẽ, hắn muốn sẽ không thuộc về trong lúc này, nhiệm vụ của hắn chỉ là chém giết long tộc phản đồ. Sở dĩ đem hắc long ba tích tinh huyết đánh vào ba điều tiền sử cự xà trong cơ thể, có thể là nghĩ long tộc tại này tiểu tinh cầu trong lưu lại hóa chủng, cũng không hưởng hắn đi một chuyến buồn công. Sau đó, Vương Bá Đạo tầm mắt rời đi, hắc long sau khi chết, bị ngũ trảo kim long đánh vào địa để trong trượng. Cương đại trở lại cường giả cũng chống đỡ không được vô tình thời gian chạy, vài ước năm đến, hắc long thi thể hủ hóa, hắn tất cả máu huyết đều hóa thành huyết đàm, một quả bóng rổ đại tiểu long châu lẳng lặng phiêu phù ở huyết đàm trên không. Vài ước năm đến, phát sinh vài chục lần đại tự nhiên tai họa, động đất, hồng thủy, vỏ quả đất di động, long châu đô bảo che chở huyết đàm. Long châu năng lượng vài ước năm đến tiêu hao chỉ còn lại có 1/1000, nguyên lai bóng rổ đại tiểu vài ước năm tới tiêu hao hiện tại chỉ còn lại có ngón cái đại tiểu. Cuối cùng tại lần thứ nhất động đất chung không biết tung tích. Một lần cuối cùng động đất là ở 2000 năm trước tả hữu, cụ thể thời gian đã vô pháp khảo sát. Có lẽ hiện tại đang bị người trở thành Dạ Minh Châu siêu tầm đi lên a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 23, nuốt chứng mãng đảm đổi mới thời gian 2013-415-017-28 số lượng từ 2736 chương 23, nuốt chứng mãng đảm ngũ trảo kim long xuất hiện gây cho Vương Bá Đạo rung động là không gì sánh kịp. Hắn không nghĩ tới, nguyên lai trên cái thế giới này, hoặc là nói cái vũ trụ này chung thật sự có thần long tồn tại. Có lẽ, thần cũng là tồn tại a. Hấp thu huyết đàm máu huyết, có thể nói là tiếp thu hắc long truyền thừa, đáng tiếc chính là Long Châu đã không biết tung tích. Nếu như chiếm được Long Châu, Vương Bá Đạo tiến hóa thành thần long sắp tới. Tại cổ đại thần thoại cùng trong truyền thuyết, long là một loại thần dị động vật, có cựu chủng động vật hợp lại làm một chi cựu không giống chi hình tượng, vi gồm nhiều mặt các loại động vật chỗ trường dị loại. Cụ thể là cái đó cựu chủng động vật có tranh luận. Truyền thuyết đa số hắn có thể hiện có thể ẩn, có thể mạnh có thể cự, có thể đoạn có thể trường. Xuân phân đăng thiên, tiết thu phân tiềm nguyên, hô phong hoán vũ, không gì làm không được. Phong kiến thời đại long là đế vương biểu tượng, cũng dùng để chỉ đế vương cùng đế vương gì đó, long chủng, long nhan, long đỉnh, long bảo, long cung, đảng. Long tại hoa hạ trong truyền thừa giữ lấy không thể tranh luận địa vị. Muốn tiến hóa làm thần long trước hết tiến hóa làm dao. Dao giống như xả bốn chân, long trúc. Dao cùng long phi thường tương tự, bộ dáng rất giống long, nhưng rắc rất ngắn, thậm chí không có. Có bốn chân, cái đuôi trên ngọn có cứng rắn một thứ, dao trên ánh mắt mi bộ phận, có nổi lên khối thịt tại con mắt trong lúc đó giao nhau, cho nên mới phải xưng là dao. Long cùng dao có thật lớn khác nhau. Long vi giống như hình quạt, dao vi tiêm mà tiểu, làm như lợi nhận. Long là một loại thần vật, dao là một loại linh vật, lại xưng địa ẩn. Dao cái đuôi trụi lủi, cùng xà cái đuôi căn bản cũng không có quá lớn khác nhau. Dao đầu thượng không có sừng, hoặc chỉ có một độc giác. Dao long giác là thẳng mà đoạn, không có mở rộng chi nhánh, không giống long. Long là lưỡng trích phân nhánh. Thật lớn đa số người cũng biết long danh tự. Rất nhiều người có thể giảng nói hắn làm cái gì hình. Nhưng mà trên thế giới lại cũng không từng có qua như vậy sinh vật, hắn chỉ tồn tại người trong tương tượng. Có người có thể như vậy hỏi, trên địa cầu không có long, vì cái gì trung dược trải lý có long cốt bản đứng? Đã từng có người nghiên cứu qua, vị long cốt là vài loại không thể làm trung động vật hóa thạch xương cốt cùng hàm răng. Lại có người khả năng nói, trong tương tượng long có lẽ là cổ nhân đối với nào đó cổ đại khủng long còn sót lại trí nhớ. Nhưng khủng long sinh tồn thời đại cách nhân loại rất xa xôi, hai người không có chạm qua mặt, không có khả năng có cái này nhớ lại. Chính là tưởng tượng gì đó cũng không phải hoàn toàn lăng không có thể tưởng tượng lên, cũng tu có một chút căn cứ, tăng thêm mẹ quang, giả tạo cùng gán ghép là được làm một chủng cũng không phải là thực có tưởng tượng gì đó. Nhưng Vương Bá Đạo lại biết, long là tồn tại. Tại trong thần thoại long là cùng thần ngang hàng, cùng thần đồng dạng không gì làm cũng được. Tại Trung Quốc cổ đại long là thần thú, truyền thuyết hủy ngàn năm vi giao, giao 500 năm vi long, long ngũ trăm năm vi giác long, trên đầu trừng giác. Những này truyền thuyết cũng không biết có hay không căn cứ. Có truyền thuyết giao chỉ có một đôi móng vuốt, mà không như long nhất dạng có hai đôi. Những này đều không có căn cứ, Vương Bá Đạo không thể nào phán đoán. Những này tạm thời không nói, có lẽ chỉ có chờ Vương Bá Đạo chính mình đi tới một bước kia mới có thể biết rõ. Thần Long xuất hiện phá vỡ Vương Bá Đạo nhận thức, đồng thời ra tâm tìm được phát sinh, có lẽ chính hắn cũng có thể tiến hóa thành thần long. Trước kia, Vương Bá Đạo cho rằng thanh sắc chăn lớn cách hóa giao đã không xa, mà tiếp thu hắc long trí nhớ sau mới biết được, thanh sắc chăn lớn cách hóa giao còn có rất xa xôi một đoạn đường. Một tháng thời gian, Vương Bá Đạo rốt cục tỉnh táo lại. Tiếp thu hắc long trí nhớ phảng phất chính là làm một cái rất lâu mộng, đang ở trong mộng đã trải qua hắc long trong trí nhớ đứt quãng khi còn sống, bởi vì hắc long trí nhớ đã bị mất rất nhiều, cho nên mới đứt quãng. Vài ước năm thời gian có thể ma diệt rất nhiều thứ, quảng chi hắc long thi thể cũng chống đỡ không được tuế nguyệt tàn phá. Nhìn qua trăm mét sâu huyết đàm, Vương Bá Đạo đang suy tư một vấn đề. Bởi vì huyết thủy bị chính mình hấp thu, trăm mét sâu độ cao hắn như thế nào đi lên? Đây là một rất nghiêm túc vấn đề, làm không tốt tiểu vĩnh viễn vây ở chỗ này. Leo đi lên khẳng định không thực tế. Vô pháp phía dưới Vương Bá Đạo rời đi chú ý, quan sát khởi thân thể của mình biến hóa. Lân phiến so với trước kia càng thêm đen nhánh tỏa sáng, độ cứng so với thanh sắt chăn lớn thiết giáp cũng không chút thua kém, cho dù cầm gạt lìn bổn quét khả năng cũng chỉ để ra một mảnh hỏa hoa, có lẽ chỉ có pháo cối, đạn đạo đẳng vũ khí hạng nặng mới chịu được Vương Bá Đạo mệnh. Cách vô địch càng tiến một bước, cho dù thủ lôi khả năng cũng chỉ có thể nhượng Vương Bá Đạo bị thương, mà không cần mạng của hắn. Vận chuyển tinh khí, nhượng Vương Bá Đạo kinh hỉ chính là rõ ràng đột phá, giờ phút này hắn đã đạt tới luyện khí cảnh giới sơ kỳ, có thể nội khí phóng ra ngoài, coi như là nham thạch Vương Bá Đạo nội khí phóng ra ngoài cũng có thể bóp thành hai nửa. Hiện tại nếu để cho Vương Bá Đạo cùng thanh sắt chăn lớn chiến đấu, có lẽ một đôi ba vung quá khứ, nội khí phóng ra ngoài nhất định có thể phá được thanh sắt chăn lớn phòng ngự. Thập ba thước chiều cao, đây mới thực sự là chăn lớn. Nọc độc độc tính tăng cường gấp đôi, giờ phút này Vương Bá Đạo nọc độc tại đã biết sinh vật độc trùng, tuyệt đối là mạnh nhất. Một ngụm nọc độc tuyệt đối có thể dễ dàng giết bằng thuốc độc 1000 cái người trưởng thành. Báo thủ, diễn thị cái kia đôi cậu nam nữ. Sau, Vương Bá Đạo quyết định đi Amazon nguyên thủy tùng lâm. Amazon rừng mưa nhiệt đới chiếm cứ thế giới rừng mưa diện tích một nửa, xâm lâm diện tích 20, là toàn cầu lớn nhất cập vật chủng nhiều nhất rừng mưa nhiệt đới. Đi vào trong đó có thể được đến rất tốt phát triển, chỗ đó mới là chăn thiên đường. Nếu như không phải bởi vì thực lực không đủ, Vương Bá Đạo chân muốn vào nhập biển sâu đi xem, không biết trong biển sâu rốt cuộc có cái gì bí mật. Có lẽ hải dương mới là động vật chính thức chỗ vui chơi. Thập ba thước mang thần, có lẽ con số biểu đạt không ra rung động, nhưng ngươi có thể tưởng tượng thoáng cái, một cái chăn lớn đứng lên, có thể có 3-4 tầng lầu cao như vậy, cái này còn chưa đủ khủng bố. Lúc này nếu như gọi Vương Bá Đạo nuốt vào một cái người có lẽ có điểm khó khăn, nhưng nếu như là nuốt chứng một con chó đó là chút lòng thành. Bất tương trước kia đồng dạng, một con gà đều nuốt không được. Nói đến Vương Bá Đạo thành vi xà thì hơn 7 tháng, theo một cái giải một thước độc xà tiến hóa thành hiện tại thập ba thước độc mãng quả thật có điểm không thể tư ý. Vương Bá Đạo mãng thân lớn nhất thay đổi chính là hắn trên lưng xuất hiện một cái bạch sắc đường cong, dọc theo đầu mãi cho đến phần đuôi. Đột phá đến luyện khí cảnh giới tựu dễ làm, Vương Bá Đạo vận chuyển nội khí, dùng cái đuôi đâm vào nham thạch trên vách đá. Oanh mạnh mẽ nham thạch văng khắp nơi, chắt ra một cái sâu hơn một thước độc đến, cái đuôi đâm vào trong động ổn định, đầu nết lên nội khí phóng ra ngoài hoành một tiếng lại đụng vào nham thạch trên vách đá, lại rút ra cái đuôi mạnh mẽ lại chát. Cứ như vậy từng bước một, phản phất đánh cái thang đồng dạng, mất Vương Bá Đạo nhất ngày thời gian mới rốt cục bỏ lên trên huyết đàm. May mắn là Vương Bá Đạo, bởi vì hắn có được trí tuệ, nếu những thứ khác động vật, cho dù chiếm được hắc long tinh huyết truyền thừa, có lẽ cũng phải vĩnh viễn vây ở huyết đàm lý, có lẽ không dùng được bao lâu cũng sẽ bị chết đói. Leo ra huyết đàm, lần nữa nhìn thấy thanh sắt chăn lớn. Bất quá, lúc này thanh sắt chăn lớn đã chết rồi. Hơn một tháng thi thể đã bắt đầu hủ hóa, một cổ tanh tưởi đập vào mặt. Nhưng Vương Bá Đạo không chỉ có không có rời xa, càng bơi tới thanh sắt chăn lớn thi thể trước, tìm được một cái bộ vị, mạnh mẽ cái đôi vẽ một cái. Nội khí vận chuyển, vĩ tiêm phảng phất thành một bả lợi nhận, thanh sắt chăn lớn lân phiến bị dễ dàng mở ra, lộ ra lý mặt mãng đảm. Xà đảm là xà trong cơ thể chữ đảm hãn túi mật. Tất cả xà đảm đều có thể làm thuốc, đặc biệt kim hoàn xà, rắn cầm nong, rắn hổ mang, nhãn kính vương xà, ngũ bộ xà, phúc xà đảm, càng làm thuốc quý giá nguyên liệu. Đối với nhân loại mà nói, xà đảm chữa bệnh tối linh hiệu thanh nhiệt giải độc, trừ bỏ phong trừ bỏ ở mức, mắt sáng thanh tâm, đặc biệt cấp tính bệnh viêm khớp mãn tính, phổi nhiệt ho khan, dạ dày nhiệt đau đớn, can nhiệt mục xích, da thịt nhiệt độc đẳng người bệnh, hiệu quả trị liệu cực kỳ rõ rệt, dùng xà đảm trị trí ngoại, dùng dầu gừng điệu bôi đến chỗ đau, 2-3 ngày có thể thấy hiệu quả. Mà đối với xà loại mà nói xà đảm càng quý giá, xà đảm có thể nói là xà một thân tinh hoa chỗ. Mà thanh sắt chăn lớn loại này thế gian hiếm thấy, mấy chục năm nuốt ẩm hắc long tinh huyết chăn, hắn xà đảm càng quý giá cực kỳ. Nếu như bị trong khi tu luyện ra quyền người dùng, gia tăng 50 năm tù vì là dễ dàng. Giảm bớt 50 năm khổ cư, có thể làm cho người có được phần trăm 80 tỷ lệ đột phá đến luyện thần cảnh giới. Nếu như bị loài người võ giả biết rõ thanh sắt chăn lớn tồn tại, có lẽ đều đánh ra trước sau tuôn ra đến chém giết thanh sắt chăn lớn a. Về phần có thể hay không chém giết thanh sắt chăn lớn chính là cái vấn đề. Lớn nhất khả năng chính là bị thanh sắt chăn lớn toàn bộ chém giết, toàn quân bị diệt. Trừ phi là luyện thần cảnh giới nhân loại ra tay, luyện thần cảnh giới rốt cuộc đến cỡ nào cường đại, Vương Bá Đạo không biết, nhưng mà biết rõ rất cường đại. Cho dù hiện tại Vương Bá Đạo gặp gỡ luyện thần cảnh giới người, có lẽ cũng chỉ có một con đường chết. Nhân loại hơn 10 ức nhân khẩu, nhưng luyện thần cảnh giới nhân loại một đôi tay có thể số đi ra. Có thể thấy được luyện thần cảnh giới cường đại cùng rất thưa thớt. Nuốt chửng thanh sắc cự chăn đảm, Vương Bá Đạo chờ đợi lên. Bởi vì hôm nay vừa vặn là 15, hang phía trên vết nứt vừa muốn đánh xem, Vương Bá Đạo tính toán từ nơi nào đi lên. Rốt cục phải về đến Sâm Lâm. Vương Bá Đạo tâm trung khó đã che giấu kích động, mà thanh sắc cự chăn đảm Vương Bá Đạo ít nhất phải tiêu hóa một tháng. Một tháng này Vương Bá Đạo không cần là thức ăn vật phát sầu, mà xà đảm cự đại năng lượng có thể làm cho Vương Bá Đạo thành trưởng không ít. Dự tính ít nhất có thể đạt tới luyện khí sơ kỳ cao cấp nhất. Kỳ đi ẩn tiểu thuyết hoan nên quảng đại thư hữu quang lâm đọc mới nhất, nhanh nhất, tối hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở khởi điểm nguyên sang. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.